tâm niệm điểm, hắn lập tức khoát tay bật cười nói, kinh lược tướng công hiểu lầm, kỳ thật tại hạ lần này đến đây, là đặc biệt vì Lữ Huệ Khanh xin tha.
Xin tha.
Đồng Châu hoài nghi mình không nghe rõ ràng, nhưng vừa thấy Thôi Văn Khanh chăm chú gật đầu, này mới hồi phục tinh thần lại, có chút cảm khái lời nói, Văn Khanh hiền chất độ lượng rộng rãi cao thượng, rất khiêm tốn, có thể buông tha đắc tội người của mình, bổn quan quả thực bội phục.
Ha ha, không dối gạt kinh lược tướng công, kỳ thật tại hạ đâu, cũng không có cao thượng như vậy, chẳng qua là cảm thấy Lữ Huệ Khanh nhân này năng lực không sai, đợi một thời gian đi qua rèn luyện, nhất định có thể trở thành ta Hà Đông Ngân Hàng hữu lực trợ thủ.
Được rồi, nếu là hiền chất chi thỉnh, kia bổn quan hãy bỏ qua Lữ Huệ Khanh chính là.
Đồng Châu nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại nghĩ tới điều gì, mở miệng lời nói, bất quá người này vẫn đối với ngươi lòng mang bất mãn, mặc dù tha hắn một lần, chỉ sợ không cần bao lâu cũng sẽ lần nữa cùng ngươi sản sinh mâu thuẫn, thật sự càng phiền toái.
Kinh lược tướng công lời ấy nói ngược lại không sai.
Thôi Văn Khanh gật đầu biểu thị tán thành, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp giải quyết, đã như vậy, vậy thì mời kinh lược tướng công người tốt làm đến cùng, sẽ giúp ta một chuyện a.
Ha ha, nói đến chính là.
Đồng Châu tâm tình vô cùng tốt, lập tức mở miệng nhận lời.
Thôi Văn Khanh cười hắc hắc nói, kỳ thật muốn cho Lữ Huệ Khanh sau này nghe mệnh lệnh của ta, cũng rất đơn giản, chỉ cần ta có thể đủ mạnh hơn hắn, cũng có thể vì hắn mang đến lợi ích là được.
A, chỉ giáo cho.
Ha ha, lần này Lữ Huệ Khanh công khai vi phạm triều đình lệnh cấm, tin tưởng mặc dù có thể rời đi nhà tù, kinh lược tướng công sau này cũng sẽ không trọng dụng cho hắn, chẳng trực tiếp đưa hắn giao cho ta, cho nên kính xin kinh lược tướng công có thể thượng biểu triều đình trục xuất Lữ Huệ Khanh chức quan, sau đó đưa hắn cản ly, đuổi khỏi kinh lược nha môn, đến lúc sau chúng ta Hà Đông Ngân Hàng đem chi thu nhận, như vậy là hắn có thể trung thành và tận tâm làm việc cho ta.
Đồng Châu vuốt râu trầm ngâm nửa ngày, nhịn không được cười lên nói, như thế một cái thu nạp nhân tâm cơ hội thật tốt, nếu có thể như thế, nói không chừng Lữ Huệ Khanh kia thật có thể nghe hiền chất thúc đẩy.
Thôi Văn Khanh cười nói, đúng vậy à, kỳ thật lại nói tiếp ta cũng là không thể làm gì cử chỉ, nếu không phải có thể khiến Lữ Huệ Khanh ngoan ngoãn nghe lệnh, đối đãi ta rời đi Thái Nguyên, Hà Đông Ngân Hàng này được chẳng phải muốn lộn xộn.
Lữ Huệ Khanh tuy giáp tâm hơi có chút bất chính, nhưng năng lực xuất chúng, là một cái có thể phó thác đại sự người, cho nên kính xin kinh lược tướng công đồng ý.
Vậy được rồi, bổn quan sẽ dựa theo hiền chất nói đi làm.
Đồng Châu gật đầu, tiếp theo vẻ mặt mỉm cười lời nói, đúng rồi, Phú Thượng Thư đã đem sự tình điều tra hoàn tất, chuẩn bị rời đi Thái Nguyên, ngươi cũng biết tình.
Thôi Văn Khanh gật đầu lời nói, biết, vừa rồi hắn trả lại đi tìm ta.
A, đi tìm ngươi, chẳng biết tại sao.
Thôi Văn Khanh cũng không nghĩ muôn dầu diếm, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo nói, hắn là đến đây hỏi ta, có thể nguyện ý đi theo hắn tiến đến hộ bộ nhậm chức.
A, lại có việc này.
Đồng Châu lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy sao ngươi trả lời?
Có thể nguyện ý theo hắn tiến đến.
Thôi Văn Khanh lắc đầu nói, ta lúc ấy đã cự tuyệt.
Nghe vậy, Đồng Châu cực kỳ kính nể, cười ha hả nói, Văn Khanh hiền chất không màng danh lợi, xem quan tức như cặn bã, thật ra khiến nhân khâm phục a.
Thôi Văn Khanh khoát tay mỉm cười nói, kinh lược tướng công thì không muốn cười nhạo tại hạ, muốn nói nhà của ta nương tử cũng tổng tam phẩm viên chức, không cần đi theo hắn phú bật lan lộn, đi làm tiểu đệ của hắn đó.
Ngươi nói đúng hay không?
Nghe xong Thôi Văn Khanh như thế tiếng nói, Đồng Châu càng hảo càng cười, tâm tình khoan khoái đến cực điểm, thầm nghĩ, Thôi Văn Khanh này quả nhiên là cái hay bộ dáng, đã có tài hoa cũng có vài phần khí tiết, nếu có thể đem chi lôi kéo vì ta sử dụng, vậy thật tốt quá, chỉ tiếc lại là A Chiêu Chi Phu, đáng tiếc à.
Không có vài ngày, triều đình khâm sai, hộ bộ thượng thư Phú Bật khởi hành phản hồi kinh sư, mà Thôi Văn Khanh cũng là rơi xuống trong lòng tảng đá lớn.
Hà Đông Đường phát hành quốc trái quân trái sự tình điều tra chấm dứt. Đối với Thôi Văn Khanh đám người mà nói cũng là một kiện sâu sắc hỷ sự, đặc biệt là Phú Bật tại trong lời nói từng ám chỉ bản thân hắn đối với phiếu công trái tán thành, cũng hứa hẹn phản hồi Lạc Dương sẽ chi tiết bẩm báo, kể từ đó, triều đình rất có thể cởi bỏ lệnh cấm.
Điều này cũng làm cho có nghĩa là Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu có thể tiếp tục phát hành quân trái, thông qua dân gian mượn tiền tới gom góp ngân lượng, cải thiện trấn vũ quân kinh tế tình huống.
Cùng lúc đó, đợi Phú Bật rời đi Thái Nguyên ngày hôm sau, Đồng Châu cũng thực hiện đối với Thôi Văn Khanh hứa hẹn. Phóng thích Lữ Huệ Khanh xuất ra.
Nhưng không giống với ngày xưa, hiện giờ Lữ Huệ Khanh đã bị tước đoạt viên chức, biến thành bình thường bình dân dân chúng, nghĩ đến chính mình may mắn đau khổ 10 năm quan trường chi lộ cứ như vậy hư ảo hóa, hắn quả nhiên là khóc không ra nước mắt.
Nhưng hắn vẫn là trong lòng còn có vài phần may mắn chi tâm, ưỡn nghiêm mặt tiến đến cầu kiến Đồng Châu, thỉnh cầu Đồng Châu có thể đối với chính mình mở một mặt lưới.
Đồng Châu ngược lại là tự mình đã tiếp kiến Lữ Huệ Khanh, đợi nghe xong hắn một phen khẩn cầu nói như vậy. Ngăn không được thở dài lời nói, Huệ Khanh à, lại nói tiếp ngươi ta coi như là cộng sự mấy năm, bổn quan cũng liền thẳng thắn, Phú Thượng Thư thế nhưng là đại biểu triều đình đến đây điều tra khâm sai, ngươi như vậy bước lên thiên hạ to lớn sơ suất thu mượn tiền, tự nhiên lệnh Phú Thượng Thư cực kỳ tức giận, muốn lập tức điều tra ngươi, hay là bổn quan có tâm bảo hộ, mới để ngươi một mực đứng ở trong đại lao không có xuất ra, hy vọng có thể để cho Phú Thượng Thư không truy cứu nữa, nhưng ngươi chỗ phạm vấn đề có nhiều nghiêm trọng, tin tưởng chính ngươi cũng là minh bạch, như Phú Thượng Thư vừa mới vừa đi bổn quan lại để cho ngươi quan phục nguyên cờ hở. C. Chẳng phải là làm việc thiên tư trái pháp luật. Cho nên chỉ có thể đem ngươi giải trừ chức quan, kính xin ngươi có thể thông cảm. Một phen bất ôn bất hỏa lời của nói đến, lại là nghe được Lữ Huệ Khanh mắt hàm dòng nước mắt nóng, trong nội tâm cực kỳ bi ai, nói như vậy, chính mình quan trường chi lộ chẳng phải như vậy đoạn tuyệt. Bắt đầu mảnh tốt đẹp tiền đồ, cũng là lâm vào trong hắc ám. Thật sự thiên lý bất công a. Nghĩ tới đây, Lữ Huệ Khanh nhẹ nhàng hốc mắt rốt cuộc bao không ngừng dòng nước mắt nóng, đúng là nghẹn ngào khóc ồ lên. Thấy thế, Đồng Châu âm thầm buồn cười, nhưng vì hoàn thành đối với Thôi Văn Khanh hứa hẹn, chỉ phải cố nén tiêu ý giả bộ thở dài nói, kỳ thật lại nói tiếp. Chuyện này bổn quan cũng có một chút trách nhiệm, đều do bổn quan ngày bình thường không có để ý bó hảo thủ, mới để ngươi trái với triều đình pháp luật, ai? Lữ Huệ Khanh nghe xong chuyện đó có vẻ như có hy vọng, liền vội vàng quỳ xuống đất quỳ gối đến Đồng Châu án kỳ trước, chắp tay đại bái nghẹn ngào lời nói, kinh lược tướng công, kính xin ngươi nhất định cho thuộc hạ chỉ một con đường sáng, hạ quan vô cùng cảm kích. Đồng Châu vuốt râu giả bộ trầm ngâm nửa ngày, trầm giọng lời nói, như vậy đi, tuy ngươi bây giờ không thể làm quan, nhưng vẫn là có thể đi Hà Đông Ngân hàng nhậm chức, bổn quan cho Thôi Văn Khanh nói một chút, cho ngươi tiếp tục đi lúc Hà Đông Ngân hàng phó hành trưởng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Tân Đường Ra. Nghe xong chuyện đó, Lữ Huệ Khanh lập tức liền tinh thần đại chấn. Tại hắn mất đi chức quan, nguyên bản coi là cám bã ngân hàng phó hành trưởng. Lúc này nghe vào thai đoá bên trong cũng biến thành bánh trái thơm ngon, gật đầu cảm tạ ngoài, trong nội tâm lại còn là có thêm vài phần nghi hoặc, thấp thỏm bất định mà hỏi, thế nhưng là hạ quan trước đó không lâu mới đắc tội Thôi Văn Khanh, lại như vậy tiến đến nương nhờ hắn, hắn sẽ đồng ý sao? Đồng Châu khoát tay cười nói, Văn Khanh hiền chất rất có dung người chi lượng, tại ngươi bởi vì mạo phạm lệnh cấm bị giam nhập đại lao, hắn còn từng nhiều lần tại bổn quan cùng với Phú Thượng Thư Châu đó thay ngươi xin tha, Huệ Khanh nếu ngươi tiến đến, tin tưởng hắn nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe vậy, Lữ Huệ Khanh trong nội tâm lại là ngăn không được hổ thẹn. Lại nói tiếp, hắn tại Hà Đông Ngân hàng chính sự không có làm ít nhiều, lại nhiều lần âm thầm cùng Thôi Văn Khanh tranh quyền, rốt cuộc hắn đại biểu thế nhưng là kinh lược phủ nha môn lợi ích, tự nhiên đối với Thôi Văn Khanh ám không thân thiện. Nhưng mà không nghĩ tới, Thôi Văn Khanh lại có thể như thế rộng lượng, không chỉ không có ở hắn gặp nạn thời điểm hung hăng dẫm lên mấy cước, mà còn vì hắn nói không ít lời hữu ích. Thật là làm Lữ Huệ Khanh cảm thấy ngoài ý muốn cùng với thật sâu xấu hổ. Tâm niệm điểm, Lữ Huệ Khanh vội vàng gật đầu lời nói, vậy hảo, ta cái này tiến đến gặp mặt Thôi hành trưởng, đồng đại nhân, thuộc hạ cáo tử. Đợi cho Đồng Châu mỉm cười gật đầu, Lữ Huệ Khanh quay người bước nhanh oai hùng rời đi kinh lược phủ, cũng chẳng biết tại sao, đối với cái này tòa đã từng mang cho hắn vô số vinh quang phủ đệ, giờ này khắc này trong lòng của hắn cũng không có mảy may quyến luyến, có lẽ kia đang lúc Hà Đông Ngân hàng. Mới là hắn tương lai chân chính thuộc sở hữu a. Hà Đông Ngân hàng bên trong, Hà Diệp Hướng đang nhắm mắt nghỉ ngơi Thôi Văn Khanh bẩm báo nói, cô ra, Lữ Huệ Khanh đến bái phỏng, đang tại bên ngoài chờ đợi. Thôi Văn Khanh ngáp đứng lên, hơi sự tình dương dương cánh tay hoạt động một chút thân thể, lúc này mới mở miệng nói, để cho hắn vào đi. Hà Diệp nhẹ nhàng gật đầu, lĩnh mệnh mà đi, không cần thiết một lát, Lữ Huệ Khanh liền mang theo một phần vẻ xấu hổ vào. Nhưng lệnh Lữ Huệ Khanh cảm thấy ngoài ý muốn. Là Thôi Văn Khanh cũng không có ngồi ở án kỷ chờ hắn, mà là một thân một mình đứng ở cửa sổ linh tiền nhìn Thái Nguyên thành cảnh đẹp, vẫn không nhúc nhích phảng phất giống như thạch điêu một tượng, chôn chung với người chết. Nay tế đầu mùa xuân nắng ấm đang rắc khắp nơi một mảnh ánh vàng rực rỡ sáng bóng, chiếu rọi được Thôi Văn Khanh thân ảnh độ lên một tầng viền vàng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua mang đã bay hắn tay áo, giống như cưới gió mà đi thiên binh thiên tướng uy vũ bất phàm. Thấy thế, Lữ Huệ Khanh cũng không biết vì sao. Trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên sinh ra vài phần muốn quỳ bái tâm tư. Hắn lắc đầu tựa hồ muốn đem phần cảm giác này vung ra trong đầu, tiến lên vài bước đối với Thôi Văn Khanh bóng lưng cung kính chắp tay nói, Lữ Huệ Khanh gặp qua Thôi hành trưởng. Thôi Văn Khanh xoay người lại, chắp tay cười nói, kinh lược tướng công đã thả Huệ Khanh huynh ra sao? Thật sự là thiên đại hảo sự a. Lữ Huệ Khanh một mực cung kính lời nói, tại hạ đặc biệt đến đây đa tạ Thôi hành trưởng mở miệng tương trợ tri ân đại đức, thật sự là suốt đời khó quên. Lữ Huệ Khanh cũng không có trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến, cá nhân hắn thật sự không có mặt chủ động yêu cầu Thôi Văn Khanh thu nhận chính mình, cũng thật sự là không bỏ xuống được gương mặt này, rốt cuộc đây đã là hắn cuối cùng tôn nghiêm, như Thôi Văn Khanh mở miệng cự tuyệt, vậy hắn thật đúng xấu hổ vô cùng. Thôi Văn Khanh lại là trong lòng biết Lữ Huệ Khanh đến đây mục đích, hắn khoát tay cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, Huệ Khanh huynh có không cần phải nói. Sau khi nói xong, thần sắc lại là biến đổi, vẻ mặt đáng tiếc lời nói, bất quá nghe nói Huệ Khanh huynh đã bị kinh lược khiến cho trục xuất chức quan, cũng không biết tương lai ngươi còn có ý định. Lữ Huệ Khanh thở dài lời nói, lại nói tiếp, tại hạ trong nội tâm lại là hoảng hốt lại là mê mang, còn không có nghĩ kỹ kế tiếp đừng ra. Thôi Văn Khanh cũng sẽ không ngu ngốc đến mở miệng trực tiếp muốn mời, bởi vì như vậy bức cách thật sự là quá thấp, hắn đối với Lữ Huệ Khanh cười cười, mở miệng muốn mời nói, Huệ Khanh huynh, ngươi đứng ở chỗ này của ta nhìn một chút bên ngoài. Lữ Huệ Khanh nghe vậy cực kỳ khó hiểu, không để cho suy nghĩ nhiều đã là nói gì nghe nấy tiến lên phía trước, đứng ở cửa sổ linh trước cùng Thôi Văn Khanh đứng sóng vai nhìn qua phía ngoài phố cảnh, lại thấy trên đường dài phi thường náo nhiệt, xe nước mã long, người đi đường vãng lai như dệt, giống như sang sông Chi Khanh, một mảnh hối hả. Cứ như vậy đứng lại nửa ngày, Thôi Văn Khanh đột nhiên hỏi, Huệ Khanh huynh, ngươi trông xem cái gì? Lữ Huệ Khanh không hiểu ra sao, không biết Thôi Văn Khanh dụ ý, thành thành thật thật hồi đáp, bên ngoài rất náo nhiệt. Đúng vậy a, rất náo nhiệt, nhưng tạo nên náo nhiệt nguyên nhân vì sao, ngươi biết không? Đại khái là bởi vì Thái Nguyên thành nhân khí tụ tập, thương nghiệp phát đạt, chính là phương Bắc đệ nhất trọng trấn nguyên nhân a. Ha ha, Huệ Khanh huynh chỉ biết một mà không biết hai. Thôi Văn Khanh lắc đầu cười nói, kỳ thật trong này mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là bởi vì sĩ nông công thương, thứ dân đám dân chúng có tiền, bởi vì có tiền bọn họ mới có thể đi tiêu phí, lại bởi vì tiêu phí kéo động cái khác sản nghiệp tràn đầy, mới khiến cho nội thành xuất hiện như vậy nuốt vàng nhà ngọc phồn hoa khí tượng, chỉ cần có tiền, trăm nghề mới có thể thịnh vượng, thành thị cũng mới sẽ càng hiện phồn hoa, đây là cái gọi là tiêu phí kéo động bên trong cần. Lữ Huệ Khanh tuy là thông minh hơn người, nhưng bởi vì Thôi Văn Khanh lời nói này thực sự quá thâm ảo khó hiểu, hắn cũng là phí nửa ngày rồi mới mơ hồ minh bạch, nhíu mày lời nói, thôi ý tứ của hành trưởng chẳng lẽ là, đám dân chúng có tiền, tài năng lệnh thương nghiệp phát đạt, mà thương nghiệp phát đạt, đám dân chúng kiếm tiền ngân lượng cơ hội cũng sẽ trở nên càng nhiều. Không hổ là một đời danh đối với Lữ Huệ Khanh A. Thôi Văn Khanh từ đấy lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, tởi bỏ phần này lý giải năng lực, liền vượt qua người bên ngoài nhiều vậy, nếu có thể có hắn tương trợ sự nghiệp của ta, nhất định là như hổ thêm cánh. Không để cho suy nghĩ nhiều, Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, đúng vậy ngươi cũng biết chúng ta ngân hàng tác dụng là cái gì. Lữ Huệ Khanh nghĩ, hồi đáp, xác nhận vì Hà Đông Đường kinh lược phủ cùng với Hà Đông Đường đại đô đốc phủ chủ tiền địa phương A. Ha ha, này là một cái trong số đó. Thôi Văn Khanh lắc đầu cười nói, ngân hàng chân chính tác dụng là ở chỗ nắm giữ thiên hạ tiền tài lưu thông địa phương, sau này bất luận là vàng bạc tiền đồng, hay là chúng ta sẽ phải phát hành ngân phiếu, chúng phát hành địa phương đều là do chúng ta ngân hàng tới làm, mà đám dân chúng sử dụng chi tiền, chỗ tồn chi tiền, cho mượn chi tiền, cũng đều từ ngân hàng mà đi, lại đưa về trong ngân hàng. Huệ Khanh huynh, ta dám cam đoan với ngươi, không ra 5 năm, ngân hàng sẽ là toàn bộ thiên hạ nhất kiếm tiền cơ cấu, thậm chí ngay cả triều đình cũng sẽ đối với nó lau mắt mà nhìn. Lữ Huệ Khanh nghe được âm thầm kinh hãi, hồi tưởng lại Thôi Văn Khanh trong lời nói lộ ra ý tứ, sắc mặt lại càng là mơ hồ có chút tái nhợt, thế nhưng là thôi hành trưởng, tạo tệ chức trách chính là do hộ bộ phía dưới tạo tệ thự để hoàn thành, ngân hàng như một mình phát hành tiền, chẳng lẽ không phải tử tội? Triều đình nhất định như phát hành quân trái quốc trái như vậy, tìm đến chúng ta gây phiền toái, hơn nữa tiền từ trước đều là tại dân gian tự do lưu thông, chúng ta ngân hàng nghĩ quản cũng không cần biết ta. Chương 177, Hoàng hồn chết duy buồn. Thôi Văn Khanh ý vị thâm trường cười nói, rất nhiều thứ thực sự không phải là đã hình thành thì không thay đổi, hiện tại triều đình căn bản cũng không coi trọng ngân hàng, chính là chúng ta ám địa phát triển, đồng phát dương tăng cường thời điểm, đợi cho có một ngày triều đình chân chính kiến thức đến ngân hàng tác dụng, muốn thiết lập quản lý cả nước tiền tệ cơ cấu thời điểm. Chúng ta Hà Đông Ngân Hàng chính là quyền uy, chính là bản mẫu, đến lúc sau chính là Hà Đông Ngân Hàng càng thêm uy. Hoàng lên cao thời điểm. Chuyện đó nghe được Lữ Huệ Khanh một hồi nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm lại càng là bốc cháy lên sáng tạo một phen sự nghiệp hỏa diễm. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chính mình tình huống trước mắt, Lữ Huệ Khanh lại là thần sắc buồn bã, khẩu khí nhàn nhạt lời nói, thôi hành trưởng thân phụ Lăng Vân ý chí, thật là làm tại hạ cực kỳ kính nể, chỉ tiếc tại hạ hiện tại đã không viên trước. Rốt cuộc vô pháp nhúng tay trong ngân hàng bộ sự vụ, cũng không thể cùng đi thôi hành trưởng ngươi một đạo chứng kiến ngân hàng huy hoàng. Thôi Văn Khanh xoay người lại, mỉm cười lời nói, kỳ thật Huệ Khanh huynh không có viên chức chẳng phải tốt hơn. Lữ Huệ Khanh sững sờ, cho rằng Thôi Văn Khanh là có tâm cười nhạo hắn, sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi, lời nói, thôi hành trưởng, tại hạ tuy là đã là chán nản, nhưng còn có mấy phần văn nhân ngông nên, thỉnh ngươi ngôn ngữ tự trọng. Huệ Khanh huynh hiểu lầm ý của tại hạ. Thôi Văn Khanh cười khoát khoát tay, tiếp theo thu liễm nụ cười nghiêm mặt lời nói, ngươi ta cộng sự hơn tháng, tại hạ vẫn cảm thấy Huệ Khanh huynh ngươi chính là một cái vô cùng có tài hoa người, chỉ tiếc câu nệ tại chính là vì mệnh quan triều đình, lòng đang con đường làm quan, vì vậy đối với ngân hàng sự tình một mực không quá để tâm, cho dù là có chỗ ý nghĩ, cũng chỉ vì chỗ đại biểu Hà Đông Đường kinh lược phủ một nhà cân nhắc, như thế đến nay, làm sao có thể đủ xử sự công bằng. Thì như thế nào có thể tận tâm tận lực lúc này ngân hàng phó hành trưởng. Trước mắt vừa vặn Huệ Khanh huynh bị trục xuất chức quan, chính là ngươi Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh chỉ kịp, chẳng lẽ ngươi không muốn lưu ở ngân hà? NG chế một phen sự nghiệp sao? Không nghĩ tới chính mình một mực khó có thể mở miệng lời bị Thôi Văn Khanh chủ động đưa ra, Lữ Huệ Khanh trong nội tâm quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng hiện tại hắn còn là có thêm một phần chần chờ, hỏi, tại hạ tự nhiên muốn cùng theo thôi của nợ chế liền nghiệp lớn, nhưng ta rốt cuộc lúc trước đắc tội qua thôi hành trưởng ngươi, cũng không biết. Thôi Văn Khanh cười to lời nói, Huệ Khanh huynh, ngươi ta đều là làm đại sự người, không cần nhai tí tương báo, tính toán chi ly. Chuyện trước kia không bằng để cho nó theo gió phiêu tán a. Lữ Huệ Khanh cực kỳ cảm động, trong nội tâm đã tuôn ra từng trận đau nóng, vội vàng cố chấp tay của Thôi Văn Khanh nghẹn ngào lời nói, thôi hành trường lớn như thế độ, lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta Lữ Huệ Khanh phải định lấy quốc sĩ báo chi, ăn nào dám không tòng mệnh, từ nay về sau, ta Thôi Văn Khanh nguyện vì thôi hành trường cam hiệu quả khuyển mã chi lao. Còn đặc biệt sao quốc sĩ báo chi? Thôi Văn Khanh buồn nôn được quanh thân nổi da gà, trên mặt cũng không động thần sắc mỉm cười nói, có Huệ Khanh huynh những lời này, tại hạ an tâm rồi, sau khi trở về, Huệ Khanh huynh như trước làm ngươi phó hành trưởng, hơn nữa còn là thường vụ phó hành trưởng. Nghe vậy, Lữ Huệ Khanh lại càng là mừng rỡ vạn phần. Không ngớt lời biểu thị cảm tạ, lập tức lại có chút không hiểu hỏi, bất quá thôi hành trưởng, tại hạ ngu muội, cũng không biết này thường vụ phó hành trưởng cùng phó hành trưởng trong đó có cái gì khác nhau chớ. Thôi Văn Khanh cười giải thích nói, chúng ta ngân hàng khẳng định phải phát triển tăng cường, tương lai cũng khẳng định không chỉ một cái phó hành trưởng, nhưng ở Hạ Niệm và Huệ Khanh huynh chính là Hà Đông ngân hàng lao thần tử, vì vậy cho ngươi một cái đặc quyền, cái gọi là thường vụ phó hành trưởng, chính là xếp hàng thứ nhất phó hành trưởng, hơn nữa chỉ cần ta không tại ngân hàng thời điểm, liền từ ngươi tới phụ trách ngân hàng cụ thể công việc. Sau khi nghe xong Thôi Văn Khanh giải thích, Lữ Huệ Khanh lại càng là vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì tình huống, hắn tại Hà Đông ngân hàng bên trong cũng là dưới một người trên vạn người, nắm quyền a. Đem vô cùng cao hứng Lữ Huệ Khanh đưa đi, Thôi Văn Khanh rốt cục thở ra một hơi, lẩm bẩm cười nói, uy bức lợi dụ, cuối cùng là đem cái thằng này trung thành giá trị tăng mát, tâm mệt mỏi a. Đích xác, từ phóng thích Lữ Huệ Khanh đến Lữ Huệ Khanh đến đây Hà Đông ngân hàng, đây hết thảy quá trình đều là Thôi Văn Khanh suy nghĩ tốt lắm, thậm chí vừa rồi kia lần nhen nhóm Lữ Huệ Khanh trong lòng kích tình nói như vậy, cũng là Thôi Văn Khanh trước đó liền đánh hảo nghị săn trong đầu, hết thảy mục đích chỉ là vì chân chính thu phục lịch sử danh thần. Hiện tại mục đích đã đạt tới, đối với Thôi Văn Khanh cùng Lữ Huệ Khanh mà nói, kỳ thật đều được cho là một chuyện tốt. Đặc biệt là Lữ Huệ Khanh, chỉ cần đi theo có kẻ xuyên việt quần sáng hắn, tương lai lo gì không thể huy hoàng lên cao, phú quý cả đời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lữ Huệ Khanh cũng không thể như phản bội Vương An Thạch như vậy phản bội hắn Thôi Văn Khanh, nếu như cái thằng này sau này còn có phản ý, muốn khiêu chiến quyền uy của hắn, Thôi Văn Khanh nhất định sẽ không chút lưu tình giáo giáo Lữ Huệ Khanh làm người. Tóm lại một chút, tại Hà Đông ngân hàng phải do hắn Thôi Văn Khanh định đoạt, cho dù là chiết chiêu cùng Đồng Châu, cũng không thể tới thay hắn làm quyết định biện pháp. Còn đây là Hà Đông ngân hàng ổn định chỗ căn bản. Giờ này khắc này, tại mấy trăm giảm phủ cốc huyện bên trong, chiết duy bổn phụ tử đã cho to lớn bất an chợt bao phủ. Ngươi nói cái gì? Lương Thanh Xuyên nói không giữ lời, lại muốn bán lương thực cho chiết chiêu. Chiết duy bổn cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt cũng là chuyển thành trắng xám. Đúng vậy a, phụ thân. Chiết Kế Tuyên liên tục không ngừng gật gật đầu. Còn đây là lần này Chiết Chiêu trở về sau vô ý nói như vậy, ta sau khi biết được lập tức phái người tiến đến tìm hiểu, quả nhiên thám thính đến Lương Thanh Xuyên đích thực là có chỗ tâm tư. Đáng giận ti tiện thương lượng, quả nhiên là nhận thức tiền không nhận người. Chiết Duy bổn đại thủ hung hăng vô án kỷ, tức giận là hồ tu loạn chiến. Chiết Kế Tuyên ấp a ấp đúng lời nói, hơn nữa còn có một chuyện. Hài nhi không biết có hay không là thật. Chiết Duy bổn thở hồng hộc lời nói, có lời gì ngươi nói tới không sao? Vâng, phụ thân. Chiết Kế Tuyên ra một ngụm khí thô, nghiêm nghị lời nói, ngày hôm trước Chiết Chiêu tại trong đại doanh lén tìm đến trước quân chủ tướng Bạch Diệp Phi thương lượng mật sự tình, chúng ta thu mua mật thám vụng trộm thám thính khoảng cách, nghe nói Chiết Chiêu lúc ấy nói với Bạch Diệp Phi Lương Thanh Xuyên muốn giao cho hắn một quyển sổ sách, tựa hồ rất là mấu chốt, có kia vốn sổ sách, liền có thể đối phó phụ thân ngươi. Cái gì? Chiết Duy buồn khiếp sợ đến tột đỉnh, sắc mặt cũng càng là khó coi, run giọng lời nói, không xong. Nhất định là Lương Thanh Xuyên muốn bán đứng ta. Đem kia vốn mua lương thực sổ sách giao cho Chiết Chiêu. Phụ thân, cái gì mua lương thực sổ sách?
Chiết Kế Trường như trước có chút không hiểu nổi tình huống, vội vàng hỏi.
Chiết Duy buồn thở dài một tiếng, xanh mặt lời nói, ta kết bạn với Lương Thanh Xuyên nhiều năm, tại lương thảo mua sắm bên trong há có thể sạch sẽ. Mà Lương Thanh Xuyên trong tay sổ sách chỉ sợ sẽ ghi nhớ tất cả giao dịch, như bị triều đình biết, còn phái ra tinh thông khoản người đo đạc tra, nhất định sẽ bãi quan miễn trước.
Chiết Kế Tuyên từ trước đến nay cũng không có nghe Chiết Duy buồn chỗ qua những chuyện này, vội vàng ảm đạm nghiêm mặt hỏi, phụ thân, không biết ngươi nói là có ý gì? Chẳng lẽ lương thảo mua sắm có cái gì không ổn sao?
Chương 178, ngày xuân đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh.
Chiết Duy buồn mở miệng nói, ta phụ trách trấn vũ quân lương thảo chọn mua, chính là hạng nhất chất béo 10 phần mua bán, dựa theo quy củ, từ trước Lương Thanh Xuyên chỗ báo lương thực giá cũng sẽ ở ta ngầm đồng ý cao hơn như vậy một xu, mà cao này một xu, chính là cho ta tiền đoa.
Nghe vậy, Chiết Kế Trường lại là chật chật lấy miệng khinh thường lời nói, một đồng tiền mà thôi, tham cũng liền tham, có gì cùng lắm thì.
Hừ, có quá nhiều không được.
Chiết Duy buồn hừ lạnh lời nói, trấn vũ quân hàng năm cần thiết lương thảo trọn vẹn muốn 2.000 vạn đấu, mỗi một đấu tham ô tiền đoa một đồng tiền, đó chính là trọn vẹn 2 vạn 2, này hơn 10 năm hạ xuống, chính là hơn 20 vạn lượng bạc, dựa theo triều đình pháp luật, mệnh quan triều đình tham ô 100 lượng bạc bãi quan, ngàn lượng lưu vong, vạn lượng tử tội, các ngươi nói một chút nếu lao phu cử chỉ bị triều đình biết, sẽ chết được bao nhiêu khó coi.
Nói chuyện sau khi nghe xong, chính là từ trước lô mãng vô tri Chiết Kế Trường, cũng hiểu được trong đó hàm ý, nhất thời liền sợ tới mức không nhẹ.
Chiết Kế Tuyên từ trước đến nay nhiều phú mưu trí, vội vàng mở miệng dò hỏi, phụ thân, nếu như mười mấy năm qua ngươi trọn vẹn tham ô hơn 20 vạn lượng bạc, kia không biết bạc trô nơi nào.
Chiết Duy buồn cười lạnh nói, còn có thể nơi nào.
Trong nhà ẩn giấu đại khái 5-6 vạn lượng, cái khác còn không phải đưa cho thượng quan, ngươi cho rằng phụ thân trưởng sử này làm được nhẹ nhõm, nếu không có những cái kia triều đình trọng thần duy trì, lao hủ sớm đã bị Dương Văn Nghiễm lao già kia trục xuất.
Chiết Kế Tuyên dần dần minh bạch, nghiêm nghị lời nói, đã như vậy, phụ thân, để cho Hải Nhi tự mình tiến đến Thái Nguyên Thành, từ Lương Thanh Xuyên trên tay đoạt lại khoản.
Chiết Kế Trường cũng là vai hùng chắp tay nói, Hải Nhi cũng phải cùng nhau tiến đến, trợ phụ thân giúp một tay.
Chiết Duy buồn tràn đầy vui mừng gật đầu nói, phụ thân muốn lưu ở phủ cốc huyện tòa trấn, phòng ngừa Chiết Chiêu làm khó dễ, lấy sổ sách sự tình, liền giao cho các người, nhớ kỹ, mặc dù không thể đoạt lại sổ sách, cũng nhất định phải tìm kiếm nghị cách đem chi hủy diệt, như cũng không thể đoạt lại cũng không thể hủy diệt, vậy lấy Lương Thanh Xuyên mạng chó, đến chết không có đối chứng.
Chiết Kế Tuyên, Chiết Kế Trường hai người đồng thời ôm quyền nói, Hải Nhi tuân mệnh.
Đầu tháng 3, hoa trên núi tách ra, Thảo Trường oanh phi, Thôi Văn Khanh mang theo Hà Diệp một đạo, tại mục quyển đám người hộ vệ hạ ra Thái Nguyên Thành, hướng phía hướng tây bắc hướng quật vây sơn mà đi.
Lần này xuất hành, chính là bởi vì Thôi Văn Khanh tại Thái Nguyên Thành thật sự khó chịu hốt hoảng, thừa lúc trên tị đoạn sắp đến nơi chỉ kịp, muốn ra ngoài đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, trụ du một phen.
Nguyên bản đối với Thôi Văn Khanh xuất hành cử chỉ, mục quyển là căn bản không đồng ý.
Thế nhưng là lúc Thôi Văn Khanh mãnh liệt kháng nghị, cũng biểu thị như mục quyển đợi nóng không đi, hắn sẽ đi tìm đồng châu khác dạy án bài xuất đi hộ vệ thời điểm, mục quyển cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý hạ xuống.
Nàng tin tưởng cho dù là thật đúng có người nghĩ muốn gây bất lợi cho Thôi Văn Khanh. Nhưng chính mình thế nhưng là trọn vẹn xuất lĩnh 500 tinh nhuệ kỵ binh, ứng phó những cái kia có khả năng xuất hiện bọn đạo trích, lẽ ra hoàn toàn đầy đủ.
Thôi Văn Khanh lần này đi ra ngoài đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, địa phương chính là Thái Nguyên Thành Tây Bắc 50 dặm quật vây sơn.
Trọn vẹn đi được trọn một ngày, Thôi Văn Khanh một nhóm rồi mới đến quật vây dưới núi.
Có thể thấy hoàng hôn lập nhật, hai tòa Thương Thúy Sơn phong cao và dốc cao ngất, kẹp một đồ vật đi về hướng rãnh sâu, cách rãnh mương giằng co, thế như vào sơn môn hộ.
Liên miên khi dễ triển núi giống như dãy núi mở ra hai đạo cánh tay, ôm một mảnh trong suốt hồ nước, vung ra mấy cái dốc rách sông nhỏ, khắp nơi hoa trên núi tách ra, có thể nghe chim hót hoa nở.
Thôi Văn Khanh cảm thấy cảnh sắc chi trắng lệ, phân phó mục quyển cắm trại tại chân núi ven hồ, ban đêm nằm ở trên đồng cỏ xem tinh nguyệt chi chìm hàng, nghe thấy lâm hải chi cuồn cuộn, ngược lại chết đi được.
Sáng sớm ngày hôm sau ngày mới tảng sáng, Thôi Văn Khanh cùng Hà Diệp một đạo nhặt dai mà lên, bắt đầu lên.
Bởi vì dọc theo đường thượng du nhân rất nhiều, vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết, mục quyển chọn lựa 8 gã võ công cao cường hộ vệ tương bồi, những người còn lại thành viên tất cả đều trú đóng ở chân núi, chỉ cần có cái tình huống, lại biết bay nhanh chóng đến rút.
Trọn vẹn nửa ngày công phu, rốt cục đi tới quật vây sơn đỉnh núi quật vây giáo bên ngoài chùa.
Thôi Văn Khanh đứng ở sơn môn trước hướng phía dưới bao quát, có thể thấy bốn phía dãy núi như sóng lớn giống như sóng, uyển chuyển lượn vòng, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, như trồng cây chuối loa, nếu như to lớn mâm tròn, nghĩ đến đây cũng là quật vây sơn danh tiếng bởi vậy mà đến. mà chỗ này quật vây tự xây dựng vào ban đầu đường, tương truyền Dạ Dạ Văn Thù Bồ Tát đạo tràng một trong, mấy trăm năm qua hương khói rất thịnh, lúc đến Hà Đông đường tối phú nổi danh chùa miếu. Thôi Văn Khanh từ trước đối với lễ Phật không có gì hứng thú, nhưng bất đắc dĩ chính là Hà Diệp thích. Không có biện pháp, chỉ phải cùng Hà Diệp một đạo tiến đến mua nến thơm tiền giấy, tại đạo tràng đốt cháy lễ bái. Hà Diệp lễ Phật, đơn giản chính là khẩn cầu người nhà bình an ở trong lời nói, bất quá trước mắt trong lòng nàng, Thôi Văn Khanh tầm quan trọng cũng một chút không áp tại người nhà, cho nên cũng hướng Bồ Tát Phật chủ khẩn cầu phù hộ Thôi Văn Khanh thân thể khỏe mạnh, năm nay trường cấp 3 trạng nguyên đợi vân vân. Nghe được Thôi Văn Khanh âm thầm buồn cười không chỉ. Lễ Phật vừa mới hoàn tất, thiên không không làm xinh đẹp hạ nổi lên tí tách tiểu vũ, Thôi Văn Khanh dứt khoát liền cùng Hà Diệp Mục Uyển đám người ở khách đường bên trong dùng ăn cơm bố thí, ngược lại không vội mà rời đi. Chỉ bất quá bọn họ này người đi đường nhân số quá nhiều, thêm với 8 gã hộ vệ kỵ sĩ tất cả đều là thân hình khôi ngô trắng hán, nhất thời liền đưa tới xung quanh khách hành hương đám người ghé mắt. Ăn trưa hoàn tất, sắc trời còn sớm, vừa vặn nghe được hàng xóm tòa khách nhân nói là quật vây trong chùa có một tòa vô cùng nổi danh Thính Vũ lâu, đứng ở trên lầu ngắm cảnh thật là mê người. Hà Diệp tự nhiên năn nỉ lấy Thôi Văn Khanh một đạo tiến đến nhìn xem. Đối với Hà Diệp, Thôi Văn Khanh gần như có thể nói là nói gì nghe nấy, chỉ là việc nhỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi ra ngoài tìm được một người lao tăng quét rác lữ hỏi rõ ràng Thính Vũ lâu vị trí cụ thể, liền hướng phía chỉ phương hướng bước nhanh mà đi. Không bao lâu đi đến một đạo thật dài thêm đá, một tòa 4 tầng cao gỗ lim lầu nhất thời xuất hiện ở Thôi Văn Khanh trước mắt. Chỗ này lầu gỗ mái cong đấu củng, gạch xanh tường trắng, cùng chùa miểu tầng 7 xá lợi tháp xa xa tương đối, tại xanh đun trong rừng cây thể hiện ra mê người có tư thế. Đi đến lầu gỗ lúc trước, có thể thấy cửa ngạch ở giữa viết chính là Thính Vũ lâu 3 cái kim sắc đại tự. Mà trong lầu đã có không ít đến đây du lãm khách hành hương nhóm, mỗi cái đều là hào hứng rạng rỡ. Thôi Văn Khanh thu nạp nắm giữ giấy dầu cái dù, nhìn qua như cũ hạ được không ngừng tiểu vũ mặt giản ra cười nói, hôm nay vừa gặp mưa xuân, xem ra Thính Vũ lâu này cũng có thể danh xứng với thực. Hà Diệp gật đầu cười nói, cô ra nói không sai, cũng không biết Thính Vũ lâu này có quá mức rất giỏi địa phương, chúng ta nhanh vào xem một chút đi. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, vội vàng mang theo Hà Diệp đi vào, Mục Uyển nhìn thấy trong lầu du khách không ít. Liền ý bảo đám vệ sĩ tại trước lầu chờ đợi, chính mình thì cùng đi Thôi Văn Khanh cùng nhau tiến vào. Thính Vũ lâu bên trong diện tích coi như rộng rãi, bên trong bảy biện bố trí đều lộ ra vài phần cổ kính ý vị, bốn phía lại càng là có nổi danh du khách bản vẽ đẹp nhắn lại. Đương nhiên, những nhân này sẽ không như đời sau người như vậy viết cái gì nào đó nào đó nào đó đến vậy một bơi, cũng sẽ không viết cái gì nào đó nào đó nào đó yêu nào đó một loại cuộc đời ở trong lời nói, tất cả đều là bức cách đi bảy để từ lưu lại thi. Thôi Văn Khanh tùy ý đi xem một bộ lưu lại thi, cư nhiên là Thịnh Đường Tể tướng Đỗ Phủ tự tay viết viết, nhất thời cả kinh liên tục tắc lưu hới. Chương 179, câu đối đối nghịch. Tâm tư của Hà Diệp cũng không tại một ít để từ nhắn lại, lôi kéo Thôi Văn Khanh tiến đến tối cao tầng thứ tư ngắm cảnh. Thính Vũ lâu 4 tầng 3 mặt vì tường, một mặt vì ngắm cảnh dựa vào lan can, đặt tên là xem vân các có chút lịch sự tao nhã danh tự. Lúc này đang có không thiếu du nhân đứng ở dựa vào lan can trước xem xét cảnh đẹp. Mà ở dựa vào lan can mặt đông nhất, còn có một vị lao già đang tại trường án điều kiện tiên quyết bút vẽ tranh, đã có không ít người vây quanh ở lao già bên cạnh tức tắc kêu kỳ lạ, thán phục không thôi. Thôi Văn Khanh cũng không có tại ý, đầy ngập tâm tư đã bị ngoài đỉnh cảnh đẹp hấp dẫn mà đi. Có thể thấy màn mưa bên trong, bên cạnh sơn phong như phủ thêm một tầng hơi mỏng quần lụa mỏng mỹ lệ tiên tử, trở nên mông lung mờ ảo, từng trận hơi nước do trong núi nhảy lên cao lên, rót thành một mảnh lại một mảnh cũng không tương liên mây mù. Khiến cho toàn bộ quật vây sơn nhìn qua như đang ở trong đám mây thiên sơn. Quả nhiên là xem vân các, thật sự danh bất hư truyền A. Thôi Văn Khanh âm thầm cảm thán một câu, bất quá hắn trước kia ngồi đã quen máy bay, đối với cái này dạng đang ở đám mây bao quát đại địa tình hình cũng liền thấy quái không kinh, ngược lại là chưa bao giờ thấy qua như thế phong cảnh. Hà Diệp cùng với rất nhiều khách hành hương đều là chợt chợt thán phục, hiển nhiên đều đắm chìm tại này mảnh mỹ lệ cảnh sắc bên trong. Thấy thế, Thôi Văn Khanh âm thầm bật cười, đem tầm mắt thu hồi bốn phía tuần thoa. Nhưng mục quang lơ đãng lướt qua vị lão giả kia chỗ làm bức họa cuộn tròn, không khỏi lộ ra nhiều hứng thú vẻ, lập tức dạo bước tiến đến xem. Vẽ tranh chính là một thứ đại khái chừng 70 lão giả, tóc trắng râu bạc trắng lông mi trắng cao vút, một thân màu vàng đất vải bố y, thân hình cao gầy thon gầy, trên mặt khe nứt từng đạo, sáng ngời sâu thẳm mục quang đang rất nghiêm túc rơi vào trước mặt bức họa cuộn tròn, lộ ra một loại thành kỳ quắc thước thần vận. Chẳng quản vây quanh bốn phía nhìn lão giả vẽ tranh người rất nhiều, ông hò hét thanh âm cũng không ngừng, nhưng áo vải lao già không chút nào không chịu ảnh hưởng, trong tay như cũng là tung bút như bay, không có nửa điểm dừng lại. Mà lao già hội họa chi cảnh, chính là ngoài cửa sổ mây mù lượn quanh cảnh đẹp, hắn họa công lao hiển nhiên vô cùng cao siêu, cho dù là tranh thủy mặc, cũng toát ra một loại không hợp tại trung cao nhã rất khác biệt, chuẩn bị đường cong lại càng là xử lý phải vô cùng hoàn mỹ, liền ngay cả những cái kia kỳ phong quái thạch, đều cũng vẽ như họa bên trong trông rất sống động. Tâm được phép bảo sao hay vậy nguyên nhân, nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh lão già nhìn hắn vẽ tranh, đằng sau đi lên khách hành hương rất nhiều cũng xông tới, liền ngay cả Hà Diệp cũng là chen đến bên người Thôi Văn Khanh, nhìn qua vẽ tranh lão già lộ ra chấn kinh bội phục chi dung. Trôi qua nén hương thời gian, lão già rốt cục đặt hạ thủ bên trong bút lông, hắn cẩn thận quan sát trước mắt bức họa cuộn tròn, khẽ gật đầu, lại lộ ra một chút không vẻ hài lòng, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Lúc này đang có một cái văn sĩ bộ dáng trung niên nam tử cách lão già quá gần, thấy thế, hắn không khỏi mỉm cười dò hỏi, xin hỏi lão trượng, chẳng lẽ bức họa này còn có khuyết điểm nhỏ nhặt hay sao? Lão già đứng lên trở lại, vuốt râu mỉm cười nói, còn đây là lão phu có cảm giác mà họa, ngược lại coi như không tệ. Bất quá bức họa cuộn tròn chỉ có cảnh sắc lại có phần hiển đơn điệu, lão hủ suy nghĩ còn có hay văn giai câu để tử tại. Kia trung niên văn sĩ vội vàng cười hỏi, vậy không biết lão trượng còn có nghĩ đến thích hợp câu thơ? Áo vải lão già lắc đầu nói, vừa rồi ngẫu nhiên nhận thấy, nghĩ đến thứ nhất không tệ với trên, nhưng mà đáng tiếc chính là, còn vô ứng đối phía dưới liên. Đại đủ văn nhân nhã sĩ bao nhiêu, nghe được áo vải lão già, lập tức lại có một người tuổi còn trẻ nho sinh hiên ngang lời nói, lão tiên sinh, đã có vê trên, cũng không bằng để đang vẽ cuốn phía trên, dung chúng ta suy nghĩ đối nghịch, không biết ý của ngươi như nào. Áo vải lão già nghĩ, vui vẻ gật đầu nói, hậu sinh nói như vậy cũng không tệ, tốt lắm, lão hủ liền đem vế trên viết lên. Nói xong, cũng không do dự, cầm lấy bút lông liền rồng bay phượng vũ viết xuống mấy cái chữ nhỏ. Thôi Văn Khanh đám người ngưng mắt nhìn lại, có thể thấy áo vải lão già viết vế trên là vì, thính vũ mưa ở thính vũ lâu bên trong ở thính vũ nhiều tiếng tích tích nghe một chút nghe. Chợt nhìn một lần. Thôi Văn Khanh nhất thời có chút đầu tráng váng nao trướng, cái nhân cổ đại căn bản cũng không có đời sau chia liệt ngôn ngữ dấu chấm câu, áo vải lão già này thì nhìn như mạc danh kỳ diệu vế trên cứ như vậy ghi tại một đống, tự nhiên lệnh Thôi Văn Khanh vô cùng không quen. Lúc này, lão già cầm bút mà đứng, mỉm cười giải thích nói, này liên chính là thì mới lao hủ biên vẽ tranh, nghe lầu ngoại tiếng mưa rơi suy nghĩ mà được, nếu là có người có thể đối với đi về dưới, lao hủ liền đem bức họa này đem tặng, quyết không nuốt lời. Tiếng nói một chỗ. Nhất thời đưa tới từng trận ủng hộ, hiển nhiên áo vải lão già chuyện đó khơi dậy khách hành hương đám người hứng thú. Lúc đó văn đàn như cũ lấy thơ ca làm chủ, câu đối cũng không quá có thể trèo lên được nơi thanh nhã. Bất quá bởi vì câu đối đối đầu rất có niềm vui thú nguyên nhân, vì vậy tại văn nhân nhã sĩ bên trong cũng có chút lưu hành, càng bị tầm thường đám sĩ tử trô vui yêu. Hiện giờ áo vải lão già làm như vậy họa thì ngẫu nhiên được vừa lên liền biết lão già nhất định là tinh thông câu đối, rất có tài văn chương người. Lại thêm chi hắn khí độ siêu quần lấy họa nghi tăng, cũng có thể nhìn ra lão già phong lưu không cố kỵ danh sĩ khí độ. Thì mới kia trung niên văn sĩ gật gật đầu, nhìn đem câu đối nửa ngày, lại là không tự kìm hãm được tấu nổi lên lông mày, chắp tay dò hỏi, xin hỏi lão trượng, không biết này thính vũ mưa ở thính vũ lâu bên trong ở thính vũ nhiều tiếng tích tích nghe một chút nghe sửa như thế nào dấu chấm. Áo vải lão già ha ha cười nói, này câu vốn là ngẫu được, dấu chấm sao, kính xin chư vị tự hành phỏng đoán. Cũng đối với đi phù hợp về dưới. Nhìn thấy áo vải lão già không nguyện ý nhiều lời, lập tức mọi người vô kế khả thi, đặc biệt là Thôi Văn Khanh, càng có chút muốn mắng mẹ. Dưới cái nhìn của hắn, dấu chấm thế nhưng là trọng yếu phi thường sự tình, thường thường nói là trong lời nói một cái lơ đãng dừng lại sơ hở, câu sẽ biểu hiện ra bất đồng ý tứ. Cũng tỉ như nói, sau tuần lễ ngày ngươi có rảnh không cùng sau tuần lễ ngày ngươi có rảnh không là hai việc khác nhau. Cuộc sống đại học hảo cùng cuộc sống đại học hảo là hai việc khác nhau. Một gái ngực to tử đến nơi cùng một gái ngực to tử đến nơi cũng là hai việc khác nhau. Vì vậy, dấu chấm thực sự quá trọng yếu. Trung niên kia vệ sĩ vẫn trầm ngâm một phen, đột nhiên mở miệng lời nói, lão trượng, tại hạ cảm thấy này vế trên có thể làm như thế dấu chấm. Áo vải lão già giơ tay ý bảo nói, các hạ cứ nói đừng ngại. Trung niên vệ sĩ rõ ràng mở miệng nói, này câu có thể thực hiện, thính vũ mưa ở thính vũ lâu biên, ở thính vũ, nhiều tiếng tích tích, nghe một chút nghe. Vừa dứt lời. Mọi người lập tức cũng cảm giác được kinh như vậy dấu chấm, lão già viết vế trên hàm ý ngữ điệu đều là lưu loát, không khỏi đối với trung niên văn sĩ một hồi hoan hô ủng hộ. Áo vải lão già vớt râu cười cười, lại không có nói gì nhiều. Trung niên kia vệ sĩ đối với bốn phía ôm quyền đún, lúc này mới thong thả tiếp tục lời nói, về phần về dưới, tại hạ cũng là muốn đến một liên, là vì, nhìn tuyết tuyết ngừng, nằm nhìn tuyết đình biên, nằm nhìn tuyết, bay là tả, nhìn xem nhìn. Sau khi nghe xong chuyện đó, xung quanh mọi người âm thầm thưởng thức suy nghĩ. Lấy tuyết tới đối với mưa không thể bảo là không ổn, nhưng này thì về dưới lại có vẻ có chút bình thường, thiếu đi vài phần linh động phiêu dật, nhiều một tia đông cứng cứng nhắc. Chương 180, câu hay tự nhiên. Trung niên vệ sĩ lại không có ý thức được chính mình về dưới hơi có chút chưa đủ, hắn đối với lão già vẻ mặt tự tin cười nói, lão trượng, tại hạ đã đối mặt về dưới, xin mời ngươi đem này bức họa cuốn đưa cho ta như thế nào. Không nghĩ tới, áo vải lão già lại là nhịn không được bật cười, nhạt đạm luôn nói, các hạ tự cho là đối mặt lão phu văn thơ đối ngẫu, kỳ thực bằng không thì, không là đơn giản như thế. Nghe vậy, mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ vị lao giả này vế trên bên trong còn có huyền cơ gì hay sao? Thôi Văn Khanh cẩn thận nhìn bỏ đi vế trên thật lâu, đột nhiên trong lòng sáng ngời, mở miệng giải thích nói, này liên dấu chấm phương pháp cũng không phải là chỉ có một loại, mà là còn có thể chọn dùng mặt khác một loại dấu chấm. Nói xong ngữ điệu rõ ràng ngâm nga nói, thính vũ mưa ở thính vũ, lầu biên ở thính vũ thanh âm thanh tích tích, nghe một chút nghe. Lời vừa nói ra, mọi người đều là bừng tỉnh. Này mới ý thức tới lao già này thì vế trên lại có hai loại dấu chấm phương pháp, cho dù là vế dưới có thể ứng đối một loại dấu chấm, nhưng mặt khác một loại dấu chấm lại không thể chuẩn xác chống lại, đồng dạng không thể tính làm tuyệt hảo văn thơ đối ngẫu. Giống như trung niên văn sĩ chỗ đúng đấy câu đối mà nói, nếu như ứng đối thôi Văn Khanh loại này dấu chấm phương pháp, liền biến thành, nhìn tuyết tuyết ngừng, nằm nhìn tuyết, đỉnh biên nằm nhìn tuyết lộn xộn du dương, nhìn xem nhìn. Ý cảnh lập tức liền đại ngả mấy cái cấp bậc. Căn bản cùng vế trên không xứng. Trung niên vệ sĩ lúc này mới chợt hiểu qua, trong chốc lát sắc mặt đúng là có đỏ lên, hàm chứa tức giận lời nói, lao trượng này thì câu đối kỳ thực không đơn giản a, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa gặp đạo nhi, kể từ đó, người phương nào có thể đơn giản chống lại văn thơ đối ngẫu. Người đây không phải tìm chúng ta vui vẻ sao? Áo vải lão già ha ha cười nói, câu đối vốn là tiêu khiển giải trí cử chỉ, làm sao có thể nói tìm các ngươi vui vẻ. Huống hồ lão hủ này bức họa cũng là muốn tìm kiếm một cái có thể đối được câu đối người hữu duyên mà thôi, nếu là vô duyên, đó cũng là không có cách nào sự tình. Nói xong nhẹ nhàng thở dài, liền muốn thu thập bức họa cuộn tròn rời đi. Thôi Văn Khanh thấy thế, nhất thời cũng có chút nhịn không được, vội vàng lên tiếng nói, lao trượng khoan đã, dung tại hạ suy nghĩ nửa ngày, nhìn xem có thể hay không đối được ngươi với trên. Tiếng nói điểm rơi, áo vải lão già lập tức đình chỉ thu thập bức họa cuộn tròn cử động, quay người mỉm cười lời nói, như thế nào? Vị thiếu niên này làng cũng muốn thử một chút. Thôi Văn Khanh khẳng định gật đầu nói, đương nhiên, thử một lần lại không thu tiền, nếu như có thể thuận lợi chống lại, chẳng phải được không láo trượng này một bức duyên dáng bức họa cuộn tròn. Không nghĩ tới Thôi Văn Khanh lại có thể như thế đáp lại, áo vải lao già hơi sững sờ, lại là nhịn không được bật cười, vớt cằm nói, vậy được rồi, lao hủ đợi thêm chén trà nhỏ thời gian, bất kể là chư vị ở đây ai có thể chống lại với trên, lao hủ liền đem bức họa này chắp tay đưa tiễn. Nghe lão giả như thế nói đến, lại càng là khơi dậy ở đây không ít nhân hào hứng, toàn bộ đều nghị luận, nói nói không ngừng, nhưng mà thời gian từng phút từng giây chậm rãi đi qua, mọi người như cũng là vô kế khả thi, không thể đủ nghĩ đến phù hợp câu đối. Thôi Văn Khanh trong đầu cũng là suy nghĩ không chỉ. Lại nói tiếp, Hán Đại học thì đọc chính là Hán ngữ ngôn văn học, đối với thi từ ca phú vốn là có nhất định nghiên cứu, chỉ là về sau dấn thân vào giới kinh doanh, mới đã đoạn trở thành văn nhân nhã sĩ ý niệm trong đầu. Nhận thức chút thật thật học lên kinh tế học, cũng tự khảo thi trở thành kinh tế tiến sĩ. Cho nên đối với câu đối, Thôi Văn Khanh cũng không lạ lắm, thậm chí còn có thể tính làm am hiểu. Đối mặt áo vải lão già này thì có thể nói vô cùng khó khăn câu đối, hắn không có chút nào nửa phần nhục trí, trong lòng ngược lại còn dâng lên không nguyện ý chịu thua ngạo khí, cau mày ngưng thần suy nghĩ. Hà Diệp một mực khẩn trương nhìn qua chăm chú suy nghĩ Thôi Văn Khanh, nhìn thấy hắn lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng mà lại như trước không nghĩ tới phù hợp về dưới. Không khỏi an ủi lời nói, cô ra, vị lao trượng này câu đối quá mức khó khăn, mọi người cũng là toàn bộ cũng nghĩ không ra, ngươi lại không cần đau khổ suy ngẫm đâu này. Thôi Văn Khanh lấy lại tinh thần mỉm cười nói, tiểu Hà Diệp, làm việc trọng yếu nhất chính là kiên trì hai chữ, như gặp được khó khăn sự tình đều tuyển trạch buông tha cho, kia chỉ sợ biến thành một chuyện không thành loại người bình thường. Một bên Mục Uyển nghe được đôi mắt đẹp sáng ngời, mỉm cười vớt cằm nói, cô ra chuyện đó nói không sai, đích xác, mọi sự trọng yếu nhất chính là kiên trì. Tin tưởng nếu như đại đô đốc ở chỗ này, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hà Diệp thè ra tức lưỡi, cười dịu dàng lời nói, đã như vậy, kia nô tài sẽ không quấy rầy cô ra, nô tài tin tưởng cô ra ngươi nhất định có thể làm. Thôi Văn Khanh mỉm cười gật đầu, lại đem mục quang đầu nhập vào nơi xa từng mảnh vân hải cùng với san sát thanh sơn, trong đầu mạch suy nghĩ giống như lưu thủy bản chạy xuôi không thôi, đã là đắm chìm tại khổ tư bên trong. Áo vải lão giả cũng không nóng nảy, một mực đứng ở nơi đó mỉm cười vớt râu chờ đợi. Trôi qua chén trà nhỏ thời gian, thấy hay là không người có thể đúng đấy thời điểm,
hắn không tự kìm hãm được nhẹ nhàng thở dài, lại là bắt đầu quay người thu thập bức họa cuộn tròn. Trong lòng biết tất cả mọi người vô duyên đạt được này bức họa công lao tinh xảo tuyệt diệu bức họa cuộn tròn, ở đây mọi người tất cả đều không tự kìm hãm được phát ra tiếc nuối tiếng thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo vải lão già đem bức họa cuộn tròn gói kỹ lưỡng, thu vào bọc hành lý. Hà Diệp trong lòng biết áo vải lão già muốn rời đi, trong nội tâm không khỏi cực kỳ lo lắng, nhưng nhìn về phía Thôi Văn Khanh, lại thấy hắn như trước đắm chìm tại suy nghĩ của mình, lại đối với bên ngoài đã phát sinh hết thảy mới nghe lần đầu, không biết chút nào. Thấy thế, Hà Diệp cũng nhịn không được nữa, gấp giọng nhắc nhở, cô ra, vị kia lão bá bá sắp đi. Chuyện đó đúng là một tiếng kinh lôi, đông đem Thôi Văn Khanh từ trầm tư trong trời đất kéo lại, cũng liền tại đây là, một mảnh tuyệt hảo về dưới đã là hiện hiện tại trong đầu bên trong. Hắn gọn gàng mà linh hoạt xoay người, đối với đã cất bước rời đi lão già chắp tay lời nói, lão trượng khoan đã, tại hạ thì mới nghĩ tới thứ nhất về dưới, tựa hồ vừa vặn có thể chống lại ngươi sinh ra vậy thì về trên, kính xin ngươi dừng bước nghe xong. Áo vải lão già thu sát bước chân, mỉm cười lời nói, không biết thiếu niên lang có gì hay đối với. Cứ nói đừng ngại, lão hủ nhất định rửa thai lắng nghe. Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, lão trượng vế trên chính là vẽ tranh thời điểm, nghe lầu ngoại tiếng mưa rơi nhỏ xuống, trong lúc vô tình được, vừa rồi tại hạ xem trên núi chi mây mù, cũng là may mắn được tới về dưới, là vì, xem chiều chiều đến xem chiều các đi lên xem chiều căng căng tự nhiên xem. Áo vải lão già hơi sững sờ, cười nói, thiếu niên lang này câu cũng không dấu chấm. Thôi Văn Khanh tiếu đáp nói, câu hay hôm nay thành, không cần dấu chấm. Bất quá đối với lao trượng sinh ra vế trên, xác nhận vô chênh lệch. Áo vải lão già nhẹ nhàng gật đầu, yên lặng thì thầm Thôi Văn Khanh nói vế dưới vài lần, một đôi lão mắt lập tức nhịn không được sáng lên. Thì mới vị kia trung niên vệ sĩ nhịn không được mở miệng tán thán nói, nếu là dựa theo vừa rồi tại hạ dấu chấm, thính vũ mưa ở thính vũ lâu biên, ở thính vũ, nhiều tiếng tích tích, nghe một chút nghe. Thiếu niên lang cái này liền có thể dấu chấm là, xem chiều chiều, tới xem chiều cát, tới xem chiều, căng căng tự nhiên, xem. Trẻ tuổi nho sinh cũng là vẻ mặt kính nể lời nói, nếu là ấn vị công tử này vừa rồi dấu chấm, thính vũ mưa ở thính vũ, lầu biên ở thính vũ thanh âm thanh tích tích, nghe một chút nghe, lại có thể đem về dưới dấu chấm là, xem chiều chiều, tới xem chiều, cát đi lên xem chiều phát triển tự nhiên, xem. Vừa dứt lời. Lại có người cười lấy mở miệng nói, không chỉ như thế, công tử về dưới cùng lao trượng đồng dạng, hoàn toàn là có cảm ứng cảnh mà phát, lúc này mới khó khăn nhất được. Dứt lời, mọi người tất cả đều một hồi gật đầu, nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Đích xác, thính vũ lâu này tầng thứ tư vốn là tên là xem vân các, lầu ngoại mây mù mờ ảo lên xuống, chính là ứng Thôi Văn Khanh nói về dưới, có thể nói tuyệt cú tự nhiên. Chương 181, một thay danh thần. Không. Thời điểm này Thôi Văn Khanh lại là lắc đầu cười thở dài, kỳ thật ta về sau lại là tỉ mỉ vừa nghĩ, lao trượng này thì vế trên xa xa không chỉ chúng ta vừa rồi suy nghĩ hai loại dấu chấm, mà là có thể đổi lại càng nhiều dấu chấm phương pháp, như, thính vũ, mưa ở thính vũ lâu biên ở thính vũ thanh âm thanh tích tích, nghe. Đây cũng là một loại dấu chấm. Nghe Thôi Văn Khanh như thế giải thích, các du khách lại là ngăn không được một tiếng bừng tỉnh. Áo vải lão già ha ha cười nói. Thiếu niên lang tài văn chương siêu tuyệt, cho dù là cuối cùng loại này dấu chấm phương pháp, ngươi chỗ đúng đấy văn thơ đối ngẫu cũng có thể hoàn toàn ứng đối, mà còn vô cùng gì phù hợp, cũng thế, lão hủ liền đem bức họa cuốn tặng cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn mở ra đã gói kỹ lưỡng bức họa cuộn tròn, cầm lấy bút lông tại vừa rồi viết vế trên bên cạnh lại là viết xuống một câu văn tự, chính là Thôi Văn Khanh sinh ra về dưới, xem chiều chiều đến xem chiều các đi lên xem chiều căng căng tự nhiên xem. Đợi cho đầu bút lông điểm rơi. Áo vải lão già rồi mới từ trong lòng móc ra một mai bảo lưu dấu gốc của ấn triện, đặt ở trước miệng cắp một ngụm nhiệt khí, đem bảo lưu dấu gốc của ấn triện vững vàng ấn tại bức họa cuộn tròn phía trên. Bận rộn hoàn tất, áo vải lão già thu nạp bức họa cuộn tròn, đem chi hai tay đưa cho Thôi Văn Khanh, mỉm cười lời nói, bức họa này đưa tặng người hữu duyên, thiếu niên lang, hy vọng ngươi có thể đem chi hảo hảo thu về. Thôi Văn Khanh tiếp nhận bức họa cuộn tròn, cười gật đầu nói, đa tạ lao trượng quá yêu, tiểu tử tránh khỏi. Áo vải lão già lại là cười cười, lúc này mới quay người đi xuống lầu, thân ảnh rất nhanh liền tiêu thất tại dưới lầu màn mưa bên trong. Nhân này thật sự là một vị như thái công nhìn qua ẩn sĩ cao nhân A. Thôi Văn Khanh âm thầm cảm thán một tiếng, triển khai bức họa cuộn tròn tỉ mỉ xem, bức họa cuộn tròn đỏ xanh bút pháp thần kỳ, cảnh sát trông rất sống động, vẩy mực mà thi chọn bút, làm đơn giản phát họa, lấy vụng về mà lại đại, quả thật tuyệt diệu phi phàm. Càng thêm đáng nhắc tới chính là... Lão già chỗ làm vế trên cùng Thôi Văn Khanh chỗ làm vế dưới, lẫn nhau hô ứng, lại càng tương xứng,
lại càng là bức họa cuộn tròn cảnh đẹp tốt nhất thuyết minh. Nhìn bỏ đi đây hết thảy, Thôi Văn Khanh mới có công phu đem tầm mắt rơi vào lão già vừa rồi chỗ che bảo lưu dấu gốc của ấn triện phía trên, nhưng mà vừa nhìn bỏ đi liếc một cái, cả người đúng là toàn thân chấn động, hai mắt rồi đột nhiên trừng được lão đại, lộ ra không thể tin vẻ kinh ngạc. Kia trung niên văn sĩ đang đứng tại Thôi Văn Khanh bên cạnh cùng nhau thưởng thức bức họa cuộn tròn, tự nhiên cũng nhìn thấy bảo lưu dấu gốc của ấn triện văn tự, lập tức kinh ngạc thất thanh nói, cái gì? Từ Châu Phạm Lý Sương. Vừa rồi vị lão giả kia đúng là Thái Tông danh đối với Phạm Trọng Nghiêm. Chuyện đó vừa dứt, đám người nhất thời liền ầm ầm lôi động, kinh ngạc thanh âm cũng là tùy theo lên, tất cả đều đụng lên đến đây quan sát Thôi Văn Khanh bức họa trong tay. Thôi Văn Khanh ngơ ngác nhìn chăm chú vào Từ Châu Phạm Lý Sương năm cái đại tự. Tâm tình cũng kích động được tột đỉnh. Phạm Trọng Nghiêm a, cư nhiên là Phạm Trọng Nghiêm. Tiên thiên hạ mối lo mà lo, sau thiên hạ chi nhạc mà vui cười danh thần Phạm Trọng Nghiêm ba. Tuy hiện tại lịch sử cải biến, Triệu Không Giận không thể xây dựng Đại Tống mà là xuất hiện đại đủ, nhưng không thể che giấu Phạm Trọng Nghiêm dạng dỡ hào quang. Tại đủ Thái Tông một khi, Phạm Trọng Nghiêm đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh thần, đặc biệt là tại Tề Quân Lương Sông đại bại, Phạm Trọng Nghiêm lại càng là tự mình xuất quân Bắc Thượng trợ giúp, đem Thái Tông Hoàng đế tổng người Liêu Thiết Kỵ đang bao vây cứu được xuất ra, được vinh dự là kéo Giang Sơn tại đã ngược lại, cứu xã tắc tại Thủy Hỏa cử chỉ. Hiện giờ, Phạm Trọng Nghiêm tuy đã chí sĩ, nhưng mà tại triều giã hồi hương đều có được vô cùng lực ảnh hưởng cực lớn, không nghĩ tới vừa rồi cư nhiên có thể mắt thấy hắn nghiêm nghị, thật là làm Thôi Văn Khanh cảm thấy hưng phấn. Mọi người tòng trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, liền có mấy người mở miệng muốn mua Thôi Văn Khanh bức họa trong tay, ra giá đều là không thấp. Thôi Văn Khanh lại biết rõ này bức do Phạm Trọng Nghiêm tự tay viết chỗ họa, mà lại viết lưu niệm tại trên bức họa cuộn tròn giá trị, đối với cầu mua người tất cả đều là lắc đầu cự tuyệt. Hắn phân phó Hà Diệp cẩn thận cất kỹ bức họa cuộn tròn, nghĩ nghĩ đột nhiên bước nhanh xuống lầu, hướng phía Phạm Trọng Nghiêm rời đi phương hướng đuổi theo. Cho đến nhanh đến sân môn, Thôi Văn Khanh mới nhìn rõ Phạm Trọng Nghiêm bóng lưng, vội vàng há miệng kêu gọi nói, "Văn Đang tiên sinh tạm thời dừng bước." Phạm Trọng Nghiêm xoay người lại, nhìn qua chạy vội tới Thôi Văn Khanh, nghi hoặc cười nói, "Văn Đang tiên sinh, thiếu niên lang là tại gọi ta sao? Lão hủ mà khi không được này xưng." Thôi Văn Khanh nghe xong, nhất thời vỗ chính mình chán, thầm than ngôn ngữ hỏng việc. Tại hắn kiếp trước Tống triều, Phạm Trọng Nghiêm thụy hào liền vì Văn Đang, vì vậy hậu nhân nhiều gọi nó vì Văn Đang tiên sinh, đây chính là cổ đại văn nhân mơ tưởng đã cầu thụy hào, không đại thánh đại hiền giả không thể định dư. Nhưng ở Tề triều, Phạm Trọng Nghiêm trước mắt còn không có qua đời, cũng còn vô thụy hào, tự nhiên sẽ không hiểu được Văn Đang tiên sinh là tại gọi hắn. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh cười lời nói, tại hạ nói sai, kính xin Hy Văn tiên sinh thứ lỗi. Hy Văn là Phạm Trọng Nghiêm tự, như thế xưng hô, ngược lại hợp quy hợp củ. Phạm Trọng Nghiêm nuốt dâu cười nói, không sao, không biết thiếu niên lang đi theo lão phu thứ hai, có gì chỉ giáo. Thôi Văn Khanh ôm quyền lời nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là trước mắt tiểu vũ ban đầu ngừng, xuống núi thềm đá nước nhiều chất nước, tại hạ lo lắng Hy Văn tiên sinh đi đứng không tiện, vì vậy đặc biệt đến đây muốn cùng tiên sinh thông lộ mà đi, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phạm Trọng Nghiêm sững sờ, lại không nghĩ tới thiếu niên này lang lại có hảo tâm như thế chàng, vui vẻ gật đầu nói, vậy hảo, làm phiền tiểu huynh đệ. Đúng rồi, còn không biết tiểu huynh đệ như thế xưng hô. Tại hạ họ Thôi, danh Văn Khanh. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, phân phó kia vài người đi theo lên núi thân vệ tìm đến một cái cáng che ghế dựa, đưa tay làm thỉnh nói, Hy Văn tiên sinh nhưng mời ngồi. Phạm Trọng Nghiêm cũng không khách sáo, giơ tay gửi tới lời cảm ơn ngồi vào trong ghế, hai người vệ sĩ một trước một sau hợp lực nâng lên cáng che ghế dựa, cùng Thôi Văn Khanh đám người một đạo, đi lại vững vàng bắt đầu xuống núi. Trên đường đi, Phạm Trọng Nghiêm tuy là tươi sống thiếu mở miệng, trong nội tâm lại là suy nghĩ không ngừng. Năm đó hắn từng đảm nhiệm Hà Đông trên đường đi qua Sở Lỷ Tất Lỷ khiến cho cùng với quan trung trên đường đi qua Sở Lỷ Tất Lỷ khiến cho nhiều năm, cảnh vệ Tây Bắc có nhiều chiến công, liếc một cái liền có thể nhìn ra Thôi Văn Khanh này vài người tùy tùng xuất thân trong quân, toàn thân đều mang theo một loại bách chiến tinh nhuệ sắc khí. Mà hộ vệ ở trước người Thôi Văn Khanh cao gầy nữ tử, ngôn ngữ cử chỉ đều cũng không phổ thông nữ lang, thần sắc hữu ý vô ý đang lúc lại càng là lộ ra một tia cảnh giác. Đặc biệt là hành kinh đường núi có người xa lạ tới gần Thôi Văn Khanh thời điểm, nàng đều lập tức hộ tại bên cạnh Thôi Văn Khanh, không cần hỏi cũng là muốn phải bảo vệ hắn. Như vậy xem ra, Thôi Văn Khanh này nhân đích thân phân tựa hồ cũng không đơn giản a. Phạm Trọng Nghiêm trước mắt tuy chí sĩ mấy năm, nhưng ở trong triều như trước có không gì so sánh nổi lực ảnh hưởng, đặc biệt là lấy Vương An Thạch cầm đầu biến pháp phái, càng cùng hắn có ngàn vạn tia liên hệ. Như Thôi Văn Khanh này đến từ đối địch chi phương, như thế tiếp cận hắn nhất định là có mục đích. Tâm nhậm điểm, Phạm Trọng Nghiêm lại cảm giác mình tựa hồ có chút quá mức cẩn thận. Hắn lần này du lịch đến đây Hà Đông Đường, cơ hồ là không người biết được, đến đây quật vây sơn ngắm cảnh cũng là tạm thời nảy lòng tham, gì có thể chứa được kẻ thù chính trị nhanh trong bố trí, thiết lập cạm bẫy cố ý thân cận hắn. Huống hồ thiếu niên này lang trên đường đi cũng không sao cả cùng hắn nói chuyện, mà lại không có một phần cố bày ra thân cận vẻ, nói không chừng thật sự là chính mình quá lo lắng. Chương 182, pha trả mà nói. Đợi cho một đoàn người đi đến dưới núi thị trấn nhỏ, thời gian đã nhanh đến hoàng hôn. Sau cơn mưa sơ tỉnh, một vòng tà dương dắt ở thanh sơn một góc, phía tây phía chân trời dáng chiều tựa như hỏa diễm thiêu đốt, đông hiển trong thiên địa kỳ lạ cảnh đẹp. Phạm Trọng Yêm tại Thôi Văn Khanh tự mình nâng hạ đi xuống cáng tre ghế dựa, đối với hắn chắp tay cười nói, đa tạ Thôi công tử, lão hủ như vậy cáo tử. Hy Văn tiên sinh đi thong thả. Thôi Văn Khanh thật sâu không người, thái độ hết sức cung kính. Phạm Trọng Yêm gật gật đầu, quay người vừa đi được không có vài bước, rồi lại đột nhiên nghe thấy Thôi Văn Khanh sau lưng hắn kêu, Hy Văn tiên sinh. Quả nhiên, kẻ này có mưu đồ mưu, không muốn làm cho ta đơn giản rời đi a. Phạm Trọng Yêm âm thầm ngâm nghĩ một câu, trong nội tâm bỗng sinh cảnh giác cảm giác, quay người chắp tay lời nói, không biết Thôi công tử còn có gì chỉ giáo. Thôi Văn Khanh đem một bả giấy dầu cái dù nhét tại trong tay Phạm Trọng Yêm, mặt giãn ra cười nói, ngày xuân nhiều mưa, tại hạ xem Hy Văn tiên sinh xuất hành không mang đồ che mưa, cho nên dùng cái này đem tặng, quyền làm thuận tiện. Phạm Trọng Yêm là người, thế mới biết chính mình cư nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mặt mo hơi hơi nóng lên, gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói, hảo, đa tạ Thôi công tử. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cáo tử quay người mà đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Phạm Trọng Yêm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, âm thầm hổ thẹn, nhịn không được mở miệng, có lời mời nói, Thôi công tử, trước mắt sắc trời đã tối, nếu không láo hủ mời ngươi uống trên một chiếc trà, quyền làm xua đuổi xuân hàn, ngày mai lại đi, không biết ý của ngươi như nào. Thôi Văn Khanh xoay người lại, cười gật đầu nói, Hy Văn tiên sinh chân thành có lời mời, tại hạ há có không đi chi lý. Hảo, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau khi nói xong, hai người tùy ý tìm một gian khách sạn vào ở, Phạm Trọng Yêm đem Thôi Văn Khanh thỉnh phòng của hắn bên trong, tự mình pha trà tiếp khách. Uống bỏ đi một chiếc nóng hôi hổi trà nước, Thôi Văn Khanh chợt cảm thấy quanh thân trên dưới đều là ấm áp không ít, vung xuống trà chén nhỏ mãn nguyện lời nói, Hy Văn tiên sinh trà đạo quả nhưng tinh xảo, tiểu tử hôm nay xem như có lộc ăn. Phạm Trọng Yêm nhịn không được cười lên nói, lão hủ ngày xưa tại triều làm quan thời điểm, cùng Lạc Dương Bạch Mã tự rồi không chủ trì quen biết, hạ hướng vô sự thời điểm, thường xuyên chạy đến chỗ của hắn đi lăn lộn trà uống, dần dần cũng liền học được cái kia tay pha trà chi nghệ. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh buồn cười, ha ha cười nói, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy, danh Dương Thiên ở dưới Hy Văn tiên sinh cũng sẽ đi lăn lộn người khác trà uống, trách không được thường nói vạn trượng hồng trần ba chén đến rượu, thiên thu nghiệp lớn một bình trà a. Phạm Trọng Yêm sững sờ, nhịn không được tán thưởng lời nói, hảo một câu vạn trượng hồng trần ba chén đến rượu, thiên thu nghiệp lớn một bình trà, chuyện đó giải thích thế nào? Thôi Văn Khanh lúc này mới nhớ lại những lời này chính là hắn xuyên Việt lúc trước thời đại kia phán đoán suy luận, cho nên Phạm Trọng Yêm cũng không hiểu biết. Hắn gãi gãi ra đầu quay về suy nghĩ một chút, lúc này mới giải thích lời nói, ý tứ của những lời này là hồng trần bên trong nhao nhao hỗn loạn sự tình, tại ba chén nhỏ nhạt trong rượu liền có thể nói qua, trên đời bất kỳ sự thống trị kế hoạch, nhu lược vĩ đại, sau giờ ngọ một bình trà trong là được qua đi, nhân sinh lắc đắc mấy chục năm, cần gì phải như vậy đi cố chấp truy cầu sự thống trị hồng trần đâu này. Ba tiểu nhạt ỉu, một bình trà xanh, là đủ. Phạm Trọng Yêm chố mắt nửa ngày, không biết là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài nâng chung trà lên chén nhỏ tế phẩm, sắc mặt đúng là có chút cô đơn. Thôi Văn Khanh cũng không biết có phải hay không là những lời này chạm đến tâm sự của Phạm Trọng Yêm, không chỉ ám cảm giác hối hận, đang chuẩn bị thay câu chuyện thời điểm. Phạm Trọng Yêm đột nhiên mỉm cười đặt câu hỏi, đúng rồi, ta xem Thôi công tử cũng không phải là phàm nhân, cũng không biết là quê quán nơi nào. Thôi Văn Khanh khoan thai tiếu đáp nói, không dối gạt Hy Văn tiên sinh, tại hạ tổ tiên vốn là bảy tông năm họ một trong Bắc Lăng Thối thị, chỉ tiếc đại đường khai nguyên trong năm Tây Bình quận Vương Lục cần phát triển mạnh khoa cử, phân công hàn môn chi sĩ, phá vỡ thế gia môn phiệt văn hóa lũng đoạn, chúng ta Thôi thị cũng liền chậm rãi xuống dốc, đến ta thế hệ này, thậm chí ngay cả một cái tiến sĩ đều thi không đậu, như bị các vị tổ tiên biết, nhất định sẽ tức giận đến tòng trong quan tài, leo ra đánh ta. Sau khi nghe xong lần này tràn đầy chế nhạo, Phạm Trọng Yêm lại không có chút nào tiêu ý, có chút kinh ngạc lời nói, không nghĩ tới Thôi công tử đúng là Bắc Lăng Thôi thị hậu nhân. Không biết ngươi là năm nào khoa cử? Vì sao thi rớt? Tại hạ năm ngoái khoa cử, tự nhiên là bởi vì sách văn kinh luân độ chênh lệch không vào giám khảo pháp nhãn, lúc này mới thi rớt. Phạm Trọng Yêm khẽ gật đầu, trong nội tâm đi lại là nhịn không được suy nghĩ nói, năm ngoái khoa cử được vinh dự là đại đủ khai quốc đến nay nhất là hoàng kim một đời, không chỉ có Tư Mã Đường,
Tô Thức hai cái bị triều đình ký thác kỳ vọng tuyệt thế anh tài, càng có Tô Triệt, Từng Củng, Vương Xem, Âu Dương Cảnh Hiên đợi tuổi trẻ tuấn kiệt, này Thôi Văn Khanh khoa cử dự thi gặp được những yêu này nhân, thi đậu hy vọng tự nhiên là mong manh không ít ta. Tâm niệm điểm, Phạm Trọng Yêm mỉm cười an ủi, năm ngoái khoa cử không giống với những năm qua, chỉ cần Thôi công tử ngươi thu nhận công nhân đau khổ đọc, lão hủ tin tưởng không cần vài năm ngươi liền có thể tiến sĩ thi đậu, quang vinh lên trời tử chi nhà. Ai, hiện tại ta cũng không ít nhiều tâm tư đi nghiên cứu học vấn, sự tình trong nhà rất nhiều. Thôi Văn Khanh khoát khoát tay, đích xác, chiết duy bổn hùng hổ doa người, trấn vũ quân nguy tại sớm tối, há lại cho hắn đi nghiên cứu học văn khảo thủ công danh. Phạm Trọng Yêm nghi hoặc hỏi, đúng rồi, ta xem Thôi công tử hộ vệ mỗi cái đều là võ công hảo thủ, cũng không biết nhà của ngươi. Ha ha, không dối gạt Hy Văn tiên sinh, bọn họ đều là nhà của ta nương tử thủ hạ. Nương tử của ngươi? Không biết tôn phu nhân là? Trấn vũ quân chết chiêu. Nghe vậy, Phạm Trọng Yêm lông mày đột nhiên nhảy lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, bừng tỉnh liền tỉnh nộ qua, mặt mo tỏa sáng ra kinh hỉ chi quang, trách không được lão hủ vẫn cảm thấy tên của ngươi có vài phần quen thuộc, nguyên lai ngươi chính là nghĩ ra phát hành quân trái quốc trái, cùng với phúc lợi sổ số Thôi Văn Khanh. Không nghĩ tới đường đường Phạm Trọng Yêm cư nhiên nghe nói qua tên của mình, Thôi Văn Khanh ngược lại là thụ sủng nhược kinh, xấu hổ cười nói, Hy Văn tiên sinh nói những vật này, đích xác đều là tại hạ trong lúc vô tình nghĩ đến. Vô ý suy nghĩ liền thay triều đình giải quyết xong thiên đại nan đề, Thôi công tử quả nhiên là khiêm tốn. Phạm Trọng Yêm vuốt vuốt trắng bóng hồ tu cười nói một câu, ngay sau đó lại là cười thán lời nói, lão hủ lần này đến đây Hà Đông đường, từng ở trên đường gặp phản hồi Lạc Dương Phú Bật, một phen nói chuyện với nhau, hắn thế nhưng là đối với ngươi tôn sùng đầy đủ a, lão hủ lúc ấy nghe xong, cũng nhịn không được nữa nổi lên muốn cùng ngươi gặp một lần tâm tư, chỉ là không nghĩ tới lại có thể trùng hợp như vậy tại Quật Vây Sơn đụng phải ngươi. Nói xong chuyện đó, Phạm Trọng Yêm đáy lòng cuối cùng một tia đối với Thôi Văn Khanh cảnh giác cũng đã biến mất. Nếu như chi trấn vũ quân người, như vậy Thôi Văn Khanh nhất định không phải là kẻ thù chính trị phái tới cố ý tiếp cận hắn. Kết quả là, Phạm Trọng Yêm trong nội tâm lại càng là nhẹ nhõm, mỉm cười lời nói, Thôi công tử, Phú Bật một mực tán thưởng ngươi là có tiền thuế chi năng kỳ tài, lại nói tiếp lao hủ đối với ngươi phát hành quốc trái quân trái, cùng với phúc lợi sổ số sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết ngươi có thể hay không thay lão hủ giảng giải một ít. Thôi Văn Khanh xúc động gật đầu nói, Hy Văn tiên sinh yêu cầu, tiểu tử tự nhiên toàn mệnh. Kết quả là hơi sự tình chỉnh lý mạch suy nghĩ, liền một năm một mười giảng giải lại. Chương 183, vài phần ngụy biện. Phạm Trọng Yêm nghe được vô cùng chăm chú, nếu có không hiểu từ ngữ hoặc là vấn đề, cũng sẽ kịp thời mở miệng hỏi. Đợi qua trọn vẹn một canh giờ, Thôi Văn Khanh mới đưa quốc trái cùng với phúc lợi sổ số ý tứ đại khái giảng thuật rõ ràng, cuối cùng nghiêm nghị lời nói. Tóm lại một chút, quốc trái chính là triều đình gom góp ngân lượng một loại trọng yếu phi thường thủ đoạn, đặc biệt là tại tài chính quân bách, cần đại lượng tiền bạc thời điểm, lại càng là một loại hữu hiệu biện pháp. Triều đình hiện giờ đối với quốc trái như trước lo liệu lấy thái độ hoài nghi, chưa giải trừ lệnh cấm, quả thật một loại vô cùng ngu muội cử chỉ. Sau khi nghe xong chuyện đó, Phạm Trọng Yêm âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ Thôi Văn Khanh này thật đúng lớn mật, liền như vậy chửi bới triều đình lời cũng dám ở trước mặt hắn thẳng thắn. Nhưng mà rất nhanh, Phạm Trọng Yêm lại cảm thấy Thôi Văn Khanh như vậy thẳng thắn cũng không một chuyện xấu, như thế có tài hoa tài cán lại có gan phách người trẻ tuổi thật sự quá ít, nếu như sau này kẻ này có thể đi đến con đường làm quan đường ngay, vì triều đình sử dụng, nhất định có thể vì Vương An Thạch đám người bằng thêm trợ lực. Tâm niệm điểm, Phạm Trọng Yêm tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày hiện lên ra một tia mỉm cười gợn sóng, cười mở miệng nói, triều đình phát hành quốc trái thu nạp dân gian nhàn tản tài chính, phía sau lại lấy những cái này tài chính tới phụng dưỡng cha mẹ người khác. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, được lợi rất nhiều, tại lao hủ xem ra, nó tác dụng so với phúc lợi sổ số càng thêm cao minh, tự nhiên nên giải trừ lệnh cấm. Nghe đến đó, Thôi Văn Khanh ngược lại là có chút bội phục. Trước mắt tại rất nhiều người trong mắt, đều cảm thấy phúc lợi sổ số so với quốc trái kiếm tiền phương pháp càng thêm hữu hiệu cao minh, liền ngay cả chiết chiêu cùng Đồng Châu cũng là như thế cho rằng. Nhưng mà Phạm Trọng Yêm chuyện đó, lại là để cho Thôi Văn Khanh tìm được một loại chi kỷ cảm giác, hắn không khỏi cười to lời nói. Hy Văn tiên sinh quả nhiên chính là đương thời danh đối với, đích xác, tổng lâu dài mà nói, quốc trái mới là kích thích kinh tế, phát triển thương nghiệp hữu hiệu nhất biện pháp, đối với bắt đầu so sánh, phúc lợi sổ số tuy là cũng là không sai, nhưng hay là biến thành hạ sách. Phạm Trọng Yêm cười nói, đúng là như thế, bất quá ngươi đừng cho rằng triều đình tướng công nhóm đều ngu muội không chịu nổi, không rõ sở quốc khoản nợ công dụng, bọn họ bây giờ là lo lắng một khi dân chúng đối với quốc trái mất đi lòng tin, do đó chen chúc mà đến ép buộc đổi về ngân lượng. đến lúc sau triều đình phủ kho vô pháp bổ sung lỗ thủng, do đó thất tín với thiên hạ. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười nhạo một tiếng, thuận miệng nói, tướng công nhóm cảm thấy quốc trái mạo hiểm quá lớn, kỳ thực chính yếu nhất là lo lắng thu nạp ngân lượng vô pháp lấy hai thành tiền lãi cho mượn đi, do đó sản sinh vô pháp kê khai lỗ thủng, kỳ thật trong mắt của ta, những cái này đều không là vấn đề. Phạm Trọng Yêm tuy là có chút cảm thấy kẻ này ngôn ngữ quá mức tự phụ, nhưng vẫn là nhẫn mại tâm tư hỏi, hẳn là Thôi công tử có chỗ cao kiến. Lao hủ xin lắng hay nghe. Thôi Văn Khanh nghiêm mặt hỏi, xin hỏi Hy Văn tiên sinh, như thế nào đệ nhất sức sản xuất?
Sức sản xuất?
Phạm Trọng Yêm sững sờ. Còn đây là ý gì? Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, tìm được một cái phù hợp từ ngữ, cười nói, ngươi có thể đem sức sản xuất lý giải vì sáng tạo tài phú, đệ nhất sức sản xuất, cũng chính là trong thiên hạ chính yếu nhất, cũng là hàng đầu kiếm tiền phương pháp. Phạm Trọng Yêm ngẫm nghĩ nửa ngày, lúc này mới nghĩ tới đáp án, hồi đáp, lấy lão hủ chi thấy, đương nhiên thuộc phát triển nông nghiệp, căn cứ tầm 10 năm trước hộ bộ thống kê, quốc hướng nhân khẩu 8.000 vạn, có 7.500 vạn chính là dựa vào trồng trọt hoa màu mà sống, mà quốc hướng tài chính chính thành, cũng là dựa vào nông nhân giao nạp thuế ruộng thuế má, vì vậy nông nghiệp là đệ nhất sức sản xuất. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười cười. Kỳ thật tiêu chuẩn nhất đáp án, là thuộc về khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, đây cũng là hắn xuyên Việt lúc trước, một đời vĩ nhân vì hoa hạ sở định lập quốc gốc rễ. Thế nhưng tại trước mắt đại đủ, mọi người căn bản cũng không có ít nhiều khoa học kỹ thuật khái niệm, hơn nữa tại không có tư bản chủ nghĩa nảy sinh thời điểm, vô luận là triều đình hay là dân gian cũng không cách nào thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ. Vì vậy, trong lúc này, nôn khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất hơi bị còn sớm. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh nói ra chính mình nhằm vào đại đủ tài chính quẫn bách hiện trạng, mà hoàn toàn mới quan niệm, Hy Văn tiên sinh, kỳ thật tại hạ ngược lại cảm thấy, thương nghiệp mới hẳn là trở thành ta đại tề triều đệ nhất sức sản xuất. Lời vừa nói ra, Phạm Trọng Yêm nhất thời liền lộ ra kinh ngạc vô cùng vẻ, kinh ngạc nhưng nửa ngày, tức giận lại là buồn cười lời nói, vớ vẩn. Sĩ nông công thương tất cả có nó vị. Mặc dù triều đình của ta cũng không khinh bị thương nhân, nhưng thương nhân ngôn lợi tranh giành lợi, phẩm hạnh thấp hèn, quốc hướng ha có thể đủ coi trọng thương nghiệp, đem tóc dương là đệ nhất sức sản xuất. Thôi Văn Khanh trong lòng biết như Phạm Trọng Yêm như vậy nho gia chi sĩ, nội tâm tối xem thường chính là thương nhân. Đích xác, nho gia tôn trọng chính là biết nhân đi nghĩa người khiêm tốn, mà thương nhân lại là truy đuổi lợi nhuận ti tiện tiểu nhân, còn đây là không hợp không thể cùng khí, muốn nho gia chi tán thành thương nhân chi lợi, đó là không có khả năng. Thôi Văn Khanh nơi nơi trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, nén lòng biết mở miệng lời nói, Hy Văn tiên sinh, ta cũng biết nói phương pháp có lẽ có chút vớ vẩn, nhưng trục lợi bản tính thực sự không phải là thương nhân tất cả, trong mắt của ta, cho dù là Hy Văn tiên sinh ngươi, cũng không thể thoát tục. Hả? Lao phu cũng truy đuổi lợi ích. Hừ hừ, nói nghe một chút. Phạm Trọng Yêm khỏe miệng đã là tràn ra tí tí cười lạnh, hiển nhiên có chút mất hứng. Thôi Văn Khanh nghiêm nghị lời nói. Nghe nói năm đó Thái Tông Hoàng đế binh bại Lương Sông, Liêu quốc thiết kỵ chen trúc tới dục vọng độ Hoàng Hà tiến công Trung Nguyên, là Hy Văn tiên sinh ngươi sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, đi sứ Liêu quốc cùng người Liêu tiến hành đàm phán, đi qua một phen mặc cả, quốc hướng bồi thường trọn vẹn 30 vạn lượng, mới khiến cho người Liêu lui binh, xin hỏi Hy Văn tiên sinh, người Liêu vừa bắt đầu là muốn giá bao nhiêu? Việc này chính là Phạm Trọng Yêm cuộc đời hành động vĩ đại, đối với đàm phán quá trình cùng với tình huống đều là nhưng trong lòng. Không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, người Liêu lúc ban đầu ra giá bạch ngân 10 triệu lượng, lao hủ cùng chư vị đồng Liêu phí mấy ngày công phu, mới đưa bồi thường chi giá nói thành 30 vạn lượng. Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, vậy vì sao lúc ấy Hy Văn tiên sinh không đồng ý người Liêu 10 triệu lượng yêu cầu đâu này? Phạm Trọng Yêm trừng mắt liếc hắn một cái, lời nói, còn đây là rõ ràng người Liêu là hiệp thắng muốn giao giá trên trời, đừng nói trước khi đó triều đình căn bản cũng không có 10 triệu lượng bạc, coi như là có, cũng không có khả năng đáp ứng bọn họ. Ha ha, như vậy nói đến đây, Hy Văn tiên sinh chẳng lẽ không có truy đuổi vốn trục lợi, cùng người Liêu mặc cả. Phạm Trọng Yêm khẽ giật mình, có chút tức giận lời nói, lão hủ cho dù là cùng người Liêu tranh giành lợi, cũng là vì nước tranh giành lợi, thực sự không phải là vì mình, cùng thương nhân có khác nhau rất lớn, há có thể xáo trộn mà nói. Thôi Văn Khanh bật cười nói, Hy Văn tiên sinh lời ấy quả thật bị lá che mắt, ngươi thật sự không có vì chính mình tranh đoạt lợi ích, thế nhưng vì nước tranh giành lợi cũng là cùng cấp, nói cho cùng. Quốc gia cùng quốc gia trong đó cũng không tính toán chi ly tất lợi không cho. Chúng chưa từng muốn nho học nói khiêm tốn nhân nghĩa, thấy lợi khiêm nhượng. Nói cho cùng quốc cùng thủ đô là ích kỷ, đều muốn chính mình chiếm giữ tiện nghi, cứ để quốc thua thiệt. Nói chuyện nghe tới, Phạm Trọng Yêm bị thật sâu rung động. Lại nói tiếp, hắn còn chưa từng có lấy cái sừng này độ nghĩ tới vấn đề này. Tuy là Thôi Văn Khanh lời ấy là chịu sâu thẳm nho ra học thuật hun đúc hắn khó có thể chịu được,
nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn không phải không thừa nhận chuyện đó thật là có vài phần ngụy biện. Phạm Trọng Yêm tuy là sẽ không tiếp nhận, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không như những cái kia biện hộ sĩ ngốc nghếch công kích. Chương 184, ngươi chính là lệnh gia mới. Tâm niệm điểm, Phạm Trọng Yêm vuốt râu lạnh nhạt cười nói, thôi công tử chuyện đó ngược lại mới lạ, lão hủ cuộc đời có thấy tài hoa tuổi trẻ tuấn kiệt vô số, như thôi công tử như vậy lệnh gia mới, còn tưởng là thật sự là cuộc đời lần đầu thấy được. Lệnh gia mới. Chợt nghe Phạm Trọng Yêm đối với chính mình như vậy đánh giá, Thôi Văn Khanh hơi có chút dự kiến không được cảm giác, bất đắc dĩ mỉm cười nói nói, xin hỏi Hy Văn tiên sinh, lệnh gia mới chính là ý gì? Phạm Trọng Yêm nhẹ nhàng thở dài, lao trong mắt lóe lên vài tia vẻ phức tạp, bình tĩnh như thường đánh giá, cái gọi là lệnh gia mới, chính là chỉ rõ ràng thân phụ tài học, rồi lại không thông nho ra chi nghĩa, hành sự làm việc tùy tâm sở dụng, đặc lập độc hành, không thích chịu thế gian lễ phép ước thúc người. Thôi Văn Khanh tinh tế suy nghĩ Phạm Trọng Yêm lời nói này, dở khóc dở cười lời nói như vậy, Hy Văn tiên sinh là cảm thấy tại hạ là có mới không đức người lâu này. Đúng, Phạm Trọng Yêm khẳng định gật gật đầu, đột nhiên túc nhan quá quét hóa thành cười một tiếng, lời nói, bất quá ngươi không đức, thực sự không phải là đức tính không tốt, mà là chỗ chiếc chi đức cùng thường nhân không hợp, nói khó nghe một chút à, chính là coi rẻ lễ phép không phục quán thuốc, may mà hiện tại quốc hướng bầu không khí khai sáng, ngươi tuy là dị loại. Nhưng sau này nếu có thể có đủ danh sư chỉ điểm ước thúc, nói không chừng tương lai còn có thể trở thành có đức có người mới. Tiến nhập sĩ tử chính đồ. Một phen lời sau khi nghe xong, Thôi Văn Khanh âm thầm phỏng đoán, không xong, Phạm Trọng Yêm này chẳng lẽ là nhìn thấy ca ưu tú như thế, không cẩn thận nổi lên lòng yêu tài, chuẩn bị thu ta làm đồ đệ đâu này. Tuy trở thành dạng danh thần đệ tử mười phân quang quang vinh, nhưng Phạm Trọng Yêm thế nhưng là nho học đại sư, nói không chừng cả ngày để ta lưng, vắt, những ngũ kinh đó sáu nghĩa. Còn không khó chịu được hốt hoảng. Tâm niệm điểm, hắn nhất thời liền bắt đầu sinh thoái ý, muốn tìm mượn cớ cáo từ rời đi. Thôi Văn Khanh nghĩ đến không sai, Phạm Trọng Yêm đích thực là đối với hắn nổi lên vài phần lòng yêu tài, càng có một tia muốn thu hắn nhập học ý niệm trong đầu. Nhưng mà như thế ý niệm trong đầu chỉ ở Phạm Trọng Yêm trong đầu duy trì ngắn ngủn một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất không thấy. Muốn biết rõ bồi dưỡng một tên đệ tử có thể không dễ như trở bàn tay sự tình, không mấy năm thậm chí hơn 10 năm công phu không thể làm được. Hắn hiện tại năm qua 80, vô luận là tinh lực hay là thể lực, cũng không thể lại làm gương sáng cho người khác, hơn nữa lấy tuổi của hắn đến xem, lưu cho thời gian của hắn đã là không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Phạm Trọng Yêm trong nội tâm ngăn không được âm thầm thở dài, trong đầu lại là nghĩ đến một cái chọn người thích hợp, vuốt râu mỉm cười nói, như vậy, lão hủ có một đệ tử, từ nhỏ liền thông hiểu ngũ kinh, học vấn cao siêu, chính là triều đình tụ tập hiền điện sinh viên một trong, mà nàng cũng trùng hợp quốc tử giám đảm nhiệm quốc tử thừa trước. Như thôi công tử có thể bái tại môn hạ của bà quan nàng, tương lai nhất định có thể lý giải nho nghĩa, trở thành ta đại đủ trụ cột của quốc gia chi tài. Sau khi nghe xong Phạm Trọng Yêm giới thiệu, Thôi Văn Khanh trong đầu lập tức hiện ra một cái cũ kỹ nghiêm khắc, ăn nói có ý tứ, cả ngày đều kéo căng lấy khuôn mặt lao niên đại nho. Kỳ thật cũng khó trách Thôi Văn Khanh sẽ có như thế liên tưởng. Lại nói tiếp, kia triều đình tụ tập hiền điện sinh viên tương đương với hoàng đế người nhiều mưu trí đoàn. Gần như mỗi cái đều là già 70-80 tuổi người. Lại thêm chi quốc tử giám quốc tử thừa chuyên tư học sinh khảo thi trường học, tương đương với đời sau trong trường học thầy chủ nhiệm, tất nhiên là vô cùng nghiêm khắc. Đối mặt như vậy nghiêm khắc lao sư, Thôi Văn Khanh đánh chết cũng sẽ không đi, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ phải hự lấy lời nói, Hy Văn tiên sinh chỗ đề cử người tự nhiên không kém, dừng lại ở dưới có hướng phía trước đi Lạc Dương, lại đi tiếp vị này tụ tập hiền điện đại học sĩ A. Phạm Trọng Yêm hài lòng gật gật đầu. Vốn định trực tiếp báo cho Thôi Văn Khanh hắn chỗ tiến cử người tục danh, nhưng nghĩ đến đối phương chúng quy là một tuổi trẻ nữ tử, tại người xa lạ trước mặt nói thẳng nó khuê danh tóm lại không ổn, chỉ phải nghiêm nghị bổ sung, vị này học sĩ họ Trần, tại quốc tử giám vô cùng có danh tiếng, Thôi công tử đi vừa hỏi, sẽ biết. Thôi Văn Khanh gật đầu trầm trồ khen ngợi, nội tâm lại căn bản cũng không có đem lời của Phạm Trọng Yêm để trong lòng, lại cùng Phạm Trọng Yêm hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo từ đi. Đợi cho Thôi Văn Khanh rời đi. Phạm Trọng Yêm lại là vô buồn ngủ, như trước đắm chìm tại vừa rồi kia lần nói chuyện với nhau bên trong. Thôi Văn Khanh không có ở triều đình bên trong đợi qua, không hiểu được trong đó lợi hại sâu cạn, nói lấy thương lượng làm gốc đó là căn bản không thể thực hiện được, cho dù là khai sáng nhanh nhẹ như lấy Vương An Thạch cầm đầu biến pháp phái, cũng không có khả năng tiếp thu như vậy quá mức ngạc nhiên quan điểm. Thế nhưng Thôi Văn Khanh vì chính tài hoa lại là rõ như ban ngày, chỉ là dăm ba câu trải qua suy nghĩ. Liên vì triều đình giải quyết xong lũ lụt nạn dân thu xếp thiếu tiền thiếu lương thực vấn đề, phúc lợi sổ số chi nghị có thể nói là hắc dạ châm lửa, làm cho người ta ngăn không được hai mắt sáng ngời.
mà càng làm cho Phạm Trọng Yêm coi trọng chính là phát hành quốc trái. Nếu có thể xây dựng một loạt hoàn thiện phát hành trật tự, quốc trái nói không chừng thật sự là có thể trở thành triều đình trọng yếu kinh tế khởi nguồn. Thôi Văn Khanh người này thật là một cái lệch ra mới a. Chỉ tiếc lại cùng Nho gia chi học có chút không hợp nhau. Nghĩ tới đây, Phạm Trọng Yêm bật cười lớn, thầm nghĩ, chẳng ai hoàn mỹ, Thôi Văn Khanh bất quá 17-18 tuổi chi linh, còn có quá nhiều cơ hội có thể thêm với làm cho thẳng, cho nên nhất định phải tìm danh sư dạy bảo. Lại nói tiếp Chiết Chiêu cũng là Yên Tĩnh Mạch đệ tử, như bọn họ hai vợ chồng cộng sự một sư, chuyến đi cũng là một đoạn giai thoại. Tâm niệm điểm, Phạm Trọng Yêm tinh thần đại chấn, vội vàng ngồi xuống nhào giấy nghiền nát, sau một lát, một phong thư đã là thuận lợi nghĩ mô phỏng liền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hong gió giấy tuyên thành phía trên nét mực, lúc này mới đem chi điệp hảo để vào phong thư, phía sau thổi tắt ngọn đèn, trở mình trên giường lâm vào nặng nề ngủ mơ bên trong. Sáng sớm hôm sau, Thôi Văn Khanh vốn muốn hướng Phạm Trọng Yêm cáo từ rời đi, ai ngờ vừa gõ cửa phòng, mới biết được Phạm Trọng Yêm cũng sớm đã đi. Thôi Văn Khanh trong lòng biết như vậy danh sư cao nhân làm người làm việc từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngược lại không quá kỳ quái, khẽ lắc đầu cười cười cũng quay người rời đi. Cho đến hoàng hôn, Thôi Văn Khanh xa giá tại đám thân vệ bảo vệ hạ lôi cuốn lấy cuối cùng một tia dáng chiều tiến nhập Thái Nguyên thành cửa, lân lân đủ tiến lên một lát, dịch quán đã tới. Đã ngồi trọn một ngày xe, Thôi Văn Khanh cũng sớm đã cảm thấy quanh thân đau bứt nhức, ngáp vừa mới đứng người lên, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi rút đao ra khỏi vỏ sặc lang thanh âm, chỉ nghe hộ vệ kỵ sĩ lạnh lùng quát tháo, người phương nào dám can đảm ngăn trở xa giá, còn không mau mau lui ra. Vừa dứt lời, liền nghe có người ở ngoài thùng xe tiếng khóc lời nói, bẩm báo quân gia. Thảo dân Lương Thanh Xuyên, xin hỏi Thôi công tử có thể tại xe ngựa bên trong. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh nhất thời nhịn không được bật cười. Nghe Lương Thanh Xuyên gấp khó ra nổi, mà lại thấp thỏm lo âu âm điệu, liền biết hắn chợt thi triển diệu kế đã có hiệu quả. Lúc này, ngoài của sổ xe vang lên một quyển trầm thấp bẩm báo âm thanh, cô gia, Lương Thanh Xuyên ở phía trước đón xe thỉnh thấy, không biết ngươi có nguyện ý hay không thấy hắn. Thôi Văn Khanh minh bạch lạt mềm buộc chặt đạo lý, nhẹ nhàng cười nói, ngươi đi báo cho Lương Thanh Xuyên, bổn công tử du ngoạn mấy ngày tàu xe mệt nhọc, trước mắt chuẩn bị về nghỉ ngơi, để cho hắn ngày mai. Ừ, hay là hậu thiên lại đến a. Chương 185, Lương Thanh Xuyên quy hàng. Mục Uyển thân là Chiết Chiêu tâm phúc, tự nhiên sẽ hiểu Thôi Văn Khanh kế sách, cười một tiếng nhẹ nhàng trả lời một tiếng là, lúc này mới rục ngựa mà ra đi đến cơi trận lúc trước, đối với đứng ở trước mặt lo lắng bất an Lương Thanh Xuyên nhạt đạm luôn nói, Lương trưởng quỹ, cô gia nhà ta du ngoạn mấy ngày thể sắc và tinh thần đều thiếu, không có tâm tư gặp khách, hay là thỉnh ngươi hậu thiên lại đến a. Lương Thanh Xuyên vốn là tại lòng nóng như lửa đốt bên trong, nghe xong chuyện đó thiếu chút nữa trực tiếp cho Mục Uyển quỳ xuống, vội vàng vái lệ cuống quýt cầu khẩn nói, Mục tướng quân, cầu ngươi báo cho Thôi công tử, thảo dân việc này thế nhưng là tánh mạng du giam, đợi không được hao tổn không được a, kính xin Thôi công tử cần phải vừa thấy, nhờ cậy. Nhìn thấy Lương Thanh Xuyên như vậy bất ức khẩn cầu hình dáng, Mục Uyển trong nội tâm thầm thoải mái không chỉ, rất có hánh diện cảm giác. Lúc trước Chiết Chiêu ban đầu trưởng trấn vũ quân quân quyền thời điểm, cùng Chiết Duy bổn hảo có thể quan hệ mật thiết Lương Thanh Xuyên thế nhưng là không chút nào đem Chiết Chiêu để ở trong mắt, làm sự tình nhiều khi đều là âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, chỉ nghe Chiết Duy bổn mệnh lệnh. Không nghĩ tới mới qua hai tam niên công phu, người này lại là đã buông xuống tư thái, lúc này khóc giống chảy nước mắt khẩn cầu vừa thấy. Xem ra thật đúng là ác nhân chi bằng ác nhân mài a. Cô gia người này xác thực không đơn giản. Nghĩ đến đây, Mục Uyển cuộc đời lần đầu đối với Thôi Văn Khanh nổi lên vài phần kính nể tình cảnh, không nghĩ tới nguyên bản ngu ngốc Thôi Văn Khanh lại có như thế mưu trí, thật sự là không tưởng được. Được rồi, bổn tướng tái đi hỏi hỏi cô gia, còn có tâm tình gặp ngươi. Mục Uyển nhàn nhạt một câu, lúc này mới vòng ngựa trở lại thản nhiên mà đi. Tại Lương Thanh Xuyên một hồi lo lắng bất an chờ đợi, Mục Uyển hơn nửa ngày mới trở về, lạnh lấy khuôn mặt lời nói, Lương Thanh Xuyên. Cô gia nhà ta nguyện ý cùng ngươi vừa thấy, bất quá hắn thời gian quý giá, tối đa gặp ngươi một phút đồng hồ, có cái gì trọng yếu lời ngươi trực tiếp nói tới là được. Nghe vậy, Lương Thanh Xuyên nhất thời liền vui mừng quá đỗi, vội vàng vuốt cằm nói, hảo hảo hảo, đa tạ mục tướng quân thành toàn, thảo dân đợi tí nữa liền có đại lễ dâng, cảm tạ mục tướng quân tương trợ tri ân. Mục Uyển khinh thường cười cười, cũng không hiếm có đó của hắn chút đồ bỏ đại lễ, phân phó đoàn xe tiếp tục đi tới, tiến nhập dịch quán xe ngựa trận ở trong. Đợi cho Thôi Văn Khanh đi vào đái khách trà sảnh thời điểm, Lương Thanh Xuyên cũng sớm đã chờ ở đây. Thảo dân Lương Thanh Xuyên, gặp qua Thôi công tử. Thôi Văn Khanh khiết đang tại chắp tay làm lễ Lương Thanh Xuyên liếc một cái, khỏe miệng tràn ra một tia trào phúng cười lạnh, ngáp nhạt đạm luôn nói, Lương trưởng quý a, ngươi này hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến dịch quán tới làm chi. Cho dù là muốn gặp ta, cũng có thể ngày mai lại đến a.
Thôi công tử, đây là liên quan đến thảo dân thân gia tánh mạng, thế nhưng là đợi không được a.
Lương Thanh Xuyên mặt mo tràn đầy kinh hãi, khuôn mặt u sầu, hiển nhiên cũng sớm đã một tấc vương đại loạn.
Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lại là phong khinh vân đạm, không thấy chút nào quan tâm vẻ, khoan thai lời nói, vậy được rồi, có chuyện gì Lương trưởng quỹ nhưng luôn không sao.
Lương Thanh Xuyên vội vàng gật đầu, lúc này mới đau buồn nói do nói, không dối gạt thôi công tử, thảo dân nhiều tại Phủ Châu bán lương thực, cho nên Phủ Cốc huyện trong huyện cũng có lao hủ lương thực điếm, mấy ngày trước đây cũng không biết là từ nơi nào truyền đến thứ nhất lời đồn, nói là thảo dân gió chiều nào che chiều đấy, phản bội chết trưởng sử đầu phục chết đại đô đốc, muốn cùng chết đại đô đốc hợp tác mua lương thực sự tình.
Chưa kịp Lương Thanh Xuyên đem lời nói xong, Thôi Văn Khanh đã là giả bộ phẫn nộ vô an nói, vớ vẩn.
Lương trưởng quỹ ngươi cùng chết trưởng sử tình so với Kim Kiên, há có thể ở sau lưng đối nghịch không nổi chuyện của hắn.
Cho dù là nếu muốn cùng ta ra nương tử trao đổi quân lương mua bán, cũng chỉ là tạm thời kế tạm thời né tránh mà thôi, không có nghĩ tới những thứ này bọn đạo trích vô sỉ như thế, lại như vậy bàn lộng thị phi, châm ngòi lương trưởng quỹ cùng chết trưởng sử cảm tình.
Như vậy, ta lập tức viết thư cho chết trưởng sử nói rõ tình huống, để cho hắn không nên nghe tin lời đồn, do đó oan uổng lương trưởng quỹ.
Nghe xong chuyện đó, Lương Thanh Xuyên thật đúng muốn thổ huyết.
Lại nói tiếp, lúc trước hắn biết được chết chiêu gom góp đến bạc, chuẩn bị tại Lạc Dương thương nhân bán lương thực mua lương thực sự tình, đích thực là có chút hoảng hốt.
Dưới cái nhìn của hắn, tại thương lượng luôn lợi, như chết duy buồn như vậy thất thế, hắn Lương Thanh Xuyên nương nhờ tân chủ cũng không có quá mức đáng xấu hổ địa phương, tin tưởng chết duy buồn cũng sẽ lý giải hắn mới phải.
Cho nên, hắn cũng liền không có đặc biệt viết thư tiến đến Phủ Châu, hướng chết duy buồn giải thích tình huống.
Nhưng không nghĩ tới đột nhiên Phủ Châu lời đồn nổi lên, đợi cho hắn muốn giải thích rõ ràng thời điểm, hết thể cũng đã quá muộn, mà chết duy buồn cũng khẳng định cho là hắn đã triệt để đảo hướng chết chiêu kia một bên.
Như thế dưới tình huống, Thôi Văn Khanh rõ ràng còn nghĩ viết thư cho chết duy buồn, vì hắn giải thích rõ ràng, đây không phải vừa tô vừa đen sao.
Nghĩ tới đây, Lương Thanh Xuyên đại cảm giác bi thương, thở dài lời nói, không chỉ như thế, lời đồn còn nói thảo dân muốn bán đứng chết trường sử. Đem ta giữa hai người lương thực tiền vãng lai sổ sách giao cho chết đại đô đốc, chỉ sợ chết trưởng sử nghe đến mấy cái này, không tin cũng phải đã tin tưởng.
Thôi Văn Khanh trong lòng thầm vui, giả bộ bừng tỉnh lời nói, nguyên lai như thế, trách không được lương trưởng quỹ vội vã như thế, bất quá sổ sách một chuyện chính là hai ta không người nào ý đề cập, như thế nào tiết lộ ra ngoài đâu này.
Điểm này cũng là Lương Thanh Xuyên một mực nghị trô không rõ, hắn thậm chí có chút hoài nghi những cái này lời đồn chính là Thôi Văn Khanh cố ý làm cho người tiết lộ ra ngoài.
Nhưng hiện tại căn bản cũng không có chứng cứ rõ ràng, mà lại hắn bây giờ còn có cầu ở Thôi Văn Khanh, trong lòng tuy là có chút hoài nghi, nhưng lại không tiện đề cập, chỉ phải thở dài lời nói, thảo dân cũng không biết là như thế nào tiết lộ, tin tưởng hiện tại chết trường sử đã hận ta tận xương, nói không chừng lập tức sẽ phái người đến đây giáo huấn thảo dân, cho nên thảo dân kính xin chết đại đô đốc cùng Thôi cô ra có thể thi lấy viện thủ, trợ thảo dân vượt qua cửa ải khó.
Thôi Văn Khanh mục quang sáng ngời nhìn qua hắn, đợi trôi qua ít khi, lúc này mới cười nói: Lương trưởng quỹ, kỳ thật lại nói tiếp ngươi ta trong đó vốn cũng không quen thuộc, ta cùng với nương tử lại không cần quản sống chết của ngươi.
Lấy ta chi thấy, ngươi chẳng đem kia vốn ghi lại lấy tài chính vãng lai sổ sách giao cho chết duy buồn, chỉ cần hắn đạt được sổ sách, tất cả lời đồn chẳng phải không công chi phá, vấn đề cũng giải quyết dễ dàng sao.
Lương Thanh Xuyên cười khổ lắc đầu nói, không dối gạt thôi công tử, thảo dân kết bạn với chết duy buồn nhiều năm, cũng coi như hiểu rõ vô cùng tính tình của hắn, mặc dù ta có thể đem sổ sách giao cho hắn. Chỉ sợ hắn cũng không cách nào tiêu trừ đối với thảo dân hoài nghi, lấy hắn tàn nhẫn bản tính, nói không chừng còn có thể đối với thảo dân thống hạ sát thủ, chuyện như vậy chết duy buồn làm không ít, ngày xưa có vài người thương nhân bán lương thực chính là ngỗ nghịch ý của hắn, do đó cửa nát, nhà tan.
Nói như vậy, lương trưởng quỹ ngươi là chuẩn bị triệt để đảo hướng nhà của ta nương tử bên này lâu này.
Thôi Văn Khanh khỏe miệng mỉm cười, tràn đầy thâm ý.
Lương Thanh Xuyên gật đầu bất đắc dĩ, chắp tay lời nói, nếu như cô già cùng chết đại đô đốc không bỏ. Thảo dân từ nay về sau nguyện hiệu quả khuyển mã chi lao, mà kia vốn ghi lại lấy tài chính vãng lai sổ sách, thảo dân cũng nguyện ý giao cho chết đại đô đốc xử lý.
Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh mặc dù có chút xem thường Lương Thanh Xuyên gió chiều nào che chiều đấy nhân phẩm, nhưng đã là yên tâm, vui vẻ gật đầu nói, vậy hảo, ta liền thay ta ra nương tử đồng ý lương trưởng quỹ ngươi quy hàng, chỉ cần ngươi giao ra sổ sách, từ nay về sau ngươi như cũng là chúng ta Trấn Vũ quân quân lương thương nghiệp cung ứng nhân, nhà của ta nương tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi.
Chương 186, không mật một sơ.
Lương Thanh Xuyên vội vàng chắp tay làm lễ nói, thảo dân minh bạch, mặt khác thảo dân còn có một chuyện muốn nhờ.
Lương trưởng quỹ nhưng luôn không sao.
Thôi Văn Khanh giơ tay ý bảo.
Thôi công tử,
tin tưởng chết duy buồn hiện tại đã đối với Thảo Dân động sắc cơ, vì vậy đoạn này thời gian Thảo Dân nghĩ liền lưu ở Thôi công tử bên cạnh của ngươi, cầu được sống yên ổn chi địa. Thôi Văn Khanh gật đầu nói, chỉ là việc nhỏ tự nhiên có thể, đúng rồi, không biết kia vốn sổ sách hiện tại nơi nào. Lương Thanh Xuyên hồi đáp, giấu ở Thảo Dân một gian biệt viện, như Thôi công tử cần, ngày mai Thảo Dân là được dẫn đường tiến đến cầm lấy. Thôi Văn Khanh hơi chút suy nghĩ, lời nói, sổ sách quan hệ quá nhiều, việc này lại là gấp không được, dung ta suy nghĩ lại nói, tòng đêm nay bắt đầu, lương trưởng quỹ liền lưu ở dịch quán là được, ta sẽ lệnh mục tướng quân phái người bảo vệ ngươi. Lương Thanh Xuyên đợi được chính là những lời này, lập tức kinh hỉ gật đầu, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lương Thanh Xuyên đi rồi, Thôi Văn Khanh đi đến dịch quán hậu viện, một thân một mình bước chậm tại bên hồ bơi dưới cây liễu. Thích hợp đêm đầu tiên, gào thét mà qua xuân phong như cũ có vài phần se lạnh, Thôi Văn Khanh đỉnh đầu đầy sao lấp lánh không chỉ, trong đầu suy nghĩ cũng là lấp lánh không chỉ. Còn đây là đối phó chết duy buồn thời khắc mấu chốt, không được phép hắn qua loa đại ý, nhất định phải đem hết thể có khả năng xuất hiện biến cố kế hoạch ở trong, mới có cơ hội đánh bại chết duy buồn phụ tử, vì chết chiêu đoạt lại Trấn Vũ quân toàn bộ quân quyền. Cho nên, không thể không thận trọng tư chi. Không biết qua bao lâu, nguyên bản chỉ có vài phần mông lung hình dáng kế hoạch dần dần rõ ràng, đúng là như mạch lạc trật tự rõ ràng, càng có thành công hy vọng. Thôi Văn Khanh đứng lại một mực đi dạo không chỉ bước chân, lúc này mới thở ra một hơi dài, quay người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Thôi Văn Khanh mang theo Lương Thanh Xuyên tại một quyển đám người hộ vệ hạ ra Thái Nguyên thành cửa thành, hướng phía Thái Nguyên thành tây nam phương Văn Nước huyện mà đi. Này Văn Nước huyện chính là đại đường ngày sau Vũ Mị cố hương, cũng coi như Hà Đông đường yếu địa. Lương Thanh Xuyên lúc này huyện kinh thương làm giàu, cho nên tổ phòng cũng ở nơi đây, kia vốn ghi lại hắn này cùng chết duy bổn tài chính vãng lai sổ sách, chính là đặt ở tổ phòng bên trong. Thôi Văn Khanh trong lòng biết sổ sách chính là đánh bại chết duy bổn mấu chốt, vì cầu ổn thỏa, vì vậy mang lên toàn bộ hộ vệ cưỡi đội, cùng đi Lương Thanh Xuyên tiến đến cầm lấy. Một đoàn người ngựa liên tục đề, ngày đêm không ngớt, chọn một ngày một đêm, rốt cục tại sáng sớm 10 phần đến Văn Nước Hà Bắc Bờ. Phương xa Văn Nước thị trấn đã là xa xa đang nhìn. Nhìn thấy chỗ mục đích đã gần đến, Thôi Văn Khanh ngược lại không đội, phân phó mệt nhọc chọn một ngày một đêm các kỵ sĩ chở mình xuống ngựa, bắt đầu vùi nồi nấu cơm. Những hộ vệ này kỵ sĩ màn trời chiếu đất đã quen, vùi nồi nấu cơm sự tình tự nhiên sẽ không lạ lắm. Bọn họ rất nhanh liền từ trong rừng cây tìm đến cành khô đoạn giá gỗ nổi lên tủi lửa, lại đang bờ sông dùng trứng ngỗng thạch thế trở thành đơn giản bếp nấu, tòng ngựa hầu bao bên trong mang tới ngô để vào đảo bình ở trong, lại thêm vào một chút làm thịt dê, rất nhanh, mang theo vị thịt cháo hương đã trong không khí tràn ngập đến xem. Thôi Văn Khanh còn chưa từng có không ngừng nghỉ cưỡi chọn một ngày ngựa, giờ này khắp này tự nhiên không nói ra được mệt mỏi, ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá quyền làm nghỉ ngơi, để đợi tí nữa có thể ứng đối có khả năng phát sinh biến cố. Lúc này, Mục Uyển bưng một chén nóng hôi hổi cháo thịt đã đi tới, đi đến Thôi Văn Khanh bên người mỉm cười lời nói, cô ra, ngày hôm qua trên đường ăn đều là chút lạnh bánh, uống đến cũng là nước lạnh, trước mắt thật vất vả vùi nồi nấu cơm, uống nhanh hết cháo nóng à. Đa tạ mục tướng quân. Thôi Văn Khanh cũng không chối từ, đưa tay tiếp nhận đảo chén liền tiến đến bên miệng đại khẩu uống một ngụm, nhất thời bỏng đến hắn liên tục hà hơi, một đôi lông mày cũng là nhịn không được nhíu lại. Mục Uyển thấy thế bật cười, lập tức nghĩ tới điều gì nụ cười giấu kỹ tràn đầy không hiểu hỏi, đúng rồi cô ra, trước mắt chỗ mục đích nhanh đến, vì sao ngươi lại muốn ở thời điểm này tuyển trạch nghỉ ngơi? Mặt tướng cảm thấy kia vốn sổ sách quan hệ như thế trọng đại, hay là đương lập tức tiến đến mang tới cho thỏa đáng? Thôi Văn Khanh khe khẽ thở dài, vung xuống đào chén nghiêm mặt lời nói, chính là bởi vì sổ sách quan hệ quá nhiều, vì vậy chúng ta mới không thể liều lĩnh tiến lên, như không cẩn thận gặp địch nhân mai phục, vậy đại sự thôi vậy. Nghe vậy, Mục Uyển chóp mũi phát ra một tiếng do nét hừ lạnh, lời nói, cô ra cũng đừng xem nhẹ ta này 500 hộ vệ, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, bọn họ cũng có thể nhảy vào trận địa địch phá quân, chẳng lẽ còn sợ hai những cái kia bọn đạo trích mai phục? Thôi Văn Khanh vẻ mặt nghiêm nghị khuyên bảo nói, chết duy buồn tại Phủ Châu khu vực kinh doanh nhiều năm, thế lực khổng lồ có nhiều thần tín, Trấn Vũ quân bên trong cũng có không thiếu tướng lĩnh sĩ tốt trong thâm tâm nghe lệnh ý đi, nếu như sổ sách như thế mấu chốt, an chi hắn có thể hay không đối với chúng ta thống hạ sát thủ, vì vậy làm cẩn thận làm trọng. Mục Uyển cũng minh bạch Thôi Văn Khanh nói chính là sự tình, liền không hề tranh luận, gật gật đầu ngôn là lĩnh mệnh. Thôi Văn Khanh cười cười, đang muốn lần nữa đầu chén hút cháo, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngăn không được thần sắc biến đổi, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, Lương Thanh Xuyên hiện tại nơi nào? Vì sao nhưng không thấy hắn? Mục Uyển trở lại dùng tầm mắt nhìn lướt qua bờ sông, nhìn thấy Lương Thanh Xuyên thân ảnh, lúc này mới khinh miệt cười nói, người này bất thiện tại cưỡi ngựa, ngày hôm qua đi qua cả đêm lắc lư đã sớm mệt mỏi không nhẹ, hiện còn đứng ở bờ sông ói lên ói xuống, chắc hẳn hắn là không muốn làm cho vệ sĩ thấy được lang của hắn bái bộ dáng, mới không để cho vệ sĩ đi theo. Thôi Văn Khanh theo Mục Uyển tầm mắt nhìn lại, quả thấy Lương Thanh Xuyên đang đứng tại bờ sông còng xuống lấy thân thể, không khỏi nhịn không được cười lên nói, không nghĩ tới người này còn như vậy chú ý đến chính mình mặt, ha ha, Mục tướng quân, đem hắn mời đi theo, cũng thịnh chén cháo cho a. Mục Uyển gật đầu ngôn là, vội vàng quay người mà đi, vừa đi được không có vài bước, đột nhiên dị biến đông sinh, nguyên bản không có vật gì mặt nước rồi đột nhiên nhấc lên một mảnh bọt nước, đúng là có một cái hắc y hệ nhân vạch nước, thẳng hướng đang đứng tại bờ sông Lương Thanh Xuyên công tới. Thích khách thân pháp chiêu thức thật sự là quá nhanh, còn chưa chờ xung quanh vệ sĩ phục hồi tinh thần lại, Lương Thanh Xuyên đã là bị thích khách một kiếm đâm trúng ngực, a nha hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Mục Uyển thấy thế biến sắc, tay phải cầm ngược rút ra bên hông bội kiếm, giọng dịu dàng khiển trách quát mắng, có thích khách, đám vệ sĩ nhanh chóng đi cứu Lương Thanh Xuyên. Sau khi nói xong cũng không mạo muội tiến lên, mà là tuyển trạch hộ vệ tại bên người Thôi Văn Khanh, rốt cuộc Thôi Văn Khanh mới là nàng bảo hộ trọng điểm. Thời điểm này, tỉnh ngộ lại đám vệ sĩ đã là cầm lấy vũ khí hướng phía người kia hắc y thích khách đánh tới. Kia hắc y thích khách nhìn như võ công vô cùng cao siêu, sát nhập đám vệ sĩ bên trong đúng là hiếm thấy đối thủ, mấy cái lưu loát xung phong liều chết, đã là phá vỡ đám vệ sĩ dần dần xuống lại trận hình. Thoát khốn, thích khách cũng không lâu sau ngồi dừng lại, một cái bước xa vọt tới bờ sông phi thân nhảy vào mặt nước, lập tức liền biến mất không thấy. Tòng thích khách vạch nước mà ra cho đến bỏ trốn, bất quá điện quang thạch hỏa trong chốc lát, nhanh đến cơ hồ làm cho người ta không thể phản ứng kịp. Thời điểm này, Thôi Văn Khanh mới cùng Mục Uyển một đạo bước nhanh đã tìm đến bờ sông, vừa gõ nằm trên mặt đất Lương Thanh Xuyên, lại là ngực trúng kiếm máu chảy như rót, thân thể run rẩy không chỉ, con mắt chậm rãi trợn tròn, mắt thấy muốn không sống nổi. Chương 187, nhân chứng đều hủy. Mục Uyển tiến lên túi người dò xét một phen Lương Thanh Xuyên thương thế, một đôi lông mày chặt chẽ nhau, trở lại tràn đầy áy náy chắp tay lời nói, cô ra, Lương Thanh Xuyên ngực trúng thích khách một kiếm, đã là hết cách xoay chuyển, mặt tướng hộ vệ bất lực, kính xin cô ra giáng tội. Thôi Văn Khanh nhìn qua té trên mặt đất Lương Thanh Xuyên nửa ngày, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nói, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta. Nghe Thôi Văn Khanh trả lời như vậy, Mục Uyển càng cảm thấy hổ thẹn, nghiêm nghị mở miệng nói, mặt tướng cũng không có ngờ tới thích khách kia cư nhiên giấu ở trong nước gâm thầm đánh lén, đợi cho phản hồi Phủ Châu, mặt tướng cùng đội hộ vệ đều hướng đại đô đốc thỉnh tội, trước mắt chính là vô cùng thời điểm, người kia thích khách cũng không biết có phải hay không đã rời đi, kính xin cô ra lấy bản thân làm trọng, nhanh chóng lên ngựa rời đi nơi đây. Thôi Văn Khanh buồn vô cớ thở dài, nghiêm mặt phân phó nói, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh chóng tiến đến Lương Thanh Xuyên tổ chỗ ở tìm kiếm sổ sách, không được bị những cái này kẻ xấu nhanh chân đến trước. Nói xong, hắn lưu lại mấy tên vệ sĩ chăm sóc Lương Thanh Xuyên thi thể, chính mình thì tại Mục Uyển cùng đi xuống sông hướng phía Văn Nước huyện mà đi. Lương Thanh Xuyên tổ phòng ở vào Văn Nước huyện Nam Ngoại ô 5 dặm chi địa, hộ vệ thiết kỵ móng ngựa nhanh chóng, mấy cái lên xuống liền vượt qua Văn Nước thị trấn, theo quan đạo hướng phía Nam Ngoại ô chạy như bay. Đi được không bao xa, đang tại trên lưng ngựa lắc lư phập phồng Thôi Văn Khanh nhìn chăm chú nhìn về nơi xa, chợt thấy chính nam phương khói đen tung bay như sóng, đúng là một chuôi hắc sắc trường mâu đâm thẳng thanh thiên. Thôi Văn Khanh thấy thế thất kinh, thời điểm này bên người Mục Uyển cũng là thấy được đạo kia khói đen, phi mã đi đến Thôi Văn Khanh bên người cao giọng nhắc nhở, cô ra, phía trước khói đen cuồn cuộn, nhất định là Lương Thanh Xuyên tổ phòng có biến. Thôi Văn Khanh khuôn mặt trầm xuống, tật âm thanh hạ lệnh, phân phó mọi người tăng nhanh ngựa nhanh chóng, tranh thủ sớm đi đến chỗ đó. Sau khi nói xong, đột nhiên vung vẩy roi ngựa trùng điệp quật tại tuấn mã trên người, dưới háng tuấn mã trường âm thanh tê minh lần nữa gia tốc, tại kháng thổ trên quan đạo bốn vó bay lên không, gần như sắp bay. Không cần thiết một lát, đội kỵ mã hạ được quan đạo, xông vào một mảnh điều hưu ruộng đồng, theo bờ ruộng dọc ngang lại là một trận bay nhanh, liền thấy cách đó không xa một tòa cổ xưa đơn sơ phòng xá đang bốc lên hỏa diễm thiêu đốt không chỉ, vừa rồi nhìn thấy khói đen chính là từ đó phát ra. Thôi Văn Khanh trong lòng trầm xuống, phóng ngựa tới đi đến thiêu đốt phòng xá bên dưới, biết vậy nên sóng nhiệt đập vào mặt tới, cả kinh dưới háng tuấn mã mong trước bay lên trời, không còn chịu tiến lên nửa bước. Thấy thế, Thôi Văn Khanh thuận thế lăn xuống ngựa, trốn tránh qua xôi trào đập vào mặt sóng nhiệt tinh tế dò xét, lúc này mới phát giác cả tòa phòng xá gần như cũng đã bị ngọn lửa bao vây, liền không thể cứu được. Nhìn thấy có kỵ binh đến nơi, một cái lão ông mang theo mấy tên kiện buộc lão đảo đã đi tới, đối với Thôi Văn Khanh chính là nhún, tiếng khóc lời nói, vị này quân gia, thảo dân trong nhà chẳng biết tại sao đột mất đại hỏa. Kính xin ngươi trợ thảo dân giúp một tay, dập tắt hỏa hoạn, gia chủ tất có thâm tạng. Thôi Văn Khanh đã là triệt để hiểu rõ ra, hắn chố mắt giật mình nhìn nhìn đang tại hơi nước không chỉ phòng xá nửa ngày, thanh âm đột nhiên trở nên trầm trọng, xin hỏi lão trượng, căn phòng này bỏ ai cũng chính là Lương Thanh Xuyên tổ phòng. vị kia lão ông vốn tại khóc sướt mướt, thế nào nghe thấy lời của Thôi Văn Khanh lập tức liền ngừng tiếng khóc, kinh nghi bất định mà hỏi, gia chủ đích xác chính là Lương Thanh Xuyên, không biết đại nhân như thế nào biết được, hẳn là ngươi cùng gia chủ tình bạn cố chi. Thôi Văn Khanh thở dài một tiếng, lời nói, không dối gạt lão trượng, kỳ thật chúng ta chính là đặc biệt đến đây tổ phòng lấy giao dịch sổ sách, mà Lương Thanh Xuyên cũng ở cùng đường, vừa rồi tại văn nước bờ sông, một người thích khách đột nhiên tỏng trong nước sông chui ra, Lương Thanh Xuyên ngực trung kiếm, đã là không sống nổi. Một lời phương bỏ đi, lão ông hai mắt nhất thời không thể tin trợn tròn, thân thể cũng là chậm rãi run rẩy lên. Trong giây lát, hắn đau buồn âm thanh một câu gia chủ, đã là hôn mê ngay tại chỗ, cũng đứng lên không nổi nữa, kia vài người kiện buộc tất cả đều cực kỳ hoảng sợ, vây quanh lão ông kêu gọi không chỉ. Thời điểm này, Mục Uyển đi lên trước tới chắp tay bẩm báo nói, cô gia, căn phòng này thế lửa quá lớn, đã liền không thể cứu, chỉ sợ kia vốn ghi lại giao dịch rõ ràng chi tiết sổ sách cũng khó giữ được. Thôi Văn Khanh trầm trọng gật gật đầu, khoe miệng tràn ra một tia vẻ trào phúng, một bên giết người, bên kia phóng hỏa, vừa ra tay để cho chúng ta nhân chứng vật chứng đều không, chiết duy bổn này quả nhiên là hảo thủ đoạn. Mục Uyển khó hiểu hỏi, chúng ta văn kiện đến nước lấy sổ sách chính là cực kỳ bí ẩn sự tình, liền ngay cả Hà Đông đường kinh lược phủ nhà không có cửa đâu cưng thông báo, cũng không biết chiết duy bổn là làm thế nào biết, lại vượt lên trước một bước tiêu hủy chứng cứ. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, cười khổ lời nói, từ trước mật sự tình tiết lộ, đều bởi vì bên người thần cận người nguyên nhân, không cần hỏi, cũng là hộ vệ kỵ sĩ trong có nhân tiết lộ hành tung, chiết duy bổn cũng không phải là đồ ngốc, vừa thấy chúng ta đến đây văn nước huyện, vậy thì cái gì đều đã minh bạch, vì vậy mới có thể bố trí xuống sát chiêu, giết người hủy mỏng. Mục Uyển mày kiếm đột nhiên nhảy lên, nghĩ nghĩ lắc đầu lời nói, cô gia, những hộ vệ này kỵ sĩ tất cả đều là đi theo đại đô đốc chinh chiến nhiều năm thân vệ, bọn họ há có thể bán đứng chúng ta. Thôi Văn Khanh khẽ thở dài, mục tướng quân à, có lẽ hộ vệ kỵ sĩ bên trong đều là thấy chết không sờn, trung thành và tận tâm người, thế nhưng đối mặt số tiền lớn hấp dẫn, quan tước phong thưởng, nhất định sẽ có cực cá biệt người vô pháp bảo trì trung thành chi tâm, âm thầm đầu phục chết duy buồn. Chuyện đó nghe được Mục Uyển một hồi im lặng, đích xác, thân vệ doanh khoảng chừng 500 sĩ tốt, khó tránh khỏi sẽ có một hai người phản bội chết chiêu, âm thầm tiết lộ mục đích của chuyến này địa do đó để cho chết duy buồn thông dong bố trí, giết chết Lương Thanh Xuyên cũng tiêu hủy chứng cứ. Thật lâu trầm mặc, Mục Uyển nhịn không được hỏi, vậy, cô gia, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thôi Văn Khanh buồn vô cớ thở dài nói, tóm lại là ta cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mắt hạ Lương Thanh Sông đã chết, chúng ta lưu ở Thái Nguyên cũng không có quá mức ý tứ, Mục Tướng Quân, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền phản hồi Phủ Châu A. Nghe Thôi Văn Khanh nói như vậy, Mục Uyển trong nội tâm không nói ra được khổ sở. Thật vất vả có lật đổ chết duy buồn cơ hội, không nghĩ tới đến cuối cùng lại là biến thành hư ảo. Hơn nữa còn là bởi vì nàng thống lĩnh thân vệ doanh chi cố, không thể tận tâm tận trách bảo hộ Lương Thanh Xuyên, còn tiết lộ như thế trọng đại cơ mật, nàng tướng quân thật sự khó từ nó tội trạng. Tâm niệm cho đến, Mục Uyển âm thầm thở dài, cũng đành phải gật đầu ứng thị. Giờ này khắc này, cách Thôi Văn Khanh đám người địa phương cách đó không xa một ngọn núi, Chiết Kế Tuyên đang nhìn chăm chú vào xôi trào hát sắc sương mù phòng xá, trên mặt lóe ra ngăn không được vẻ đắc ý. Vài ngày trước biết được Lương Thanh Xuyên sinh lòng phản bội chi tâm, Chiết Duy Bổn nhất thời liền giận tím mặt. Để cho Chiết Kế Tuyên, Chiết Kế Trường hai huynh đệ đến đây lấy Lương Thanh Xuyên tánh mạng. Chiết Kế Tuyên có phần tự ý mưu trí, nguyên bản y đi theo thực lực của hắn, đối phó Lương Thanh Xuyên như vậy thương nhân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng đi đến Phủ Châu, Chiết Kế Tuyên cũng không có đánh rắn động cỏ, bởi vì kia vốn quan hệ quá nhiều sổ sách vẫn còn ở Lương Thanh Xuyên chỗ đó, hắn muốn không đơn giản chỉ là Lương Thanh Xuyên tánh mạng, càng muốn đạt được giao dịch sổ sách. Vì vậy, Chiết Kế Tuyên cũng không có vội vã động thủ. Áp dụng dẫn xà xuất động chi kế, bỏ mặc Lương Thanh Xuyên đi tìm đến Thôi Văn Khanh, cũng ẩn thân tại dịch quán bên trong. Cứ như vậy nén được tính tình đã chờ đợi 2-3 ngày, chợt nghe Thôi Văn Khanh cùng Lương Thanh Xuyên một đạo tiến đến văn nước, Chiết Kế Tuyên một chút suy nghĩ, liền biết kia vốn rất trọng yếu sổ sách hẳn là liền giấu ở văn nước huyện, mà Lương Thanh Xuyên tổ phòng cũng vừa vặn tại văn nước trong huyện, không cần hỏi, cũng là nơi cất giấu chi địa. Tìm đúng mục tiêu, Chiết Kế Tuyên vượt lên trước một bước đã tìm đến văn nước, lại lệnh thích khách giám sát Lương Thanh Xuyên đồng thời cũng làm cho người phóng hỏa quét Lương Thanh Xuyên tổ phòng. Kể từ đó, nhân chứng đều hủy, mặc dù Chiết Chiêu có tâm làm khó phụ thân của hắn, cũng là không thể nào gắng sức. Chương 188, tranh đấu bắt lấy. Thời điểm này, Chiết Kế Trường bước chân vội vàng đã đi tới, há miệng liền vui mừng nói do nói, huynh trưởng, Thôi Văn Khanh tiểu tử kia đã đến, đối mặt thế lửa lại không thể làm gì, chỉ phải trơ mắt nhìn nhìn phòng xá biến thành cho tàn. Chiết Kế Tuyên phục hồi tinh thần lại, cười ha hả nói, chỉ là một cái cùng tú tài, cho dù là đầu linh quang vài ngày, kết quả là thủy chung là ngu xuẩn một cái, Hạ Lương này Thanh Sông đã chết, sổ sách cũng bị thiêu hủy, nhìn hắn còn có gì âm mưu quỷ kế đối phó phụ thân. Chiết Kế Trường tràn đầy đồng cảm gật đầu cười nói, huynh trưởng lời ấy không sai, tại huynh trưởng kế sách trước mặt, nhưng hắn Thôi Văn Khanh có ba đầu sáu tay, cũng không phải là đối thủ của chúng ta, Chiết Chiêu cho rằng bằng vào Thôi Văn Khanh liền có thể đoạt lại quân quyền, cũng quá sát quá mức ngây thơ. Chiết Kế Tuyên cười đắc ý, tiếp theo lại đè thấp tiếng nói lời nói, không chỉ như thế, đợi cho Sở Liên Nhi đi đến Phủ Châu, ta nhất định muốn cho Chiết Chiêu giận dữ cùng Thôi Văn Khanh cùng cách, đêm này cùng Tú Tài Triệt để đuổi ra khỏi cửa. Lấy tiết tâm trạng của ta ác khí. Chiết Kế Trường hiểu ý cười cười, đang muốn nói chuyện chỉ kịp, chợt thấy trong núi bóng đen phi động, chính là bọn họ chỗ phái thích khách trở về. Nhìn thấy người kia thích khách như hắc sắc sơn lưng đồng bền rơi xuống đất, Chiết Kế Tuyên vội vàng bước nhanh tới, chắp tay mỉm cười nói nói, Nạp Lan cô nương võ nghệ cao siêu, cư nhiên ẩn thân ở trong nước lặng yên tới, một kiếm là xong kết thúc Lương Thanh Xuyên tánh mạng, thật sự rất giỏi, tại hạ lúc này đa tạ cô nương tương trợ tri ân. Hắc Y Dị thích khách hơi không thể cảm thấy gật gật đầu, mặt nạ bảo hộ ngoại hai mắt lóe ra ý vị không rõ lạnh lùng ánh mắt, nhạt đạm luôn nói, Chiết công tử không cần phải khách khí, tại hạ thu tiền của ngươi tài, tự nhiên sẽ vì ngươi làm việc, một vạn lượng bạc lấy kia họ Lương thương nhân tánh mạng, cũng coi như công đạo. Hắc Y Dị thích khách tiếng nói thanh thúy lãnh đạm được như ngọc châu đi bàn, nàng đúng là một nữ tử. Chiết Kế Tuyên mỉm cười gật đầu, lập tức nghĩ tới một chuyện, nhíu mày hỏi, đúng rồi, tại hạ có một chuyện không rõ. Kính xin Nạp Lan cô nương chỉ giáo. Chiết công tử cứ nói đừng ngại. Kỳ thật so sánh với Lương Thanh Xuyên, Thôi Văn Khanh lại càng là chúng ta đại địch, tại hạ càng muốn đi 5 vạn lượng bạc, thỉnh cô nương lấy Thôi Văn Khanh tánh mạng, nhưng không biết cô nương vì sao phải mở miệng cự tuyệt đâu này. Chẳng lẽ 5 vạn lượng bạc cô nương cũng là không để vào mắt. Chuyện đó điểm rơi, Hắc Y thích khách một hồi im lặng, nửa ngày mới khẽ thở dài, Thôi Văn Khanh người này. Tại hạ không muốn giết. Vì sao? Chiết Kế Tuyên trong lòng biết nàng này chính là cựu phụ nổi danh thích khách, từ trước tâm ngoan thủ lạn tuyệt đối sẽ không lưu tình, không nghĩ tới lần này cư nhiên cự tuyệt ám sát đề nghị của Thôi Văn Khanh, thật là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắc Y thích khách mục quang lạnh lùng nhìn qua hắn, nhạt đạm luôn nói, còn đây là tại hạ việc tư, kính xin Chiết công tử không cần tìm tòi nghiên cứu, như không có chuyện gì khác. Tại hạ cáo tử. Chiết Kế Tuyên thấy nàng không nguyện ý nói rõ, cũng không thể làm gì, chỉ phải gật đầu cười nói, hảo. Bạc ta sẽ làm cho người đưa đến cô nương chỉ định chi địa, cô nương đi hảo. Hắc Y thích khách khẽ gật đầu, quay người thân thể nhảy lên, lập tức liền tiêu thất tại xanh ngắt xanh đậm rừng cây bên trong. Chiết Kế Trường kinh ngạc nhưng nhìn Hắc Y thích khách bóng lưng rời đi nửa ngày, nhẹ giọng lời nói, huynh trưởng, cũng không biết nàng vì sao không giết Thôi Văn Khanh, thật là khiến người khó hiểu, chẳng lẽ không phải vừa ý tiểu tử kia sao? Chiết Kế Tuyên nhịn không được cười lên nói, kế dài à, nàng này chính là tung hoành trung nguyên tuyệt đỉnh thích khách. Từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, liền Thôi Văn Khanh kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, nàng há có thể để ý Thôi Văn Khanh. Không cần hỏi cũng là bởi vì có chỗ khó xử, cho nên mới chối từ không bị, cũng thế, để cho Thôi Văn Khanh tại sống trên vài ngày, chung quy có một ngày ta sẽ nhượng cho hắn trở thành chết oan chi hồn. Chiết Kế Trường gật gật đầu, cười nói, kỳ thật để cho Thôi Văn Khanh cái thằng kia còn sống cũng tốt, đợi Sở Liên Nhi đi đến Phủ Châu, ta còn muốn nhìn xem bọn họ hai vợ chồng là như thế nào trở mặt thành thù. Chiết Kế Tuyên cười văn nói, lại nói tiếp, ta cũng không thể chờ đợi được chờ trận này cho hay trình diễn đây nè, Thôi Văn Khanh không phải là có thể coi là tính phụ thân sao. Lần này chúng ta để cho hắn gieo gió gặt bão, nếm thử lợi hại. Dứt lời, hai người lại là một hồi cười to, trong tươi cười tràn ngập ngăn không được vẻ đắc ý. Cuối xuân ba tháng, Thôi Văn Khanh trở lại xa cách đã lâu Phủ Cốc huyện. Vừa đi vào cửa thành, Thôi Văn Khanh cũng không bốn phía dừng lại, thậm chí không có đến ả mạn nhì tiệm trang phục đi nhìn lên một cái. Liền trở về Trấn Vũ quân Đại Đô Đốc Phủ, gặp mặt Chiết Chiêu. Vừa mới tại tránh đường bên trong ngồi vào chỗ của mình, Thôi Văn Khanh liền vẻ mặt vẻ xấu hổ lời nói, thật xin lỗi, nương tử Đô Đốc, là ta quá mức đại ý, không có ngờ tới Chiết Duy bổn lại sẽ vượt lên trước đối với Lương Thanh Xuyên cùng sổ sách động thủ, hiện giờ nhân chứng đều phá hủy. Chiết Chiêu cũng sớm đã nhận được tin tức, nay tế nghe được Thôi Văn Khanh đại khái giảng thuật một phen chuyện đã trải qua, trên mặt vẻ buồn rầu càng đậm, cười khổ lời nói. Từ trước kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, phu quân cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót mà thôi, không cần quá nhiều tự trách, chúng ta tìm phương pháp khác chính là. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh tinh thần khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, như thế nào? Hẳn là nương tử ngươi đã nghĩ đến những biện pháp khác đối phó Chiết Duy bổn sao? Chiết Chiêu khẽ gật đầu, lời nói, may mắn phu quân nhắc nhở, sau khi trở về bản soái chăm chú xem xét Trấn Vũ quân bao năm qua tới vật tư mua bán khoản. Phát hiện trong đó rất nhiều địa phương đều có sổ sách thực không hợp, liệt chi mất trật tự chỗ, nếu là có thể dùng cái này đối phó chết duy buồn, ngược lại là có vài phần phần thắng. Nói như vậy, nương tử ngươi đã chuẩn bị cùng chết duy buồn vạch mặt, đấu cái ngươi chết ta sống đâu này. Thôi Văn Khanh khẩu khí không tự chủ được mang lên thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Chiết Chiêu nỗ lực cố ra một cái nụ cười, lời nói, đúng vậy à, việc này chung quy xứng đáng cái hiểu rõ, nếu như không còn từ bỏ chết duy buồn, chỉ sợ ta Trấn Vũ quân thật đúng muốn hãm vào phân liệt chi cảnh, chẳng gọn gàng mà linh hoạt quyết một sống mái, nhìn xem ai mới là cuối cùng người thắng. Thôi Văn Khanh châm trước một phen, vuốt cằm nói, nếu như đô đốc nương tử ngươi đã quyết định, vậy dựa theo ý tứ của ngươi đi làm là được, bất kể như thế nào, ta đều tương trợ nương tử ngươi đấu ngược lại chết duy buồn. Hảo. Chiết Chiêu vô án, nghiêm nghị lời nói, có phu quân tương trợ, tất nhiên là như hổ thêm cánh, bản soái kế hoạch 3 ngày sau triệu tập bách tướng đến đây trùng quân liều lớn, cũng trước mặt mọi người biểu hiện ra chiết duy buồn tham ô chứng cứ, thuận thế đem chi bắt lại. Thôi Văn Khanh gật đầu lời nói, vậy hảo, đến lúc đó tại hạ liền cùng nương tử ngươi cùng đi, một đạo đối phó chiết duy buồn. Chưa kịp hoàng hôn, Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh nói chuyện nội dung liền đi qua mật báo truyền vào chiết duy buồn trong phủ. Phụ thân, Chiết Chiêu tựa hồ chuẩn bị hướng ngươi động thủ a. Hủy đi nhìn mật báo mảnh đọc nửa ngày, trên mặt của Chiết Kế Tuyên không có chút nào hoảng hốt vẻ, ngược lại có ngăn không được tiêu ý. Chiết Duy Bổn tiếp nhận mật báo vừa nhìn, vuốt râu cười to nói, A Chiêu tuy là chính là quân mưu thiên tài, hành quân chiến tranh tính toán không bỏ sót, nhưng nếu bàn về lấy quan trường tính kế nhân công phu, lại là kém xa, cư nhiên cho rằng có thể bằng vào những cái kia trong quân sổ sách, liền có thể đối phó lao phu, thực sự quá ngây thơ, buồn cười a buồn cười. Chương 189, tụ họp đem nghị sự. Ha ha, kia phụ thân ngươi định làm như thế nào? Chiết Kế Tuyên nhìn thấy cha mình tính toán trước tại ngực, vội vàng hưng phấn vừa hỏi. Chiết Duy Bổn nhẹ nhàng khẽ hử, lời nói, nàng bất nhân, ta tự nhiên bất nghĩa, chúng ta có thể thuận thế tới một chiêu gậy ông đập lưng ông, để cho Chiết Chiêu gieo gió gặt bão, đến lúc sau lão phu tại trà đũa, để cho nàng mất hết mặt, cũng thỉnh thái hậu nàng lão nhân ra thừa cơ giải trừ Chiết Chiêu Trấn Vũ quân đại đô đốc chi trước. Chiết Kế Tuyên cười to lời nói, nếu là Chiết Chiêu mất đi đại đô đốc chi vị, kia phụ thân cơ hội chẳng phải là tới. Lấy thái hậu đối với phụ thân ưu ái, đại đô đốc chi vị còn không phải dễ như trở bàn tay. Tất nhiên là như thế. Chiết Duy Bổn phấn khởi cười cười, đặc biệt là nhiều năm tâm nguyện sắp đạt tới thời điểm, càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra vài phần phấn khởi tình cảnh. Thành người vương hầu bại giả tặc. Chiết Chiêu, người thua nhất định sẽ là ngươi, cũng chỉ có ta Chiết Duy Bổn mới là Trấn Vũ quân đại đô đốc người chọn lựa thích hợp nhất, mà ngươi về sau cũng sẽ nằm rạp xuống tại ta Chiết Duy Bổn dưới chân, ngưỡng hơi thở của ta mà sống, thậm chí ta còn có thể đem ngươi hiến cho đối với ngươi nhớ đã lâu Tể Vương điện hạ, đổi một cái càng thêm hào quang tiền đồ. Tâm niệm điểm, Chiết Duy Bổn cảm thấy khoái ý, nhịn không được sảng khoái lâm ly phá lên cười. 3 ngày sau, tích tí tách hạ xuống mấy ngày mưa xuân tại trước ánh bình minh đột nhiên thu sát. Thiên không trong, ánh sáng mặt trời dâng lên, chiếu sáng đại địa, cũng chiếu lên Trấn Vũ quân trung quân lều lớn độ lên một tầng kim sắc sáng bóng. Giờ thiên vừa đến, mấy chục mặt da châu trống trận ầm ầm kêu động ra, dồn dập nhịp trống đúng là quần quận nước sông liên miên không dứt, cuốn cũng rung động lấy toàn bộ thiên địa, chính là Trấn Vũ quân tụ tướng cổ âm thanh. Canh ba tiếng trống khó khăn hoàn tất, tất cả đại tướng đã là phi mã đã tìm đến trung quân lều lớn ở trong, hơn trăm đỉnh nón trụ quan giáp đại tướng phân loại đồ vật hai bên trái nhà mà chiến, mỗi cái nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm túc, uy vũ được đúng là trên 9 tầng trời thiên binh thiên tướng. Chiết Duy Bổn chính là Trấn Vũ quân trưởng sử, tương đương với Trấn Vũ quân phó soái, tự nhiên đứng ở đông mái hiên trước nhất liệt, nhìn qua còn không có một bóng người soái đài, trên mặt của hắn bất chi bất giác nổi lên vài tia âm lãnh tiêu ý. Sau một lát, Chiết Chiêu thân vệ đại tướng Mục Uyển dẫn đầu tới, đi đến trướng miệng cao giọng tuyên hô, Trấn Vũ quân đại đô đốc, quan quân đại tướng quân Chiết Chiêu thăng trướng điểm tướng. Theo cao vút tuyên tiếng hô điểm rơi, Chiết Chiêu đi lại thong dong đi vào trung quân lều lớn ở trong. Hôm nay đầu nàng mang phi phượng bạch ngân nón trụ, thân mặc một bộ dùng tới hảo tinh thiết đặc thù đánh chế áo giáp, mỏng mềm thiếp thân và cực kỳ kiên định, giáp lá theo nàng bước tới bước chân xung đột phát ra trong trẻo chấn âm, sau lưng đỏ thâm áo choàng nhẹ nhàng bay lên, rất có bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu, tiểu nga vô lễ trượng phu anh vị khí độ. Đi đến soái trên đài. Chiết Chiêu quay người mà đứng, trong trướng chư tướng đã là cùng kêu lên ôm quyền làm lễ, mặt tướng gặp qua đại đô đốc. Chư quân miễn lễ. Chiết Chiêu gọn gàng mà linh hoạt ngôn một tiếng, trầm giọng lời nói, nay Nhật Bản soái triệu tập chư vị đến đây trung quân lều lớn nghị sự, là có liên quan đến Trấn Vũ quân an nguy đại sự chi bằng thương nghị, cái nhân việc này cũng cùng bản soái phu quân Thôi Văn Khanh có quan hệ, vì vậy bản soái giấy phép đặc biệt Thôi Văn Khanh nhập sổ nghị sự. Nói xong quả quyết hạ lệnh, Mục tướng quân, cho mời Thôi Văn Khanh. Đứng ở trướng biên Mục Uyển nhẹ nhàng gật đầu, lại là cao giọng tuyên hô, đại đô đốc cho mời Thôi Văn Khanh đi vào. Nghe vậy, đang đứng tại trướng cửa Thôi Văn Khanh trên mặt nổi lên vài tia bất đắc dĩ nụ cười. Đô đốc nương tử hôm nay vì sao quy củ nhiều như vậy, cư nhiên trước đó còn muốn cho hắn ở bên ngoài chờ đợi triệu kiến, mà không phải cùng nàng cùng nhau đi vào, thật sự kỳ quái. Bất quá Thôi Văn Khanh cũng hiểu được hôm nay đối với chiếc chiêu chỗ có ý nghĩa, vội vàng thu liễm nụ cười, ngẩng đầu bước nhanh mà vào. Vừa mới đi đến trung quân lều lớn ở trong, Thôi Văn Khanh vô cùng rõ ràng cảm thấy một cỗ trong đại quân hiển hách uy nghi. Muốn biết rõ hôm nay có thể tiến nhập này trung quân trong đại trướng võ tướng, mỗi cái đều là giáo úy trở lên chức quan, có thật nhiều hay là thần kinh bách chiến oai hùng dũng sĩ, bọn họ tụ họp cùng một chỗ, đứng chung một chỗ, tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một loại làm cho người ta không dám nhìn thẳng dũng sĩ chi uy, nếu như là người nhát gan, nói không chừng lúc này sẽ sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Thôi Văn Khanh chính là chính cống văn nhược thư sinh, xuyên việt lúc trước cũng chính là một cái bình thường thương nhân, lại nói tiếp còn chưa thấy từng như vậy oai hùng khí thế, trong khoảng thời gian ngắn lại có một cỗ như gai nhọn lưng, vắt, không được tự nhiên cảm giác. Nhưng mà vừa nhìn bỏ đi đứng ở xoáy trên đài chiết chiêu liếc một cái, Thôi Văn Khanh như gai nhọn lưng, vắt, cảm giác đột nhiên liền biến mất không thấy, trong chốc lát lại bình thêm một loại tự hào tình cảnh. Nhưng hắn trong trướng có bao nhiêu có thể trinh thiện chiến hiển hách võ tướng? Còn không phải như vậy con mái nằm ở nhà mình nương tử trước người chắp tay nghe lệnh, chính mình liền chết chiêu cũng không e ngại, há có thể e ngại chỉ là quân uy. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh đại cảm giác nhẹ nhõm, đi đến xoáy dưới đài ngăn không được bước chân, trở lại đối với trong trướng chư tướng cười mỉm chắp tay nói, tại hạ Thôi Văn Khanh, hôm nay phụng chết đại đô đốc chi lệnh tham dự nay quân nhật nghị, chư vị tướng quân đã lâu. Gặp qua cô gia. Chúng tướng nhìn thấy Thôi Văn Khanh làm lễ, cũng liền bận rộn đáp lễ vân an. Kỳ thật lại nói tiếp, ở đây rất nhiều võ tướng mặc dù chưa bao giờ từng đem qua Thôi Văn Khanh đích hình dáng, nhưng mà đối với đại danh của hắn lại sớm đã như xét đánh bên hai. Không bởi vì cái khác, quang là cũng sớm đã phổ cập Trấn Vũ quân toàn quân tổ chim quần cộc, đã để cho Trấn Vũ quân toàn quân ai không nhìn được quân. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh đi vào không kiêu ngạo không xiểm định, thần thái thong dong, mà lại không chút nào trong chăn quân lều lớn tướng uy chỗ nhiếp, chiết chiêu không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, mở miệng lời nói, phu quân đến đây là khách. Bản xoay giấy phép đặc biệt nhập tọa, người tới, ban thưởng ngồi. Nói xong, liền có một người quân bộ đưa đến một đôn, Thôi Văn Khanh cũng không thể bộ đồ, đối với chiết chiêu chắp tay, khoan thai ngồi xuống. Chiết chiêu khẽ gật đầu, phía sau ngồi nghiêm chỉnh tại xoay án, kéo căng lấy khuôn mặt trầm giọng lời nói, chư vị tướng quân, tự bản xoay quản lý Trấn Vũ quân đến nay, đối với quân tư vật tư mua sắm sự tình một mực giao cho chiết duy bổn trưởng sử phụ trách, chiết duy bổn trưởng sử chính là bản xoay thúc phụ, tiên phụ khi còn tại thế. Đối với nó cũng là tán thưởng có thêm, vì vậy bản soái đối với thuốc phụ năng lực một mực vô cùng yên tâm, nhưng gần nhất bản soái dở tài chính vật tư vắng lai. Rõ ràng chi tiết, phát hiện trong đó có thật nhiều thật không minh bạch địa phương, quân tư mua sắm một chuyện quan hệ quá nhiều, bản soái tự nhiên không dám kéo dài, tụ họp vào khoảng này, tra rõ việc này. Chuyện đó nói đến phần sau, đã là mang lên một cỗ chém đinh chặt. Sắt lạnh lùng. Ở đây chư tướng nghe xong chiết chiêu ý tứ, nhất thời minh bạch chiết chiêu là muốn đối phó chiết duy buồn. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người biết song hùng quyết đấu sắp xảy ra, tất cả đều cảm giác được một cỗ hàn khí theo cổ sống nhắm trên bốc lên, trong chớp mắt liền chạy khắp toàn thân. Chúng tướng, trước kia quân chủ tướng Bạch Diệp Phi cầm đầu chiết chiêu phái tất cả đều lộ ra vô cùng phấn khởi vẻ, bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi được quá lâu, chỉ cần chiết chiêu đoạt lại quân quyền, vậy có nghĩa là Trấn Vũ quân quân quyền hồi phục một người, chia lịa tình thế nguy hiểm cũng liền không hề. Chiết duy buồn những người thân tín kia biết nếu là chiết duy buồn khẽ đảo, chiết chiêu cũng không thể buông tha bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn mỗi cái mặt lộ vẻ hung sắc, chuẩn bị cùng chiết chiêu đám người đấu cái ngươi chết ta sống. Mà khó chịu nhất không gì qua được những cái kia bảo trì trung lập dây leo trên tường phái, đối mặt như thế khó khăn chi cảnh, không biết nên như thế nào tuyển trạch bọn họ không khỏi mờ mịt làm sao. Chương 190, tự có nắm giữ. Tại như vậy nhanh trương túc nhưng trong không khí, chúng tướng hô hấp cũng là dần dần trầm trọng, từng trận tiếng thở dốc đúng là chiến trận chi cổ, hung hăng đánh tại chúng trong lòng nhân. Mà với tư cách là người trong cuộc chiết duy buồn, lại càng là đã trở thành chúng tướng nhìn chăm chú đối tượng. Vị này quản lý Trấn Vũ quân trưởng sử nhiều năm, gần như có thể nói là giá không đại đô đốc tiêu hùng nhân vật, đến cùng phải như thế nào ứng đối như vậy bất lợi cục diện đâu này. Hắn là sẽ phấn khởi phản kháng, vẫn sẽ hơi bị chịu thua. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tâm tư khác nhau, vô số tâm tư đi dạo không chỉ, đều muốn nhìn xem chiết duy buồn sắp sửa áp dụng như thế nào hành động, tới phá giải trước mắt như vậy tình thế nguy hiểm. Liên vào lúc này, đứng hàng tại đông mái hiên đệ nhất liệt chiết duy bổn lại là ngăn không được ha ha phá lên cười, tiếng cười chói tai và bén nhọn, càng xen lẫn một cỗ không nói ra được phẫn nộ, cho dù ai nghe vào trong tai, cũng biết Chiết Duy Bổn đã là lâm vào xúc động phẫn nộ bên trong. Chiết Chiêu từ lúc trong nội tâm phỏng đoán qua Chiết Duy Bổn đột nghe thấy việc này phản ứng, tuyệt đối không nghĩ tới người này rõ ràng còn sẽ lớn như vậy cười ra tiếng, mà lại trong tiếng cười tràn ngập không nói ra được coi rẻ ý tứ, không khỏi lệnh nàng cảm thấy trong cơn giận dữ, phẫn nộ khó nhịn. Thôi Văn Khanh thấy thế, lại là bật cười lớn, nhẹ nhàng một câu đúng là sấm rền phá vỡ trong chướng yên tĩnh, Chiết Trường Sử cười đến vui vẻ như vậy làm chi? Chẳng lẽ ngươi còn không cho là nhục phản cho rằng quang vinh ư? Chiết Duy Bổn đột nhiên ngừng lại tiếng cười, mục quang lạnh lùng nhìn qua cách đó không xa Thôi Văn Khanh, lạnh lùng lời nói, ta Chiết Duy Bổn phụ trách Trấn Vũ quân mua sắm nhiều năm, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, không phụ lòng Chiết gia liệt tổ liệt tông, đại đô đốc lúc trước đều là đối với ta tin lại có thêm, không nghĩ tới ngươi này cùng tú tài nhập ta Chiết gia chi môn, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, nghe nhìn lẫn lộn, lại giấu kín đại đô đốc oan uổng lao phu tham. Ô, thật sự đáng giận mối lo. Hôm nay lão phu muốn lấy Chiết gia trưởng lao thân phận, giao hấn ngươi chó này người ở rể. Nói xong đúng là vén lên tay áo, liền muốn bước nhanh đến phía trước đi giáo hấn Thôi Văn Khanh. Chiết Chiêu thấy thế sững sờ, không rõ Chiết Duy Bổn vì sao đột nhiên hướng phía Thôi Văn Khanh làm khó dễ, đồng nhiên đứng lên tức giận lời nói, Chiết Duy Bổn, còn đây là trung quân liều lớn, Thôi Văn Khanh cũng bản soái khách quý, há lại cho ngươi khi dễ cho hắn. Chiết Duy Bổn mục quang chuyển hướng Chiết Chiêu, không chút nào lùi bước tới nhìn thẳng nói, đại đô đốc, ngươi đã bị cẩu tặc kia che đôi mắt, mặt tướng làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đợi mặt tướng thu thập tiểu nhân, lại hướng ngươi thỉnh tội. Sau khi nói xong, thế đi không giảm, đã là sắp tới trước mặt Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh tránh cũng không phải, chạy trốn cũng không đúng, trong lòng biết giờ này khắc này không thể yếu đi Chiết Chiêu uy phong, chỉ phải nhanh cắn chặt hàm răng ngồi ở chỗ cũ, không tránh không lùi. Chiết Duy Bổn ngươi dám? Liên tại Chiết Duy Bổn sắp tới gần Thôi Văn Khanh thời điểm, trước quân chủ tướng Bạch Diệp Phi đã là bước nhanh tới chắn trước mặt của hắn. Hai mắt phẫn nộ trừng phẫn nộ lời nói, trước mặt đại đô đốc, há lại cho bọn ngươi làm càn. Còn không mau mau dừng tay. Chiết Duy Bổn khỏe miệng tràn ra tí tí cười lạnh, nhìn qua Chiết Chiêu lời nói, đại đô đốc, nói như vậy ngươi là rõ ràng muốn duy trì Thôi Văn Khanh vô sỉ bại hoại, đúng không? Chiết Chiêu lạnh lùng lời nói, Thôi Văn Khanh chính là bản soái phu quân, bản soái tự nhiên tin tưởng cho hắn. Chiết Duy Bổn lại là một hồi cười lạnh, lời nói, hảo một cái bị cảm tình choáng váng đầu góc ngu ngốc nữ tử, a Chiêu à, huynh trưởng đem Trấn Vũ quân trao ở trong tay ngươi, quả nhiên là một loại sai lầm. Ngươi như vậy ngu muội vô tri, có mắt không tròng, có gì mặt có thể trở thành ta Trấn Vũ quân đại đô đốc? Thôi Văn Khanh đứng dậy, trầm giọng chất vấn, Chiết Duy Bổn, đại đô đốc kỳ tài ngút trời, tuệ nhãn như đuốc, vì sao lại có ngươi nói được như vậy không chịu nổi? Hôm nay nghị sự mục đích, chính là truy cứu ngươi tham ô sự tình. Khuyên ngươi đừng vội lần nữa rảo biện chuyển hướng chủ đề. Đúng, nhanh chóng trở lại chuyện chính. Bạch Diệp Phi trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, hiển nhiên tùy thời phòng ngừa lấy Chiết Duy Bổn đột nhiên làm khó dễ. Chiết Duy Bổn cười lạnh một tiếng, trở lại đối với chúng tướng chắp tay một vòng, chính nghĩa ngôn từ lời nói, chư vị đồng chí, lão phu chức tư Trấn Vũ quân trưởng sử nhiều năm, một mực vì tâm không thẹn, không nghĩ tới hôm nay đại đô đốc lại nghe tín tiểu nhân nói như vậy, vọng tưởng bố trí lão phu vào bất nghĩa, như thế hành vi, thật là khiến người thất vọng đau khổ, kỳ thật đoạn này thời gian, lão phu đã âm thầm đã điều tra xong một việc, vốn muốn bí mật hướng đại đô đốc bẩm báo, nhưng thôi. Văn Khanh hùng hổ dọa người, lão phu không thể làm gì. Trước mắt cũng chỉ có thể rõ ràng tại chư vị lúc trước, thỉnh chư vị vì lao phu làm chủ, thuận tiện nhìn nhìn lại hắn Thôi Văn Khanh là một cái như thế nào vô sỉ tiểu nhân. Thôi Văn Khanh nghe xong chuyện đó, chợt cảm thấy Chiết Duy Bổn tựa hồ sớm có chuẩn bị, không khỏi trong lòng trầm xuống, lạnh lùng hỏi, Chiết Trường Sử, ngươi chuyện đó ý gì? Hừ, ngươi khá tốt ý tứ hỏi ta ý gì? Chiết Duy Bổn một tiếng cười lạnh, chỉ tay Thôi Văn Khanh lạnh giọng lời nói, đại đô đốc mù quáng vô tri, dễ dàng bị giấu kín lửa gạt. Nhưng lão phu cũng không phải là tha cho ngươi lừa gạt, Thôi Văn Khanh, kỳ thật lão phu vẫn đối với nhân phẩm của ngươi vô cùng hoài nghi, vì vậy phái người tiến đến quê hương của ngươi Hà Bắc An Bình huyện tiến đến tra xét, biết được ngươi tại cùng đại đô đốc kết hôn lúc trước, từng cùng lúc địa một người gọi là Sở Liên Nhi thanh lâu nữ tử dây dưa không nớt. Kia Sở Liên Nhi thậm chí còn mang thai cốt nhục của ngươi, đợi cho ngươi vào kinh phó khảo thi, Sở Liên Nhi một mực lưu ở An Bình huyện si ngốc chờ đợi ngươi trở về, không nghĩ tới ngươi lại thấy lợi vong tình. Cùng đại đô đốc kết hôn từ bỏ Sở Liên Nhi, như thế hành vi thật là khiến người cảm thấy trơ trẽn, ngươi lại có mặt mũi nào mặt trở thành ta Chiết gia con rể? Chuyện đó đúng là một tiếng kinh lôi, nhất thời chấn động trong chướng mọi người cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, phía sau tầm mắt lại chuyển hướng về phía Thôi Văn Khanh, trong ánh mắt lóe ra không thể tin thần quang. Tại nghe vậy một sát na vậy, Chiết Chiêu cũng là lộ ra vẻ mặt trong nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, nhưng mà rất nhanh
nàng liền khôi phục chấn định phong dong, cũng biết rõ giờ này khắc này nhất định phải tin tưởng Thôi Văn Khanh, tựa như cùng lần trước vô thượng đạo nhân vu oan Thôi Văn Khanh là yêu quái như vậy, vì vậy lạnh giọng lời nói, chết duy buồn, ngươi thôi muốn ở chỗ này ăn nói bậy bạn, vu oan bản soái phu quân thân bạch. Chết duy buồn cười lạnh lời nói, có hay không vu oan bây giờ còn ngôn chi còn sớm, nếu như đại đô đốc không tin, không ngại hỏi một câu Thôi Văn Khanh, nhìn xem đến cùng có hay không việc này. Nghe được chết duy buồn cư nhiên như vậy ngôn chi chuẩn xác, chết chiêu tâm hồn thiếu nữ trong chớp mắt hơi bị trầm xuống, trước mắt nàng cũng không tiện mạnh mẽ ngôn phản bác, dứt khoát đem quyền nói chuyện giao cho Thôi Văn Khanh, nhìn về phía hắn nghiêm mặt lời nói, đã như vậy, kính xin phu quân trước mặt mọi người làm sáng tỏ việc này, lấy bày ra trong sạch. Đối mặt với mọi người sáng rực mục quang, Thôi Văn Khanh lại là cảm giác được bên thai từng trận rền vang, đầu óc hỗn loạn, to lớn chấn kinh đã là đưa hắn chôn bụi. Sở Liên Nhi cái tên này hắn là biết. Lại nói tiếp, cũng trách kiếp trước Thôi Tú Tài chỗ gây xuống một đoạn nghiệt duyên. Vậy còn là tại 2 năm lúc trước, đang tại An Bình huyện lao ra dụng công đau khổ đọc Thôi Văn Khanh tại một cái cơ hội ngẫu nhiên, gặp gỡ bất ngờ một người gọi là Sở Liên Nhi thanh lâu nữ tử. Sở Liên Nhi da trắng tướng mạo đẹp đại chân dài, cầm kỳ thư họa toàn bộ tinh thông, rất nhanh liền đem chất phát trung thực, chưa bao giờ có cảm tình kinh lịch Thôi Văn Khanh mê rất đúng đầu góc choáng váng, không thể tự chủ, cả nhật thần tư tưởng không thôi. Chương 191, Sở Liên Nhi. Rồi biến mất nghĩ đến kia Sở Liên Nhi cũng là hay nhân, đối mặt Thôi Tú Tài hữu ý vô ý ái mộ chi tình, lại người can đảm làm rõ chính mình ý nghĩa yêu thương, kết quả là hai người cứ như vậy đi lại với nhau. Chỉ tiếc Thôi Tú Tài trong nhà nghèo quá, mà Sở Liên Nhi lại là lúc địa danh kỹ, giữa hai người tư tình tự nhiên bị bợ đít định bợ tú bà kiên quyết phản đối. Không thể làm gì, Thôi Tú Tài liền cùng Sở Liên Nhi vụng trộm ước định, đợi cho Thôi Tú Tài vào kinh phó khảo thi cầu lấy công danh, lấy được một phen sự nghiệp. Trở về nữa An Bình huyện tìm Sở Liên Nhi, hơi bị chuộc thân để cho nàng thoát ly khổ hải, từ nay về sau hai người cũng có thể cùng một chỗ. Kết quả là, mới có Thôi Tú Tài vào kinh phó khảo thi sự tình. Nhưng mà đằng sau sự tình lại khó có thể dự liệu. Khoa cử thi rất Thôi Tú Tài chưa trở lại An Bình huyện, ngay tại Lạc Dương bị chết chiêu làm cho người trói đến Phủ Châu tới. Kết hôn chi dạ hắn lại rớt xuống ao ở bên trong chết đuối, bị xuyên việt mà đến trên linh hồn thân. Xuyên Việt tới Thôi Văn Khanh tự nhiên sẽ không để ý tới ngày xưa Thôi Tú Tài đủ loại cảm tình tranh chấp, thêm với hắn một mực cảm giác được kia Sở Liên Nhi thực sự không phải là chân tâm thật ý vừa ý Thôi Tú Tài, cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì, hắn cũng căn bản không có để trong lòng. Nhưng giờ này khắc này bị chết duy buồn đề cập, hắn tự nhiên cảm thấy không nói ra được chấn kinh, trong nội tâm cũng là một tấc vương đại loạn. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh thật lâu không có mở miệng, chết duy buồn đắc ý cười lạnh nói, như thế nào, vì sao không nói? Ngươi Thôi Văn Khanh từ trước đến nay không phải là ăn nói khéo léo sao? Còn không mau đối với đại đô đốc giảng thuật ngươi một chút cùng Sở Liên Nhi thể non hẹn biển tình cảnh. Chiết Chiêu mơ hồ phát giác vẻ mặt Thôi Văn Khanh có chỗ không đúng, liền biết việc này nhất định sẽ không như chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù quý vi trấn vũ quân đại đô đốc, nhưng nói cho cùng nàng như cũng là một người đàn bà bình thường, tại biết được trượng phu có thể cùng cái khác nữ tử cấu kết chỉ kịp, cũng rất khó giữ vững bình tĩnh chi tâm. Lúc này ngữ điệu không hiểu nhiều vài phần chất vấn ý tứ, phu quân, chết trường sử nói đến cùng là đúng hay không thật sự? Ngươi có phải hay không nhận thức Sở Liên Nhi đó? Thôi Văn Khanh tòng to lớn trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trong lòng biết chính mình vô pháp trốn tránh hỏi như vậy đề, hít một hơi thật sâu khí thô gật đầu lời nói, đô đốc nương tử, chết duy buồn lời nói không loa, trước kia ta tại An Bình huyện thời điểm, đích sắc cùng Sở Liên Nhi từng có một đoạn tư tình. Chuyện đó như một khối tảng đá lớn ầm ầm đã rơi vào yên tĩnh mặt nước. Nhất thời liền khơi dậy sóng to gió lớn, trung quân lều lớn lập tức sâu sắc bạo động, thì thầm to nhỏ thanh âm lại càng là bên thai không dứt. Đứng ở xoáy trên đài chết chiêu quả thật không thể tin được lỗ thai của mình, tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích, lại dường như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng, thân thể mềm mại run rẩy, một đôi bàn tay trắng như phấn cũng là không tự kìm hãm được nắm chặt, nhìn qua Thôi Văn Khanh đôi mắt đẹp tràn ngập ngăn không được vẻ khiếp sợ. Nàng thật sự không ngờ rằng Thôi Văn Khanh tại kết hôn lúc trước cư nhiên cùng với khác nữ tử cấu kết, hơn nữa nàng cùng Thôi Văn Khanh ở chung mấy tháng, đối với Sở Liên Nhi sự tình Thôi Văn Khanh cư nhiên không nói tới một chữ, mang nàng triệt để che tại cổ. Buồn cười chính là hắn rõ ràng còn một mực yêu cầu nàng tin tưởng mình, không nghĩ tới tại cái này đối phó chết duy buồn thời khắc mấu chốt, cư nhiên tuân ra xấu như vậy sự tình, muốn nàng làm sao có thể đủ tin tưởng cho hắn. Cảm thấy chết chiêu giận dữ tức giận, Thôi Văn Khanh nhịn không được trong lòng thầm mắng gặp rắc rối Thôi Tú Tài một phen. Đối với chiết chiêu chân tình ý cắt lời nói, đô đốc nương tử, mỗi người đều có thuộc tại quá khứ của mình, ta Thôi Văn Khanh đồng dạng cũng có, nhưng ta có thể lúc này cam đoan với ngươi,
từ khi cùng ngươi kết hôn, ta không còn có nghĩ tới Sở Liên Nhi, cũng căn bản không có nghĩ tới muốn phản hồi An Bình huyện tới một chỗ, mong rằng nương tử ngươi không nên suy nghĩ vậy. Bạn, lúc này lấy đại sự làm trọng. Chiết Chiêu cũng biết Chiết Duy buồn thời điểm này nói ra Sở Liên Nhi sự tình, chính là có thật sâu mục đích là, càng thêm đả kích nàng cùng Thôi Văn Khanh vợ chồng hiệp lực chi tâm. Nàng tuy minh bạch đạo lý này, giờ này khắc này cũng rốt cuộc vô pháp tỉnh táo lại, trong nội tâm lại càng là tràn ngập một cỗ bị Thôi Văn Khanh phản bội thật sâu khuất nhục cảm giác, nếu không phải nàng cưỡng ép đè nén xuống trong nội tâm phân khích tâm tình, nói không chừng sẽ ầm ầm bạo phát. Chiết Duy buồn âm lanh cười cười, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu mở miệng nói, Thôi Văn Khanh à, hiện giờ kia Sở Liên Nhi đã sinh hạ cốt nhục của ngươi, tại An Bình huyện đau khổ chờ đợi ngươi trở về, không nghĩ tới ngươi dính vào đại đô đốc căn này cành cây cao, đúng là như vậy trở mặt vô tình. Lão phu vì vạch trần ngươi này bộ mặt của ngụy quân tử, đã đem Sở Liên Nhi dẫn tới phủ cốc, không biết ngươi có nguyện ý hay không vừa thấy lâu này. Nghe xong Sở Liên Nhi cư nhiên sinh ra hài tử, Thôi Văn Khanh trong nội tâm vừa tức vừa vội, loại này vui mừng làm cha cảm giác để cho hắn không khỏi đem thân là đầu sỏ gây nên Thôi Tú Tài mắng cái thông thấu. Cái thằng này cả đời căn bản không có đã làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, không nghĩ tới sau khi chết rõ ràng còn ra như vậy một nan đề, để cho hắn vô ý hãm vào khốn cục, thật là làm hắn phiền muộn tức giận được muốn thổ huyết. Không chờ Thôi Văn Khanh mở miệng, Chiết Chiêu đã là lạnh lùng hạ lệnh, đã như vậy, vậy đem Sở Liên Nhi này thỉnh nhập trong quân trướng, cùng Thôi Văn Khanh đối nghịch. Lời ấy khẩu khí lạnh lùng, sau khi nói xong nàng cũng không nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, thần sắc lạnh được giống như băng phong đã lâu ngàn năm hàn băng. Thôi Văn Khanh biết Chiết Chiêu trong nội tâm phẫn nộ, nhưng việc này đích xác không được phép hắn sẽ đi phản bác, cũng là chỉ có thể trầm mặc không nói. Bất quá nửa canh giờ công phu, chợt nghe ngoài trướng truyền đến một hồi to rõ hài nhi khóc nỉ non thanh âm, nhất thời để cho trong trướng tất cả mọi người hơi bị ghé mắt. Không chờ mọi người thấy phải hiểu, Chiết Kế Trường đã là dẫn một cái ôm ấp trẻ mới sinh tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ tử đi đến, chắp tay bẩm báo nói, Đại Đô Đốc, An Bình người Sở Liên Nhi đưa đến. Trẻ tuổi tướng mạo đẹp nữ tử hiển nhiên là lần đầu tiên kiến thức đến trường hợp như vậy, khẩn trương được khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt, đối với soái trên đài Chiết Chiêu làm lễ khẽ chào, nhút nhát e lệ lời nói, dân nữ Sở Liên Nhi, gặp qua Chiết Đại Đô Đốc. Chiết Chiêu tầm mắt tại Sở Liên Nhi trên mặt tuần thoa có nghiêng, khóe môi không tự kìm hãm được rút ra vài phần cười lạnh, ngươi gọi Sở Liên Nhi. Quả nhiên sinh chính là ta thấy vừa yêu vừa thương, quay đầu đi, nhìn xem có hay không nhận thức người này. Nói xong tố giơ tay lên, đã là chỉ hướng Thôi Văn Khanh. Sở Liên Nhi theo Chiết Chiêu chỉ chuyển qua tầm mắt, khi thấy đang đứng ở nơi đó Thôi Văn Khanh thời điểm, trong đôi mắt đẹp nhất thời liền tỏa sáng ra mừng rỡ không thôi thần quang, mừng rỡ không thôi lời nói, Thôi lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nô tìm ngươi thật khổ a. Thôi Văn Khanh cười khổ một cái, lại là không có trả lời lời của nàng. Chiết Duy buồn cười lạnh mở miệng nói, Sở cô nương, vị Thôi Văn Khanh này Thôi công tử trước mắt thế nhưng là ta Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu vị hôn phu. Ngươi nên nhận thức tỉ mỉ một chút, ngàn vạn không muốn nhận lầm. Sở Liên Nhi mừng rỡ gật đầu nói, ta cùng Thôi lang quen biết 2 năm, hình dạng của hắn cũng sớm đã sâu sắc tại trong lòng, há có thể nhận lầm. Hắn chính là ta Thôi lang. Sau khi nói xong, bước nhỏ đằng đằng đi tới Thôi Văn Khanh trước người, mục quang nhìn thẳng khuôn mặt của Thôi Văn Khanh, hai hàng thanh nước mắt đã là chạy xuống không ngừng được. Chương 192, Chiết Chiêu tín nhiệm. Thôi lang, ta là Liên Nhi a, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi đúng như Chiết Trường Sử nói, có mới nối cũ không cần Liên Nhi nữa sao? Kỳ thật Liên Nhi sở dĩ muốn gặp ngươi, thực sự không phải là muốn phá hư ngươi cùng Chiết Đại Đô Đốc hôn sự, Liên Nhi thân phận ti tiện, cũng không dám cùng Chiết Đại Đô Đốc tranh giành phu, hoàn toàn là vì gặp ngươi một mặt. Thôi Văn Khanh nhìn qua trước mặt Sở Sở động lòng người, một bộ đáng thương bộ dáng Sở Liên Nhi, chợt cảm thấy có miệng khó trả lời, nửa ngày mới thở dài một tiếng nói, ngươi không nên tới nơi này. Sở Liên Nhi rút thuốc tha thuốc thít đáp lời nói, Liên Nhi cũng biết mình xuất thân thanh lâu thân phận ti tiện, không có mặt đến đây tìm kiếm Thôi lang, thế nhưng đứa bé này lại là Thôi lang ngươi tự mình cốt nhục, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để qua một bên mặc kệ sao? Tựa hồ cảm giác đạo Sở Liên Nhi bi thương tâm cảnh, trong ngực nàng trong tã lót trẻ mới sinh cũng là cao giọng khóc lên. Thôi Văn Khanh không thể làm gì, cười khổ hỏi, ngươi trong lòng anh đồng là con của ta. Sở Liên Nhi gật đầu lời nói, Thôi lang vào kinh phó khảo thi rời đi An Bình huyện không bao lâu. Liên Nhi liền phát hiện mình đã mang bầu Thôi lang cốt nhục của ngươi, nguyên bản tú bà bức ta đem hài tử chảy mất, nhưng ta nghĩ đến đây đứa bé thủy chung là Thôi lang huyết mạch của ngươi, cho nên cưỡng ép phản kháng, đem hài tử sinh ra hạ xuống, lần này đặc biệt đến đây, đem hài tử đưa đến bên cạnh của ngươi, hiểu rõ một cái cọc tâm sự. Thôi Văn Khanh nhìn qua kia khóc nỉ non không chỉ anh đồng, đã bị như thế máu chó một màn dậy vò được một tấc vương đại loạn. nhưng hắn minh bạch Sở Liên Nhi sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện, nhất định là Chiết Duy bổn trợn thi triển âm mưu, đứa bé này đến cùng là đúng hay không Thôi Tú Tài cũng không được biết, vì vậy tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh trong đầu dần dần khôi phục vài phần thanh minh, đối với Sở Liên Nhi nghiêm nghị lời nói, Sở cô nương, ngươi ta sự tình đợi cho quân nghị về sau lại làm thương nghị, kính xin ngươi tạm thời lui ra như thế nào. Không chờ Sở Liên Nhi mở miệng, Chiết Kế Trường đã là cười lạnh lời nói, như thế nào Thôi Văn Khanh, đã làm sự tình chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn tránh hay sao? Chiết Kế Tuyên cũng lạnh ngôn châm chọc nói, hảo ngươi Thôi Văn Khanh, trước kia còn cảm thấy ngươi thành thành thật thật, không nghĩ tới trong thâm tâm lại là một cái phụ lòng người bạc tình, lừa gạt đã xong Sở Liên Nhi, lại muốn lừa gạt đại đô đốc. Theo ta thấy, ngươi như vậy nhã nhặn bại hoại há có thể trở thành ta Chiết gia con rể.
Đúng đúng đúng, nhã nhặn bại hoại.
Ngươi như vậy cặn bã, thật là khiến người phỉ nhổ, đại đô đốc thật sự là quá bị thua thiệt.
Còn nói thêm cái gì?
Chiết gia ha có thể cho phép hạ như thế con rể, đem tên bại hoại này đuổi ra Chiết gia, đuổi ra phủ cốc.
Đúng, đuổi ra phủ cốc.
Đảo mắt ý kiến, chính là một mảnh tình cảm quần chúng xúc động ồn ào thanh âm, rất nhiều tướng lãnh đều là lòng đầy căm phẫn. Mà cùng Thôi Văn Khanh quan hệ giao hảo Bạch Diệp Phi, Cam Tân Đạt đám người, đối mặt một màn này lại chỉ có thể im miệng không nói, không có mở miệng giúp đỡ.
Đích xác, Thôi Văn Khanh lần trước lừa gạt Sở Liên Nhi, trước mắt lại lừa gạt Chiết Chiêu, như vậy ti tiện nhân phẩm cũng làm cho Bạch Diệp Phi đám người cảm giác sâu sắc trơ chẽn, bọn họ không có lựa chọn lên án công khai Thôi Văn Khanh, đã là lưu lại tình cảm.
Trong lòng biết gian kế của mình đã thành, Chiết Duy Bổn trên mặt tràn ra một tia âm lãnh mỉm cười, đối với soái đài chắp tay căng nói do nói, đại đô đốc, trước mắt sự thật đã rõ ràng sáng tỏ, Thôi Văn Khanh phụ lòng bạc tình, miệng đầy nói dối, liền ngươi cũng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn che tại cổ trong, kính xin ngươi lập tức đem người này trục xuất Chiết phủ, lấy bày ra ta Chiết thị danh dự. Trong chốc lát, Chiết Chiêu như thân ở tại một cái cự đại xoáy ổ, dù là nàng thân kinh bách chiến, suy nghĩ nhiều thiện mưu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đặc biệt là thấy được Sở Liên Nhi vây quanh trẻ mới sinh đứng ở Thôi Văn Khanh phía trước, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác cũng tòng nàng đấy lòng lan tràn ra, giống như ghen ghét lại như bi thương, còn có từng trận khó có thể ngôn nói thất lạc thất vọng, trong đầu đã là loạn thành một đoàn bột não. Trải qua thời gian dài, nàng cùng Thôi Văn Khanh đều chỉ có vợ chồng danh tiếng mà vô vợ chồng tình cảnh, nếu là ở mấy tháng lúc trước, nhìn thấy một màn này Chiết Chiêu căn bản sẽ không có nửa điểm thương tâm, nói không chừng đã tức giận đem Thôi Văn Khanh trục xuất trong phủ. Nhưng đi qua trải qua mất tháng trung đụng, đặc biệt là Thôi Văn Khanh thể hiện ra hơn người trí tuệ, thay nàng giải quyết xong rất nhiều phiền toái, Chiết Chiêu cảm giác mình đã dần dần đối với Thôi Văn Khanh có chỗ đổi mới, tòng trước kia hờ hững bỏ qua, biến thành chấp nhận lý giải. Nhưng nay Thiên Sở Liên Nhi chuyện này, lại giống như bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt của Chiết Chiêu. Không chỉ để cho nàng mất đi với tư cách là một người thê tử cơ bản nhất tôn nghiêm, càng làm cho nàng tại toàn quân tướng sĩ trước mặt mất đi làm chủ soái tôn nghiêm. Liên phu quân của mình đều không còn được, nàng lại có mặt mũi nào mặt thống lĩnh này 50000 trấn vũ quân đâu này. Thấy được Chiết Chiêu khuôn mặt không ngừng biến ảo thần sắc, Chiết Duy Bổn cười lạnh nhắc nhở, đại đô đốc, việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che Thôi Văn Khanh không thành, thỉnh ngươi nhanh chóng làm quyết đoán, đem Thôi Văn Khanh đuổi ra Chiết gia. Thôi Văn Khanh trong lòng biết Chiết Chiêu có chỗ dao động, vội vàng chắp tay lời nói, đô đốc nương tử, việc này ta cũng không biết nên như thế nào nhớ ngươi giải thích, nhưng trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, thỉnh ngươi không nên trúng Chiết Duy Bổn này ác tặc gian kế. Lúc này lấy đại sự làm trọng. Chiết Chiêu tầm mắt hơi đổi, rơi ở trên người Thôi Văn Khanh, hàm tràn ngập ngăn không được hoài nghi, thất vọng, lạnh lùng, âm thầm trong lòng tự hỏi nói, Thôi Văn Khanh, ngươi như vậy lừa gạt ta thật sự còn hẳn là tin tưởng ngươi sao? Thôi Văn Khanh không thẹn với lương tâm nhìn nàng, mục quang không có nửa phần lùi bước, chưa làm qua chính là chưa làm qua, mặc dù cùng Sở Liên Nhi cấu kết, cũng là ngày xưa Thôi Tú Tài hành vi, chẳng lẽ hiện tại hắn còn muốn thay Thôi Tú Tài làm tiếp bàn hiệp hay sao? Hai người tầm mắt ở giữa không trung không tiếng động đổ vào, đụng chạm, hình như có hết sức ngôn ngữ thông qua phương thức như vậy nói ra, tại hai người đáy lòng không tiếng động trao đổi. Dần dần, Chiết Chiêu chỉ cảm thấy trong nội tâm kia không tín nhiệm băng cứng như bị nóng bỏng ánh mặt trời chiếu chậm rãi hòa tan, trong lòng ngăn không được ấm áp, một cái hoang đường ý niệm trong đầu cũng là xung ra, Thôi Văn Khanh chắc có lẽ không gạt ta, việc này nhất định có ẩn tình khác. Tâm niệm điểm, Chiết Chiêu khôi phục thanh minh, trong nội tâm cũng là có quyết đoán, nhìn quanh chư tướng Cang Âm Thanh mở miệng nói, chư vị tướng quân, bản soái cùng phu quân quen biết mấy tháng, trong lòng biết hắn tuyệt đối không phải là như vậy bạc tình phụ nghĩa người, việc này hẳn là có ẩn tình khác. Há có thể như thế võ đoán vị trí chi? Chuyện đó điểm rơi, võ tướng nhóm tất cả đều là một mảnh ong. Ong hò hét nghị luận, hiển nhiên Chiết Chiêu chuyện đó khơi dậy bọn họ âm thầm phản đối, vì vậy mới nghị luận không ngừng. Quả nhiên là một cái đầu nóng đầu ngu ngốc nữ tử a. Chiết Duy buồn tốt liền là kết quả như vậy, đáy lòng rất có âm mưu thực hiện được phấn khởi, nhìn qua Chiết Chiêu lạnh giọng lời nói, nói như vậy, đại đô đốc ngươi là muốn tiếp tục bao che Thôi Văn Khanh, bỏ qua ta Chiết gia liệt tổ liệt tông mặt đâu này. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp quét ngang, lóe ra trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng bóng, Chiết Trường Sử, Thôi Văn Khanh chính là bản soái chi phu, nhân phẩm của hắn thế nào cũng là bản soái việc nhà, há lại cho ngươi ở nơi này bàn lộng thị phi. Chiết Duy buồn lắc đầu bật cười nói, lão phu thân là Chiết thị trưởng lão khích lệ đại đô đốc một câu, không nghĩ tới đại đô đốc ngươi lại chỉ nguyện ý tin tưởng tiểu nhân, như thế bảo thủ, không nạp lời hay, có gì bổn sự có thể thống soái ta Trấn Vũ quân toàn quân. Huynh trưởng đem Trấn Vũ quân trao ở trong tay ngươi, quả nhiên là một cái thiên sai lầm lớn. Bị lao thất phu này trộn lẫn một trận, Thôi Văn Khanh đã sớm thầm giận không thôi, hơn nữa Sở Liên Nhi đến hiển nhiên cũng không phải là Chiết Duy bổn tạm thời nảy lòng tham, mà là sớm có chuẩn bị, kể từ đó hắn và Chiết Chiêu tình thế ngược lại là gần như tình thế xấu, như không nghĩ biện pháp đem chủ đề dẫn tới chính sự đi lên, chỉ sợ sẽ càng bôi càng hắc. Chương 193, chúng kế. Chiết Chiêu hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thật sâu hít một hơi khí thô, lạnh lùng lời nói, Thôi Văn Khanh sự tình bản soái sau khi trở về tự nhiên hiểu được xử lý, trước mắt sự việc cần giải quyết, ở chỗ thẩm vấn Chiết Duy buồn tham ô quân tư một chuyện, kính xin mọi người không muốn lẫn lộn đầu đuôi, để cho tiểu nhân có thể nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Chiết Duy buồn lạnh lùng cười cười, nhìn qua trong trướng các tướng lĩnh mở miệng lời nói, tin tưởng chư vị đồng chí cũng đã nghe được, đại đô đốc tình nguyện tin tưởng tiểu nhân nói như vậy, cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, mà còn hoài nghi lão phu tham ô quân tư. Hảo, vậy thì mời đại đô đốc lấy ra chứng cứ, dùng lão phu thấy. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, trầm giọng phân phó nói, Vương chủ bạc, đem những năm nay Trấn Vũ quân chiến mã mua sắm sổ sách lấy ra dung mọi người đánh giá. Vừa dứt lời, liền có một người trung niên văn lại bưng lấy dậy đặt một chồng chất lều vải đi ra, đặt ở trước mặt Chiết Chiêu xoáy trên bàn. Chúng tướng cũng biết Trấn Vũ quân bao năm qua tới chiến mã mua sắm, đều là do Chiết Duy buồn cụ thể phụ trách, nhìn thấy Chiết Chiêu dùng cái này làm khó dễ, tin tưởng nhất định là nắm giữ phong phú chứng cơ mới có thể như thế. Chiết Chiêu đầu ngón tay cầm lên đặt ở tối mặt ngoài kia vốn sổ sách, tùy ý lật qua lật lại vài trang, vừa ý mặt trô đánh dấu chỉ đỏ chỗ, lạnh giọng chất vấn, đại hữu 7 năm 3 tháng. Chiết Duy buồn ngươi phụ trách mua sắm tuấn mã 3.000 thất, ngựa thương lượng đã toàn bộ đem tuấn mã chuyển giao cho Trấn Vũ quân, do ngươi tự mình điểm số xác nhận, nhưng bản soái dở quân tư sổ sách, lại phát hiện năm đó Trấn Vũ quân tất cả quân thêm vào chỉ tiếp thụ 2.200 con chiến mã, còn có 800 con chiến. Mã hướng đi không rõ, mà sổ sách trên cũng không có ghi lại nói rõ, ở chỗ này bản soái muốn hỏi một chút Chiết Trường Sử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. 800 con chiến mã nhìn như số lượng không nhiều lắm, nhưng tại vô cùng khuyết thiếu chiến mã đại đủ, một thất lương ngựa giá bán cao tới 230 lượng bạc, cũng chính là này 800 con chiến mã ít nhất phải giá trị hơn 10.000 lượng bạc, quả nhiên là một cái ngạc nhiên nghe nói con số. Tiếng nói điểm rơi, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển đến trên người Chiết Duy buồn, hiển nhiên muốn nghe hắn muốn trả lời như thế nào. Chiết Duy buồn khỏe môi phát ra một tia cổ quái mỉm cười gợn sóng, chắp tay lời nói, đại đô đốc, mặt tướng qua tay chiến mã mua bán quá nhiều, há có thể mỗi so sánh đều phải nhớ rõ sở. Kính xin ngươi đem sổ sách đưa cho mạt tướng thấy, không biết như thế nào. Như thế yêu cầu cũng coi như bình thường, Chiết Chiêu không chút do dự liền gật đầu nói, hảo, chính ngươi xem một chút đi. Nói xong cũng không có để cho người khác đưa tiễn, cứ như vậy tiện tay quăng ra, hướng phía Chiết Duy buồn ném đi. Chiết Duy buồn đại thủ một sao chuẩn xác tiếp nhận, đặt ở trong tay vừa mới thấy vài trang, đột nhiên ngăn không được tức giận lời nói, đại đô đốc, này vốn sổ sách ký tên đồng ý đồng đều không mạt tướng thủ bút. Vừa nhìn này vốn sổ sách ngay cả có nhân cứ thế bịa đặt, cố ý hoan uổng mặt tướng, nó tâm thật sự có thể chu. Không nghĩ tới Chiết Duy buồn lại thề thốt phủ nhận sổ sách chính là do hắn tự tay viết đồng ý, chúng tướng tất cả đều ngăn không được một hồi kinh ngạc. Như sổ sách quả nhiên là giả. Nói như vậy chính là có người cố ý nhằm vào Chiết Duy buồn mà bố trí xuống sắc cục, đầu tiên đưa ra việc này, cũng lấy ra này cái gọi là chứng cớ Chiết Chiêu, tự nhiên khó cầm nó tội trạng, chạy không thoát mưu hại lương tướng hiểm nghi. Cái gì? Thực sự không phải là bút tích của ngươi. Chiết Chiêu khuôn mặt cả kinh, tiếp theo trầm xuống khuôn mặt lời nói, Chiết Trường Sử, này vốn sổ sách chính là ngươi tự tay giao cho bản soái, há có thể giả bộ. Chiết Duy buồn kéo căng lấy mặt mo nghiêm nghị lời nói, như đại đô đốc nói, mặt tướng đích xác đã đem Trấn Vũ quân bao năm qua tới vãng lai sổ sách giao cho đại đô đốc ngươi, thế nhưng này vốn sổ sách, xin thứ cho mặt tướng nói thẳng, thực sự không phải là chân chính sổ sách, hoàn toàn là một quyển giả mạo chi vật, mục đích chính là vì oan uổng mặt tướng. Đại đô đốc, mặt tướng ngược lại là cảm thấy ngươi hẳn là hướng toàn quân đem giải thích một chút, tại sao lại nhiều ra này vốn sổ sách, do đó. dùng nó để hãm hại Mạt tướng. Chiết Chiêu trong lòng dùng mình, lạnh giọng hỏi, Chiết trưởng sử có gì chứng cứ chứng minh này vốn sổ sách chính là giả?
Chiết Duy buồn cười lạnh lời nói, này vốn sổ sách phía trên ký tên đồng ý tuy vô cùng rất giống Mạt tướng chữ viết, nhưng như cũng là nhân vì vẽ phòng chế ghi, Trấn Vũ quân từ trước mua sắm vật tư ký sổ, cũng có lấy hai bộ sổ sách, phân biệt do lão phu cùng với quân truy tham quân quản lý, vì cái gì chính là đối với sổ sách kiểm tra đối chiếu sự thật, đại đô đốc nếu không phải tín, chẳng quản có thể dùng quân truy tham quân kia vốn sổ sách đến đây so với, liền biết Mạt tướng nói như vậy là thật. Hay không? Chiết Chiêu nhạt đạm luôn nói, Chiết trường sử, bản soái đã sớm thẩm tra đối chiếu qua hai quyển sổ sách, phía trên chỗ ghi lại số lượng tất cả đều nhất trí, tự nhiên không phải là giả. Chiết Duy buồn cười lạnh nói, đại đô đốc nói như vậy, Mạt tướng há có thể khâm phục. Vì cầu công bình, kính xin đại đô đốc mang tới quân truy tham quân chỗ tổn sổ sách, ngay trước chư vị đồng liêu trước mặt thẩm tra đối chiếu. Đã như vậy, tốt lắm. Chiết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, hạ lệnh, quân truy tham quân nhanh chóng mang tới đại hữu 7 năm quân ngựa mua sắm sổ sách, lấy cung cấp so với. Quân truy tham quân hiện tại vốn là đang ở trong trướng, nghe vậy lập tức chắp tay tuân mệnh, bước chân vội vàng xoay người khoảng chi, lên ngựa mà đi. Sau một lát, quân truy tham quân lộn trở lại, trong tay đã là bưng lấy một quyển lam sắc phong bì sổ sách, đối với Chiết Chiêu chắp tay lời nói, đại đô đốc, Mạt tướng đã đem sổ sách mang tới. Chiết Chiêu giơ tay hạ lệnh, hảo, ngươi nhanh chóng đem Trấn Vũ quân 3 tháng mua sắm quân ngựa số lượng đọc lên tới nghe một chút, nhìn xem đến cùng số lượng là gì. Ân. Quân truy tham quân gật đầu tuân mệnh, dùng tay trái thủ trưởng nâng lên sổ sách, tay phải nhanh chóng lật qua lại. Chốc lát, hắn ngừng lật xem động tác, thấy sổ sách nửa ngày, cao giọng mở miệng nói, khởi bẩm đại đô đốc, đại hưu 7 năm, Trấn Vũ quân tại Nhạn Môn ngựa thương lượng vị trí mua hàng chiến mã 2.200 thất, theo thứ tự là trước quân 350 thất, bên cạnh quân tất cả 400 thất. Trung quân hậu quân tất cả 300 thất, đại đô đốc thân vệ doanh 100 thất, vì vậy, 2.200 con chiến mã sổ sách vãng lai rõ ràng, đoạn không có nhân ở trong đó cắt xén tham ô. Chuyện đó điểm rơi, lều lớn lâm vào một hồi đáng sợ yên tĩnh bên trong. Hiện giờ món nợ của quân truy tham quân sổ ghi chép chứng minh Chiết Duy buồn cũng không có nói hoang, vậy có nghĩa là Chiết Chiêu trong tay này vốn sổ sách chính là giả, mà mục đích của nàng chính là vì hoan uổng Chiết Duy buồn, lấy đạt nó diệt trừ mục đích của Chiết Duy buồn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tướng lãnh nhìn Chiết Chiêu mục quang tất cả đều thay đổi. Chiết Duy buồn khỏe môi phát ra một tia cười lạnh gợn sóng, trong nội tâm lại lớn cảm giác phấn khởi, thầm nghĩ, Chiết Chiêu a Chiết Chiêu, ngươi hôm nay rốt cục không quá mắc lửa, nhìn ngươi còn làm sao có thể đủ giải thích rõ ràng. Nguyên lai ban đầu ở giao hàng sổ sách thời điểm, Chiết Duy buồn âm thầm lưu lại một tâm nhãn, cố ý đổi quân ngựa mua sắm sổ sách, cũng để lại một chỗ nhìn như hắn ăn hối lộ trái pháp luật chỗ sơ suất, đem mua 2.200 con tuấn mã, sửa làm 3.000 thất. Chiết Chiêu dở sổ sách cảm giác cùng tất cả quân ngựa tiếp nhận số lượng không đúng, kết quả là tiến đến tìm quân truy tham quân hoạch sổ sách. Quân truy tham quân cũng sớm đã bị Chiết Duy buồn thu mua, cho Chiết Chiêu đoán cũng là một quyển cùng giả sổ sách đối ứng giả sổ sách, Chiết Chiêu tin là thật, liền thật cho là Chiết Duy buồn dùng cái này tham ô, liền tại hôm nay dùng này điểm tới đối phó Chiết Duy buồn, do đó trúng kế. Chương 194, thân vệ doanh phản bội. Chiết Chiêu ngẩn người, cười lạnh lời nói, hảo ngươi quân truy tham quân, cư nhiên vụng trộm cùng Chiết Duy buồn hợp mưu lừa gạt ta, nguyên lai ngày đó ngươi cho bản soái nhìn kia vốn sổ sách cũng là giả. Quân truy tham quân kiên trì chắp tay lời nói, đại đô đốc, Mạt tướng chưa bao giờ nhớ rõ ngươi từng ở Mạt tướng nơi này xem qua cái gì sổ sách, kính xin đại đô đốc không nên làm khó Mạt tướng. Hảo, hảo một cái cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lứa. Chiết Chiêu xinh đẹp trên cười lạnh càng thịnh, nói như vậy, Chiết trường sử liền muốn ngồi thực bản soái oan uổng vu oan ngươi chi tội đâu này. Chiết Duy buồn mặt lạnh lấy lạnh giọng lời nói, đại đô đốc ngươi giáp tâm hại người, dùng một quyển giả sổ sách oan uổng Mạt tướng, dục vọng hãm Mạt tướng vào bất nghĩa, ở đây tất cả đồng chí cũng có thể vì Mạt tướng làm chứng, Mạt tướng tự nhiên muốn cáo vào triều đình, chỉ ngươi một cái hãm hại đồng liêu chi tội. Nói xong, hắn lại quay người đối với ở đây các tướng lĩnh giơ tay nhún, nghiêm nghị lời nói, chư vị đồng liêu, xét thấy Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu như thế hành vi, bổn tướng cảm thấy nàng đã vô pháp thực hiện Trấn Vũ quân đại đô đốc chi trước. Đem Trấn Vũ quân giao cho như vậy ti tiện chi trong tay nhân, đều trở thành chúng ta Chiết gia tai nạn, bổn tướng với tư cách là Chiết Chiêu trưởng bối, hiện tại liền lấy Trấn Vũ quân trưởng sử chi trách, bãi miễn Chiết Chiêu quân trước, bắt giữ. Đại lao dung triều đình tài quyết, kính xin chư vị đồng liêu có thể lấy toàn quân làm trọng, giúp ta bắt lại Chiết Chiêu. Sau khi nói xong, đã là lời nói mang ầm vang, tiếng gầm ngạc nhiên. Đúng là bị cảnh tỉnh, trong trướng các tướng lĩnh tất cả đều tỉnh ngộ qua. Rất nhiều người biết được Chiết Chiêu vu oan Chiết Duy buồn sự tình đã ngồi thực, về tình về lý Chiết Chiêu chỉ sợ đều chạy không thoát triều đình trừng phạt,
cũng rất khó tiếp tục đảm nhiệm Trấn Vũ quân đại đô đốc trước. Hiện giờ tình hình chung lấy rõ ràng, Chiết Duy Bổn hiển nhiên muốn thượng vị, tất nhiên là biểu hiện trung tâm. Kết quả là, rất nhiều tướng lãnh đều không có hảo ý nhìn ngồi cao tại soái trên đài Chiết Chiêu, hiển nhiên dục dịch. Chiết Kế Tuyên thấy thế liền biết đại sự đã thành, vội vàng rút ra bội kiếm chỉ, lạnh lùng khiển trách quát mắng: "Chư vị đồng liêu, kính xin mọi người giúp ta bắt lại Chiết Chiêu, cứu Trấn Vũ quân tại Thủy Hỏa, đến lúc sau triều đình nhất định sẽ có chỗ phong thưởng." Nghe xong chuyện đó, không ít tướng lãnh lại càng là quyết định đi theo Chiết Duy Bổn, tất cả đều rút ra bội kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trướng đại thấy nghiêm nghị chi khí, thẳng hướng Trấn Vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu mà đi. Lớn mật, người phương nào dám can đảm lúc này làm càn. Bạch Diệp Phi thân hình kiện tráng đi đến xoay án, hộ ở trước người Chiết Chiêu lạnh lùng khiển trách quát mắng: "Mặc dù đại đô đốc thật đúng có sai, cũng chi bằng do triều đình phái người đến đây điều tra, bọn ngươi ha có thể vọng động hình phạt riêng." Bạch tướng quân lời ấy không sai. Trung quân chủ tướng Hoàng Liêu chắn muốn tiến lên đuổi bắt Chiết Chiêu các tướng lĩnh lúc trước, chính nghĩa ngôn từ khuyên: "Chư vị đồng chí, đại đô đốc thống lĩnh Trấn Vũ quân nhiều năm có kiến thụ, nàng là hạng người gì chẳng lẽ các ngươi còn không biết?" Bộ tướng cảm thấy việc này còn có không minh bạch chỗ, còn muốn dung làm cha, há có thể như vậy khinh suất hành sự. Hai người ngôn chi chuẩn xác, đến để cho muốn xông lên xoáy đài các tướng lĩnh trong lòng còn có chần chờ. Chiết Duy Bổn trong lòng biết trước mắt cũng không thể có chút lùi bước, ngăn không được cười lạnh lời nói: "Chiết Chiêu âm mưu bại lộ, tự biết khó tránh khỏi chịu tội, trước mắt há có thể để cho nàng tiếp tục cầm giữ Trấn Vũ quân quân quyền. Hơn nữa khó bảo toàn nàng sẽ không chó cùng rứt dậu, đối với chúng ta đại khai sát giới, kính xin mọi người ngàn vạn không muốn nhân từ nương tay, ném đi tánh mạng của mình." Chiết Kế Tuyên gật đầu lời nói: "Phụ thân chuyện đó nói không sai, mọi người ngàn vạn không muốn mắc lửa, lúc này lấy bắt Chiết Chiêu vì." Đối mặt như vậy ầm ầm một màn, Chiết Chiêu trên mặt đẹp không có chút nào nửa điểm ý sợ hãi, đứng dậy lạnh lùng hỏi: "Chiết Duy Bổn, lần trước bản soái đã tha thứ qua ngươi mạo phạm chủ soái một chuyện, không nghĩ tới hôm nay ngươi như trước làm tầm trọng thêm muốn cướp đoạt Trấn Vũ quân đô đốc chi quyền, bản soái niệm tình ngươi dù gì cũng là ta Chiết gia trưởng lão, không có công lao cũng có khổ lao, nếu như ngươi như vậy thu tay lại, bản soái tuyệt đối chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ tánh mạng của ngươi, còn đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, của ngươi nhận rõ tình thế." Chiết Duy Bổn nghe xong Chiết Chiêu chuyện đó, thiếu chút nữa cười mất răng hàm, không nghĩ tới đến quyết một thắng bại mấu chốt chỉ kịp, Chiết Chiêu rõ ràng còn nhận thức không rõ tình thế, quả nhiên là ngu ngốc được có thể, chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng giữa hai người có hòa bình giải quyết có thể sao? Hôm nay không phải là nàng Chiết Chiêu chết, chính là hắn Chiết Duy Bổn vong. Tâm niệm điểm, Chiết Duy Bổn lạnh lùng lời nói: "A Chiêu, không nghĩ tới cho tới bây giờ, ngươi như trước chấp mê bất ngộ, không chịu thừa nhận sai lầm, lão phu chính là ngươi thân thúc phụ, tự nhiên sẽ không ngồi thực Trấn Vũ quân cùng với Chiết gia hãm vào tình thế nguy hiểm, hôm nay bất kể như thế nào, đều phải bắt giữ ngươi, báo cáo triều đình luận tội." Chiết Chiêu cười lạnh nói: "Nói như vậy, thúc phụ ngươi hôm nay thị phi được cùng ta đấu cái cá chết lưới rách đâu này?" "Đúng." Chiết Duy Bổn cắn chặt hàm răng, không có chút nào lùi bước ý tứ. Chiết Chiêu trong đôi mắt lướt qua một tia không thể phát giác vẻ thất vọng, nhưng mà trong nội tâm cũng có được một hồi yên tâm thoải mái nhẹ nhõm, là hắn bất nhân, vì vậy ta mới bất nghĩa. Mặc dù Chiết gia liệt tổ liệt tông dưới suối vàng có biết, cũng có thể tha thứ nàng mới phải. Nghĩ tới đây, Chiết Chiêu đột nhiên lạnh lùng hạ lệnh, ngoài trướng tướng sĩ nghe lệnh, nhanh chóng đi vào bắt lại dự mưu phản loạn Chiết Duy Bổn. Vừa dứt lời, ngoài trướng âm vang thanh âm nổi lên. Liền có thân vệ doanh tướng sĩ xông vào trung quân lều lớn ở trong, mỗi cái cầm đao mang thuẫn, mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt, lĩnh quân chính là Chiết Chiêu thân tín đại tướng Ngô Quyền. Thấy thế, nguyên bản còn dục dịch võ tướng nhóm tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Muốn biết rõ Chiết Chiêu vị thân vệ này tất cả đều là tinh binh cường tướng, như ở chỗ này đao kiếm chém giết, tin tưởng mọi người đều lấy không được tiện nghi gì, vì vậy tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiết Duy Bổn hư lạnh lời nói: "Như thế nào, đại đô đốc nói rõ lý lẽ không thành, chuẩn bị dùng sức mạnh đâu này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào những cái này đao kiếm, liền có thể ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người sao? Như thế hành vi, làm sao có thể đủ làm cho người ta chịu phục?" Chiết Chiêu lạnh lùng lời nói: "Chiết Duy Bổn, còn đây là bản soái trung quân lều lớn ở trong, chỉ cần bản soái ra lệnh một tiếng, lập tức thì có thể làm cho ngươi đầu người rơi xuống đất, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn nhận thức không rõ tình thế, nếu muốn cùng ta tranh giành Trấn Vũ quân đại đô đốc chi vị?" Chiết Duy Bổn ngửa đầu cười to nói: "A Chiêu a a Chiêu, ngươi thật sự là quá mức ngây thơ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Trấn Vũ quân bên trong có thể tha cho ngươi một tay che trời sao?" Nói xong, hắn chắp tay trước ngực trùng điệp vỗ tay. Liền thấy thân vệ trong doanh một thành viên võ tướng biến sắc, càng âm thanh mở miệng nói: "Thân vệ doanh các huynh đệ, Chiết Chiêu nhiều biết không nghĩa, giáp tâm hại người hoan uổng chết trường sử,
càng muốn bố trí chết trường sử cùng với chư vị tướng quân vào chỗ chết, kính xin mọi người có thể nhận rõ tình thế, không nên bị chết chiêu lợi dụng, trợ trụ vi ngược. Mục Uyển thần sắc khẽ giật mình, không thể tin mà hỏi, Vương Phó Tướng, ngươi chuyện đó là có ý gì? Đại đô đốc cho tới nay thế nhưng là đối đãi ngươi không tệ a. Trước mắt ngươi há có thể nói ra nói như vậy. Người kia gọi là Vương Phó Tướng Võ Tướng có chút sợ hãi nhìn chết chiêu liếc một cái, đột nhiên hiên ngang cao giọng nói, Mục Tướng Quân, mặt tướng chỉ hiểu được là chi nghĩa chính là muốn thuần phục triều đình, chết đại đô đốc âm mưu hãm hại chết trường sử chính là rõ như ban ngày sự thật, mặt tướng há có thể mù quáng thuần phục. Ngươi! Đáng giận! Mục Uyển tức giận đến khuôn mặt biến bạch, thân thể mềm mại cũng là lạnh run run rẩy. Chương 195, sớm có chuẩn bị. Chết chiêu cười lạnh mở miệng nói, nguyên lai Vương Phó Tướng ngươi cũng sớm đã bị chết duy buồn thu mua, mà ẩn nấp ở bản soái bên người gian tế, chính là ngươi. Vương Phó Tướng khí phách hiên ngang lời nói, mặt tướng chỉ biết chung với triều đình, không có bị bất luận kẻ nào chỗ thu mua. Nói xong đối với hắn thống lĩnh đám thân vệ lạnh lùng hạ lệnh, các huynh đệ, chúng ta tuy là vì chết đại đô đốc thân vệ, nhưng là không thể làm đi mưu phản làm loạn sự tình, này tế làm đi theo chết trường sử bắt giữ chết chiêu, lấy cung cấp triều đình xử lý. Vương Phó Tướng chọn vẹn thống lĩnh 200 thân vệ, đám thân vệ nghe được trực hệ trưởng quan quân lệnh, tự nhiên ầm ầm tuân mệnh. Mà Mục Uyển chỗ lĩnh những thân vệ này biết được hôm nay biến cố chi do, cũng không khỏi một hồi thì thầm to nhỏ, hiển nhiên sinh ra do dự bất định chi tâm. Đối mặt như thế nguy cơ, chết chiêu sắc mặt như thường, như một cái mỹ lệ con mái hổ ngạo nghệ đứng ở xoáy trên đài, trong nội tâm không tự kìm hãm được đã tuôn ra một hồi bi thương, chẳng lẽ đây là theo như lời tưởng ngược lại vạn nhân đời sao? Chiết Duy buồn tại trấn vũ quân lực ảnh hưởng đích thực là quá sâu a. Nhìn thấy chiết chiêu đã không có biện pháp, liền không ít thân vệ cũng đầu phục chính mình, chiết Duy buồn trong nội tâm ngăn không được từng trận đắc ý, cười lạnh lời nói, a chiêu, việc đã đến nước này, Lao Phu dứt khoát cho ngươi nói, kể minh bạch, kỳ thật Lao Phu đã sớm phát giác được ngươi có mưu đồ mưu, cho nên biết được ngươi hôm nay lúc này cử hành quân nghị thời điểm, đã triệu tập 5.000 kỵ binh tập kết tại trong sơn cốc chờ lệnh, trước mắt ngươi này trong đại doanh bất quá hơn ngàn. Quân lực. Há có thể là Lão Phu đối thủ? Khuyên ngươi hay là lập tức đầu hàng, thúc thủ chịu trói. Nghe xong chuyện đó, Bạch Diệp Phi cùng Hoàng Liêu đều là biến sắc. Bọn họ chỗ lĩnh trước quân cùng với trung quân cách trấn vũ quân đại doanh còn có một đoạn khoảng cách, mặc dù hiện tại đến rút, chỉ sợ cũng không kịp, bằng vào trong đại doanh một thiên quân tốt, há có thể là 5.000 có thể chinh thiện chiến đối thủ của kỵ binh. Đại đô đốc Bạch Diệp Phi nhìn phía thần sắc hờ hững chết chiêu, trong nội tâm vừa vội lại là bi phẫn, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã đại thế đã mất sao? Lúc này, một mực âm thầm không nói, nhìn chăm chú vào tình thế phát triển Thôi Văn Khanh đi lên xoáy đài, than nhẹ một tiếng lời nói, A Chiêu, việc đã đến nước này, nếu không chúng ta hay là đầu hàng đi. Chiết Chiêu chưa mở miệng, Bạch Diệp Phi đã là tức giận lời nói, hảo ngươi Thôi Văn Khanh, uổng ta ngày bình thường coi ngươi là làm huynh đệ, không nghĩ tới đại sự trước mắt, ngươi lại muốn đầu hàng, đại đô đốc cùng ta đều là nhìn lầm ngươi rồi. Thôi Văn Khanh mục quang hơi hơi lấp lánh, thở dài nói, Bạch tướng quân, quân tử không lập tường đây. Chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Đại đô đốc là đấu không lại chết trường sử đó a. Bạch Diệp Phi trùng điệp phi một tiếng, nhìn về phía Thôi Văn Khanh trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, lạnh như băng lời nói, ta Bạch Diệp Phi chính là đỉnh thiên lập địa hán tử, há có thể làm ra như vậy người bán cầu vinh hoạt động. Thôi Văn Khanh, ngươi muốn đầu hàng chính mình tiến đến là được. Thứ nay về sau, ta Bạch Diệp Phi không có ngươi huynh đệ. Trung quân chủ tướng Hoàng Liêu cũng là vớt cằm nói, đúng vậy. Hảo Nam Nhi tự nhiên trọng nghĩa thủ tín, hộ vệ chủ soái an toàn, Bạch huynh, để cho chúng ta hộ vệ đại đô đốc giết ra đi, điểm đủ binh tướng lại đến báo thủ. Nói chuyện nghe được Bạch Diệp Phi nhiệt huyết sôi trào, trọng trọng gật đầu nói, hảo, liền theo hoàng tướng quân nói như vậy. Chiết Duy buồn cười ha hả nói, trấn vũ quân đại doanh lập tức sẽ bị bổn tướng đại quân bao vây, há có thể cho phép được các ngươi đào thoát, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tại đây nhanh trương túc giết trong không khí, Thôi Văn Khanh lại là nặng nề thở dài. Lắc đầu bộ dáng tựa hồ thật là đáng tiếc, lời nói, đô đốc nương tử, xem ra ủng hộ của ngươi người cũng không quá nhiều à, đại bộ phận tướng quân đều lựa chọn đứng ở bên người chết duy buồn. Chết chiêu cười lạnh lời nói, đường xa biết mã lực lâu ngày mới biết được nhân tâm, ta trấn vũ quân chính là có nhiều như vậy chuột đầu hai đầu đồ, mới dung chuyển không ngớt, sau ngày hôm nay, ta chết chiêu nhất định sẽ nghiêm túc trấn vũ quân, quét sạch những bại hoại này. Thôi Văn Khanh đuốt cằm nói, nếu như hiện tại địch ta hai bên đã rõ ràng sáng tỏ. Mà giấu ở thân vệ trong doanh gian tế cũng đã lộ diện, vậy chúng ta như vậy thu võng, đem những nhân này một mẻ hốt gọn. Vậy là đương nhiên. Chiết Chiêu trùng điệp gật đầu, đôi mắt đẹp trong tầm mắt nhiều một cỗ sát khí. Nghe được hai người đối thoại, Chiết Duy buồn đám người còn tại kinh nghi bất định, không rõ ý tưởng đương lúc, chợt thấy đứng ở trướng miệng Mục Uyển đối với ngoài trướng một tay phất lên, liền có một cái tên lệnh mang theo thê lương bén nhọn thanh âm xông thẳng đám mây, vang vọng thiên địa. Trong trướng chúng tướng chưa phục hồi tinh thần lại, đột nghe thấy một mảnh rền vang tiếng vó ngựa tùy theo lên, ngay sau đó đất rung núi chuyển từ bốn phương tám hướng nhích tới gần trung quân lều lớn. Ở đây các tướng lĩnh đều là mang qua người của mình, nghe xong tiếng vó ngựa, liền tính ra đến này chi kỵ binh nhân số chỉ sợ không dưới mấy ngàn, đúng là cũng sớm đã mai phục tại trấn Vũ quân doanh cửa ở ngoài. Nghe tiếng, Chiết Duy Bổn đúng là bị sấm rền đánh trúng đỉnh đầu, cả người đều là cảm thấy một loại không nói ra được kinh hồn bạt vía, toàn thân đúng là lạnh buốt một mảnh. Không có khả năng. Hắn rõ ràng đã vụng trộm tra xét qua trấn Vũ quân toàn quân tình huống, hiệu chung với Chiết Chiêu trước trong quân quân đều tại trụ sở cũng không có điều động dấu hiệu, mà bên cạnh quân cùng với hậu quân tất cả đều tại trong lòng bàn tay của hắn, vì sao đại doanh ngoại lại mai phục lấy nhiều người như vậy ngựa? Thật đúng kỳ quái đấy. Chẳng lẽ là Chiết Chiêu phô trương thanh thế? Không chờ hắn từ chấn kinh bên trong phục hồi tinh thần lại, chợt thấy trướng mảnh vải khẽ động, một thành viên tuổi trẻ võ tướng mang theo vũ khí khí phách hiên ngang bước nhanh mà vào, hành tẩu như gió khí độ oai hùng, đảo mắt liền đứng ở trong trướng. Chúng tướng kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy tới đem đại khái 15-16 tuổi tuổi tác, đầu đội không rảnh bạch vân nón trụ, đang mặc sáng ngân rõ ràng quăng giáp, tuổi trẻ tuấn lãng mặt lồng ngực trên tràn đầy ngạo khí, đối với Chiết Chiêu ôm quyền chắp tay nói, mặt tướng đồng kình, chính là Hà Đông đường kinh lược phủ dưới trướng tướng quân. Nay phụng Hà Đông trên đường đi qua sở lỷ tất lỷ khiến cho Đồng Châu chi lệnh tỷ lệ 5.000 kỵ binh đến đây phủ châu giúp đỡ Chiết đại đô đốc bình định. Hiện tại toàn quân đã tại doanh ngoại tập kết, chờ đợi Chiết đại đô đốc phân công. Chuyện đó như bình địa kinh lôi, nhất thời để cho Chiết Duy Bổn đám người lộ ra rung động vẻ kinh ngạc, tất cả đều sợ tới mức mặt như màu đất. Chiết Chiêu cư nhiên sớm có chuẩn bị, mà lại cũng không có sử dụng trấn vũ quân binh lính, mà là trực tiếp tìm kiếm Hà Đông đường kinh lược phủ phái binh tới nguyên. Hiện giờ 5.000 kỵ binh cả tòa đại doanh bao vây, mặc dù Chiết Duy Bổn phục quân đến đây tương trợ, cũng trời đã tối, chỉ cần một chỗ xung đột, bọn họ rất nhanh sẽ đầu người rơi xuống đất. Chiết Duy Bổn trong nội tâm nhất thời một hồi phát nhanh, một cỗ lạnh lẽo hàn ý thoáng chốc lướt qua toàn thân, nửa ngày mới từ vô cùng trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khẩu khí rốt cục nhiều một cỗ như lâm đại địch vẻ mặt ngưng trọng. Chiết đại đô đốc quả nhiên là hảo thủ đoạn, cư nhiên giấu giếm viện quân không sai, liền lao phu cũng không quá chúng ngươi cả bẫy. Chiết Chiêu cười lạnh nói, Chiết Duy Bổn, bản soái nếu như muốn đối phó ngươi, há có thể không có nửa điểm chuẩn bị. Trấn Vũ quân không động đậy được, bản soái hướng Hà Đông đường kinh lược phủ mượn binh chính là. Chiết Duy Bổn nghĩ nghĩ, thở dài lời nói, không nghĩ tới ngươi phản hồi phủ châu hơn tháng, rõ ràng còn cùng Hà Đông đường kinh lược phủ có chỗ liên hệ, lại nói tiếp ngược lại là lao phu tắc trách. Chiết Chiêu trên mặt đẹp lộ ra nhẹ nhõm tiêu ý, bản soái lưu ở mục đích của phủ châu, chính là vì ở vào ngươi giám thị. Cho ngươi cảm thấy đại cục đã định nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không biết bản soái cũng sớm đã làm cho người tiến đến liên hệ kinh lược phủ nha môn. Là ai? Chiết Duy Bổn nghĩ nghĩ, đột nhiên đoán được một người, đột nhiên hơi bị biến sắc, mục quang đã là chuyển đến trên người Thôi Văn Khanh. Chương 196, bất khả tư nghị người. Thôi Văn Khanh vui tươi hớn hở cười nói, Chiết trường sử cũng không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn qua ta, tiểu sinh quả thực hơi sợ. Ngươi cho rằng ta lưu ở mục đích của Thái Nguyên chính là vì chờ đợi Lương Thanh Xuyên trả lời sao? Kỳ thật ngươi nghĩ sai rồi, tại hạ nhưng là một mực hành động nương tử cùng kinh lược tướng công người liên hệ, đợi cho thời cơ phù hợp, liền thỉnh đồng tình mang binh đến đây giúp đỡ chúng ta. Chiết Duy Bổn thế mới biết chính mình lại có thể như thế tắc trách, bị Chiết Chiêu lấy Man Thiên Quá Hải chi kế lừa đi qua, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt không khỏi hơi bị xanh mét. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến phá giải phương pháp, đối với đồng tình chính nghĩa ngôn từ chắp tay nói. Vị đồng này tướng quân, lão hủ chính là Trấn Vũ quân trưởng sử Chiết Duy Bổn, Chiết Chiêu nàng giáp tâm hại người, âm mưu hãm hại bổ tướng, đã là khơi dậy Trấn Vũ quân toàn quân công phẫn, bổ tướng vì Trấn Vũ quân an nguy suy nghĩ, quyết định tạm thời giam Chiết Chiêu, mà đối đãi triều đình xử lý, kính xin đồng tướng quân không nên nhúng tay Trấn Vũ quân nội vụ, tránh vì kinh lực phủ. Nha môn rước lấy thiên hạ phiền thoái. Đồng kinh cầm trong tay kia cán phượng cánh lưu kim thang gánh tại đầu vai, khiết Chiết Duy Bổn liếc một cái. Khẩu khí trong có loại quan nhị đại quần áo lụa là khoe khoang, lao đầu nhi ngươi là ai cũng. Trước mặt bổn tướng quân om sòm quá mức tới. Chiết Duy Bổn nghe vậy thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, lần nữa nén được hào hứng giải thích nói, đồng tướng quân, bản soái chính là Trấn Vũ quân trưởng sử Chiết Duy Bổn, Chiết Chiêu nàng giáp tâm hại người, âm mưu hãm hại bổn tướng, vì vậy chúng ta mới chuẩn bị bắt lại nàng, đem chi giao cho triều đình xử lý, kính xin quý quân không nên nhúng tay việc này. Hừ. Đồng kính lông mày phong nhảy lên, trung điệp khẽ hừ. Lạnh lùng nói, Chiêu tỷ chính là bổn tướng cuộc đời này nhất là khâm phục nhân, nhân rất xinh đẹp, võ công cũng vô cùng cao cường, há lại sẽ như ngươi nói như vậy không chịu nổi. Bổn tướng tới đây minh bạch một chuyện,
đó chính là đối với người không đúng sự tình, mặc kệ nhà của ta chiêu tỷ là đúng hay sai, ta đồng tình cùng với chỗ lĩnh năm thiên quân tốt, đều kiên định không dùng đứng ở chiêu tỷ bên này, ngươi đừng vội nhiều lời. Không nghĩ tới thiếu niên này tướng quân dầu muối không tiến, căn bản liên tục hắn lừa dối, chết duy buồn nhất thời liền nóng nảy, lời nói, đồng tướng quân, ngươi như vậy mù quáng vô tri, coi chừng sẽ vì Hà Đông kinh lược phủ đưa tới phiền thoái, nói không chừng liền ngay cả tướng quân ngươi, cũng khó chạy trốn chịu tội. Đồng kinh không thèm quan tâm cười lạnh nói, mặc dù triều đình giáng tội, cũng có nhà của ta lão đầu tử đỡ đòn, ta sợ cái quá mức. Nói xong nhìn về phía chết chiêu, xúc động chờ lệnh nói, chiêu tỷ, không biết mới vừa rồi là tên khốn kiếp nào nghĩ gây bất lợi cho ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta lập tức đưa hắn băm thành thịt nát. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, thật không nghĩ tới kinh lược tướng công anh minh một đời, cư nhiên phái hoàn khố cao lương đến đây hành động việt quân, đô đốc nương tử, như thế nhân tuyển có hay không quá mức tùy ý. Chiết Chiêu hơi hơi bật cười, nhỏ giọng hồi đáp, Hà Đông đường kinh lược phủ, có lẽ cũng chỉ có đồng kình sẽ không hề có giữ lại duy trì ta, tin tưởng đây mới là kinh lược tướng công để cho hắn đến đây lý do chứ. Sau khi nói xong, Chiết Chiêu gật đầu hồi đáp, đa tạ kinh đệ hảo ý, kính xin ngươi an tâm một chút chớ vội, dung bản soái xử lý hoàn tất phản loạn đồ, rồi mới quyết định. Đồng kình đạo được một tiếng hảo. Vội vàng cầm trong tay phượng cánh lưu kim thang canh giữ ở song nợ cửa, hiển nhiên là không có Chiết Chiêu mệnh lệnh, sẽ không tha bất cứ người nào rời đi. Tình hình phát sinh như thế biến đổi lớn, để cho tất cả mọi người là bất ngờ, trong lúc nhất thời toàn bộ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chiết Duy buồn trong lòng biết mình không thể như vậy lùi bước, tức giận lời nói, Chiết Chiêu, ngươi cho rằng ngươi xuất động đại quân bao vây quân trướng vây khôn chúng ta, liền có thể để cho chúng ta khuất phục sao? Báo cho ngươi, thiên địa tự có công đạo, mà triều đình tự có công luận, nếu là ngươi dám can đảm làm sàng làm bậy, coi chừng triều đình trị ngươi mưu phản tội lớn. Chiết Chiêu cười lạnh lời nói, bản soái chung với triều đình, há có thể có mưu phản ý tứ, ngược lại là ngươi chết trường sử, đối với Trấn Vũ quân đại đô đốc chi vị lại là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Nói vậy, Chiết Duy buồn giận dữ phẫn nộ quát to một tiếng, là ngươi dẫn đầu cứ thế bịa đặt một quyển giả sổ sách vu hãm bổn tướng, bản soái không thể lại, xét thấy tình thế, mới quyết định đem ngươi giam giữ, tin tưởng cho dù là triều đình biết, cũng sẽ không trách tội. So với Chiết Duy buồn, Chiết Chiêu lại có vẻ phong đạm vân khinh, mỉm cười nói, Chiết trường sử tại sổ sách bên trong bố trí xuống cạm bẫy, đích xác vô cùng cao siêu, như bản soái chỉ vì cái trước mắt, nói không chừng thật đúng trong hội ngươi rồi cạm bẫy, giờ này khắc này không ngại nói thật cho ngươi biết, còn đây là bản soái chi kế, mục đích chính là vì để cho ngươi lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Chiết Duy buồn cảm thấy không thể tin, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận hết thảy đều là hắn ở trong đó dở cho quỷ, nghĩ nghĩ tức giận lời nói, sổ sách sự tình vốn là ngươi Chiết Chiêu âm mưu hãm hại, không nghĩ tới ngươi lại muốn nói dối trốn tránh. Chiết Chiêu, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chiếm cứ thượng phong, liền có thể làm sàng làm bậy, ta Chiết Duy buồn cho dù là chết, cũng sẽ không hơi bị khuất phục, tới đầu, các ngươi đại nghịch bất đạo tàn sát trung thần, tin tưởng triều đình cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, kết quả là lại muốn vì ta chết theo. Ai, thật sự là yên tĩnh ngoan không yên a. Thôi Văn Khanh thở dài một tiếng, nhạt đạm luôn nói, nếu như Chiết trường sử cho tới bây giờ cũng không chịu thua, tốt lắm, kia tại hạ cũng chỉ có thể tiếp tục làm mất mặt ngươi. Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh mở miệng phân phó nói, Mục tướng quân, thỉnh đem nhân dẫn tới a. Mục Uyển gật gật đầu, vội vàng bước nhanh mà đi, Chiết Duy buồn không biết Thôi Văn Khanh chỗ thỉnh người là ai, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là có chút thấp vọng. Nhưng lòng hắn biết mình làm sự tình từ trước đến nay ổn trọng, cho dù là Chiết Chiêu có tâm điều tra, cũng rất khó phát hiện hắn nhược điểm, cử động lần này nói không chừng chính là Thôi Văn Khanh cố ý nói chuyện giật gân mà thôi. Liên vào lúc này, đột nghe thấy trướng cửa tiếng bước chân hướng. Lại thấy Mục Uyển đã là mang theo một cái thai to mặt lớn, bụng phệ thương nhân đi đến. Chiết Duy buồn định nhãn vừa gõ, vừa mới thấy rõ ràng thương nhân kia bộ dáng, trong chốc lát liền kinh khủng được bộ lông đều dựng, mồ hôi đầm địa, miệng há lớn ba lại không có chút nào nhì thanh âm. Mà Chiết Kế Tuyên, Chiết Duy buồn huynh đệ cũng giống như thấy được yêu ma quỷ quái không thể tin há to miệng ba, trên mặt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu. Kia mập mạp thương nhân đầu tiên là lạnh lùng quét Chiết Duy buồn phụ tử liếc một cái. Lúc này mới đi đến trước mặt Chiết Chiêu chắp tay làm lễ nói, Thái Nguyên thương nhân bán lương thực lương thanh xuyên, gặp qua Chiết đại đô đốc. Chuyện đó mặc dù không nhẹ không nặng, không vội không chậm, lại giống như sấm rền vang vọng tại Chiết Duy buồn phụ tử trong lòng. Chiết Kế Tuyên cả kinh gần như sắp nhảy dựng lên, chỉ vào lương thanh xuyên không thể tin lời nói, ngươi, không phải là đã chết sao? Vì sao cũng tại nơi này? Lương thanh xuyên lạnh lùng vung tay áo, nhìn qua Chiết Duy buồn trong ánh mắt ngăn không được oán hận, nếu không có Thôi công tử diệu kế tương trợ, nói không chừng ngày ấy lao hủ thật đúng chết ở thích khách dưới thân kiếm, chết duy bổn a chết duy bổn, uổng ta Lương Thanh Xuyên vì ngươi làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi lại muốn bố trí ta vào chỗ chết, thật sự là quá hèn hạ. Nhìn thấy Lương Thanh Xuyên sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ oán hận, chết duy bổn sắc mặt xám trắng, một cỗ lạnh như băng cảm giác thẳng thấm trong lòng, đột nhiên sinh ra một hồi thân lâm vách núi tuyệt cảnh mê muội, gần như muốn ngã nhào trên đất. Chương 197, quyết định thắng cục. Chiết Kế Trường tay mắt lanh lẹ đỡ lung lay sắp đổ chết duy bổn, trong nội tâm cũng hoảng hốt, tật âm thanh kêu, phụ thân, ngươi làm sao? Nghe vậy, Thôi Văn Khanh ngăn không được cười to nói, không có việc gì, cha ngươi cũng chỉ là bị lại càng hoảng sợ mà thôi, như thế nào, rất kỳ quái có phải hay không, nguyên bản đã bị thích khách giết chết Lương Thanh Xuyên tại sao lại đột nhiên sống lại? Ha ha, để cho bổn công tử tới báo cho các ngươi à, cũng làm cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nguyên là ngày ấy Chiết Chiêu rời đi Thái Nguyên lúc trước, tìm tới Đồng Châu, Thôi Văn Khanh hai người mật nghị. Quyết định để cho Thôi Văn Khanh tạm lưu lại Thái Nguyên phụ trách cụ thể liên hệ, mà nàng thì phản hồi Phủ Châu hấp dẫn Chiết Duy Bổn một đảng tầm mắt, để cho Chiết Duy Bổn nghĩ lầm Thôi Văn Khanh lưu ở Thái Nguyên chính là vì chờ đợi Lương Thanh Xuyên trả lời. Nó hậu Lương Thanh Xuyên hướng Thôi Văn Khanh quy hàng, phụng Chiết Duy Bổn chi lệnh đến đây Chiết Kế Tuyền, Chiết Kế Trường huynh đệ hai người cũng là chạy tới Thái Nguyên, cũng quyết định ám sát Lương Thanh Xuyên, tiêu diệt hết thể nhân chứng vật chứng. Thôi Văn Khanh trong lòng biết Chiết Kế Tuyền hai người đến đây mục đích, vì cầu an toàn, hắn cũng không có mạo muội tiến đến lấy cầm sổ sách, mà là thong dong bố cục, thỉnh Đồng Châu tìm tới một cái cùng Lương Thanh Xuyên bộ dáng hình thể không sai biệt lắm thư lại, dòng trống khua chiêng ra khỏi thành tiến đến Văn Nước huyện lấy cầm sổ sách. Vì cầu che giấu hai mắt người khác, cũng chỉ có Thôi Văn Khanh cùng Mục Uyển hai người biết đi theo bọn họ cùng một chỗ Lương Thanh Xuyên là giả, cái khác thân vệ doanh kỵ sĩ tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Nguyên bản y gì theo Thôi Văn Khanh kế hoạch, Chiết Kế Tuyên lẽ ra sẽ không mạo hiểm hướng giấu ở thân vệ trong doanh Lương Thanh Xuyên động thủ mới đúng, chỉ cần đốt đi kia vốn sổ sách, hủy diệt chứng cứ, mặc dù Lương Thanh Xuyên sống trên đời, cũng vô khống, căn bản không thể đối với Chiết Duy Bổn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Nhưng hắn tuyệt đối không có ngờ tới Chiết Kế Tuyên hay là động thủ, hơn nữa tựa hồ có người sớm có dự mưu chi mở hộ vệ bên người Lương Thanh Xuyên vệ sĩ, dung người kia giấu ở nước sông bên trong thích khách vụng trộm tiếp cận, thừa cơ sát hại người kia giả mạo Lương Thanh Xuyên. Vì vậy Thôi Văn Khanh mới có thể thở dài nói ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết lời. Mà Thôi Văn Khanh cũng có này phán định thân vệ trong doanh nhất định xuất hiện cùng Chiết Kế Tuyên đồng mưu gian tế. Chạy tới Văn Nước tổ phòng, quả không ra Thôi Văn Khanh sở liệu, Chiết Kế Tuyên đã làm cho người thiêu hủy tổ phòng, cho dù là sổ sách, cũng sẽ ở đại hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Nhưng may mà sổ sách cũng không có dấu ở Văn Nước huyện Lương Thanh Xuyên tổ phòng ở trong, hết thảy đều là Thôi Văn Khanh phô trương thanh thế mà thôi. Bên kia, Đồng Kình thì tự mình hộ vệ lấy cải trang cách gan mặc về sau Lương Thanh Xuyên, tiến đến Hiến Châu lấy cầm chân chính sổ sách. Phía sau, Thôi Văn Khanh xuất quân quay trở về Phủ Châu, tại gặp mặt Chiết Chiêu thời điểm, bởi vì biết Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ có bị Chiết Duy Bổn thu mua gian tế tồn tại, vì vậy vợ chồng hai người đối với chân chính kế hoạch lại là im miệng không nói. Ngược lại là giả trang ra một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. Chiết Duy Bổn đạt được gian tế bẩm báo, tự nhiên cho rằng Chiết Chiêu đối với hắn không có biện pháp, mà còn lọt vào hắn tỉ mỉ thiết kế cả bấy, cho nên buông lỏng cảnh giới, mới xuất hiện hôm nay một màn này. Đợi cho Thôi Văn Khanh đem sự tình từ đầu chí cuối sau khi nói xong, lều lớn ở trong nhất thời lâm vào chết một mảnh yên tĩnh bên trong. Nhưng mà rất nhanh, nguyên bản đứng ở Chiết Duy Bổn bên này rất nhiều võ tướng đã minh bạch chân tướng sự tình, nhao nhao quỳ xuống đất nhận lầm, hướng Chiết Chiêu thỉnh tội. Chiết Chiêu tự mình tiến lên nâng dậy mấy người, trấn trọng chuyện lạ lời nói. Chư vị tướng quân cũng là nhất thời không quá chịu Chiết Duy Bổn giấu kín mà thôi, bản soái lúc này nói rõ, chỉ cần hoàn toàn tỉnh ngộ, bản soái nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện đó không khác là đúng Chiết Duy Bổn trận doanh tốt nhất công tâm kế sách, đối mặt Chiết Chiêu khoan hồng độ lượng, liền ngay cả không ít Chiết Duy Bổn thân tín tướng lãnh cũng theo đó chịu thua nhận tội, trong khoảng thời gian ngắn, Chiết Duy Bổn bên người cũng chỉ còn lại có hắn hai đứa con trai, cùng với năm sáu cái thân tín. Đối mặt như thế một màn, Chiết Duy Bổn khí thế đều không. Trong chốc lát thật giống già nua mấy chục tuổi, từ trước cao ngất thân hình cũng ngăn không được có chút còn xuống lên. Chiết Chiêu minh bạch người này thế nhưng là đầu sỏ gây nên, đồng tình không được, lạnh lùng mở miệng nói, Chiết Duy Bổn, bản soái sẽ đem ngươi tham ô quân lương sổ sách giao cho triều đình, mà thương nhân Lương Thanh Xuyên cũng sẽ với tư cách là chứng nhân tiếp nhận triều đình điều tra hỏi, như ngươi còn có mấy phần chiết gia nhân tâm huyết cùng lương chi, khuyên ngươi như vậy thúc thủ chịu trói, tránh bản soái lúc này đại khai sát giới. Nghe vậy, Chiết Duy Bổn sắc mặt biến đổi không chỉ, đột nhiên một hồi ngửa mặt cười to, trong tiếng cười đúng là không nói ra được cực kỳ bi ai, rất có kiêu hùng con đường cuối cùng, không có chỗ để đi bi thương. Ngưng cười, Chiết Duy Bổn mục quang lạnh lùng nhìn qua Chiết Chiêu,
ánh mắt phức tạp thở dài lời nói, không nghĩ tới lao phu anh hùng một đời, cuối cùng cư nhiên quân cờ chênh lệch một chiêu, thua ở ngươi rồi cùng tay của Thôi Văn Khanh, xem ra thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, lão phu không phục lão cũng không được, huynh trưởng đem Trấn Vũ quân giao cho trên tay của ngươi, tin tưởng Chiết gia liệt tổ liệt tông cũng có thể nhắm mắt. Nghe được hắn nói như vậy, Chiết Chiêu trong nội tâm cuối cùng có chút không đành lòng. Rốt cuộc Chiết Duy bổn thủy trung chính là nàng máu mủ tình thâm thúc phụ, muốn bình tâm đối đãi, tự nhiên là không thể nào. Tâm niệm điểm, Chiết Chiêu thở dài nói, thúc phụ, ngươi tham trương trái pháp luật sự tỉnh triều đình thì sẽ có chỗ định đoạt, bản soái bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời đem ngươi giam, nhìn qua ngươi hiểu. Nói xong, quả quyết phất tay lệnh, người tới, đem Chiết Duy bổn phụ tử ba người bắt lại. Nghe vậy, từ trước xúc động Chiết Kế Trường trong lòng khẩn trương, liền muốn rút ra trường kiếm động thủ, ai ngờ liền ở thời điểm này, Chiết Duy bổn đột nhiên xuất thủ ngừng lại cử động của hắn, lao mắt đã hiện lên một tia khó lường vẻ, dùng hơi không thể cảm thấy tiếng nói nhẹ nhàng lời nói, vạn chớ xúc động, còn có Đông Sơn tái khởi ngày. Chiết Kế Trường nghe xong chuyện đó, không khỏi một tiếng thở dài, hung hăng quăng ra đem trường kiếm ném trên mặt đất. Trong nháy mắt, mấy tên thân vệ liền đem Chiết Duy bổn phụ tử trói lại, liền cái kia vài người thân tín cùng với thân vệ doanh vương phó tướng đã là không có ngoại lệ. Nhìn thấy đại cục đã định, Thôi Văn Khanh không khỏi lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, nhưng lúc hắn thấy được trong trướng đứng cái kia nhu nhược nữ tử, nguyên bản hảo tâm tình nhất thời liền biến mất không thấy, trên mặt cũng là lộ ra khổ qua thần sắc. Chiết Chiêu ha có thể không rõ tâm ý của hắn, dùng thấp như văn nột tiếng nói nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự thích Sở Liên Nhi đó sao? Thôi Văn Khanh cười khổ một tiếng, lời nói, đô đốc nương tử, này minh bạch nếu Chiết Duy buồn quỷ kế, kỳ thật ta vẫn cảm thấy lúc trước Sở Liên Nhi tiếp cận ta là có mục đích khác. Nói như vậy, đó chính là không thích đâu này. Chiết Chiêu mỹ lệ khỏe môi đường cung hơi có chút cắn câu, ngữ điệu không tự chủ được mang lên thêm vài phần nhẹ nhàng. Thôi Văn Khanh chém đinh chặt sắt hồi đáp, tự nhiên không thích. Vậy hảo, hết thể giao cho ta là được. Sau khi nói xong, Chiết Chiêu đã bước nhanh lưu tinh đi tới trước mặt Sở Liên Nhi. Sở Liên Nhi bị nàng đến đây hiển hách khí thế làm cho sợ, đúng là sợ tới mức không tự chủ được rút lui một bước. Chương 198, có hay không nên rời đi sao? Chiết Chiêu mục quang lạnh lùng nhìn qua trước mặt nơm nớp lo sợ Sở Liên Nhi, nhàn nhạt đặt câu hỏi, ngươi trong lòng chỗ vuốt ve đứa bé này, quả nhiên là Thôi Văn Khanh. Đúng, đúng. Sở Liên Nhi sắc mặt tảm đạm, nói chuyện cũng bắt đầu có chút cà lăm. Vậy hảo. Chiết Chiêu gật gật đầu, nếu như còn đây là Thôi Văn Khanh cốt đủ, ngươi liền tạm thời lưu ở phủ cốc huyện chính là, ta Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh đều không lạnh lùng người vô tình, nhất định sẽ chiếu cố tốt mẹ con các ngươi, thế nhưng chỉ có một chút. Vì cha ra bạch chân tướng của sự tình, bản soái cũng sẽ làm cho người tiến đến An Bình huyện điều tra rõ ràng tình huống, nếu như phát hiện ngươi có chỗ lừa gạt, bản soái nhất định sẽ cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Sở Liên Nhi này vốn là thu Chiết Duy bổn số tiền lớn, đặc biệt đến đây oan uổng hãm hại Thôi Văn Khanh, này tế vừa thấy Chiết Duy bổn đã thất thế, đã sớm sợ tới mức là sáu hồn bố chủ, trước mắt lại nghe thấy Chiết Chiêu uy hiếp nói như vậy, liền cũng không dám có chỗ lừa gạt, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói, Chiết đại đô đốc, đứa bé này căn bản cũng không phải Thôi Lang, ta là thu Chiết Kế tuyên tướng quân tiền tài, đặc biệt oan uổng Thôi Lang, Chiết tướng quân còn nói qua chỉ. Cần ta có thể làm cho đại đô đốc cùng Thôi Lang cùng cách, còn có thể ban thưởng một bút món tiền khổng lồ cho ta, ta trong khoảng thời gian ngắn bị ma quỷ ám ảnh, mới chịu đáp ứng hạ xuống, thỉnh đại đô đốc tha mạng a. Nghe vậy, Chiết Chiêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ngoái đầu nhìn lại nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, nhìn thấy hắn đã là lộ ra như chút được gánh nặng vẻ nhẹ nhàng, không khỏi cũng là nở nụ cười. Đối với Sở Liên Nhi gật đầu lời nói, bản soái niệm tình ngươi hoàn toàn tỉnh lộ, cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, khác ban thưởng ngươi bạch ngân 10 lượng phản hồi an bình, hy vọng ngươi sau này có thể thành thành thật thật là người, không nên tại xuất ra nguy hại người khác. Sở Liên Nhi không nghĩ tới Chiết Chiêu lại có thể như thế xử lý khoan dung, nhất thời liền vui mừng nhướng mày, dập đầu như đảo lời nói, dạ dạ dạ, ta nhất định ghi nhớ đại đô đốc nói như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không lại làm sằng làm bậy. Nói xong, vội vàng ôm hải tử khoản chi đi. Chiết Chiêu thản nhiên cười cười, lập tức có mặt lệnh lấy hạ lệnh, đem Chiết Duy bổn đám người áp hạ xuống, chờ đợi triều đình xử lý, không có bản soái cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến đại lao nhìn. Đám vệ sĩ ầm ầm nhận lời, áp lấy Chiết Duy bổn đám người khoản chi đi. Thấy thế, Thôi Văn Khanh cười hì hì lời nói, chúc mừng đô đốc nương tử ngươi thuận lợi tiêu diệt Chiết Duy bổn một đảng, hiện tại quân quyền quý nhất, quả thật Trấn Vũ quân cùng với đại đủ chi phúc. Chiết Chiêu gật đầu cười nói, lại nói tiếp, còn may mà phu quân ngươi nghĩ được diệu kế, thậm chí ngay cả Chiết Duy bổn như vậy lao hồ ly cũng vô ý trúng chiêu, nếu muốn bàn về công lao, phu quân quả thật có công lao to lớn. Ha ha, ngươi cũng đừng khích lệ ta. Thôi Văn Khanh khoát khoát tay,
lập tức nghiêm mặt hỏi, đúng rồi, không biết nương tử bước tiếp theo sắp sửa như thế nào? Có hay không thuận thế thanh lý Chiết Duy Bổn dư đảng? Chiết Chiêu vuốt cằm nói, Chiết Duy Bổn tại trong quân kinh doanh mấy chục năm, căn cơ so sánh sâu thế lực cường đại, đặc biệt là tại trái phải trong quân những tướng lãnh kia, gần như đều là thần tín của hắn, vì vậy bản soái phải lập tức đổi một nhóm lớn võ tướng. Tránh có người suy nghĩ vì Chiết Duy Bổn báo thù rửa hận, do đó dẫn phát Trấn Vũ quân nội loạn. Lúc này, Đồng Kình vừa mới đi tới, nghe xong lời của Chiết Chiêu, nhất thời chắp tay chờ lệnh nói, Chiêu tỷ, ta nguyện ý xuất quân giúp ngươi bình định những cái này kẻ trộm, nếu như có người dám can đảm cãi lời ngươi quân lệnh, ta nhất định đưa hắn băm thành thịt nát. Đồng Kình cái thằng này tựa hồ đặc biệt bạo lực, luôn là muốn đem người khác băm thành thịt nát. Thôi Văn Khanh âm thầm cười cười, trong lòng biết Đồng Kình đối với Chiết Chiêu có thể nói là trung tâm có thể khen, mỉm cười lời nói, có đồng tướng quân xuất quân tương trợ, đô đốc nương tử tự nhiên là như hổ thêm cánh. Đồng Kình từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, vẫn đối với Thôi Văn Khanh không quá chịu phục, này tế vừa nghe đến hắn trước mặt Chiết Chiêu như vậy ca ngợi chính mình, không khỏi cực kỳ đắc ý, chỉ cảm thấy này nhu nhược tiểu bạch kiểm thư sinh thoạt nhìn cũng không phải như thế nào đáng giận. Chiết Chiêu gật đầu cười cười, đột nhiên đối với Bạch Diệp Phi cùng Hoàng Liêu lời nói, Bạch tướng quân, Hoàng tướng quân, trước mắt chính là vô cùng sự tình, có hay không còn có chuyện xấu còn không nên biết, trước mắt bên cạnh quân không thể tin đảm nhiệm, bản soái lệnh trước quân tiến vào chiếm giữ trái quân tiếp quản nó đại doanh, trung quân đi đến phải quân tiếp quản lên đại doanh, không có bản soái mệnh lệnh, bên cạnh quân tất cả đều phải đứng ở doanh bên trong không được ra ngoài, nếu có nhân dám can đảm dị động, giết chết bất luận tội. Ân. Bạch Diệp Phi cùng Hoàng Liêu đều là gọn gàng mà linh hoạt ôm quyền tuân mệnh. Sau đó, Bạch Diệp Phi đi lên trước tới đối với Thôi Văn Khanh ôm quyền lời nói, cô ra, mặt tướng lúc ấy không biết ngươi cùng đại đô đốc kế hoạch, còn tưởng rằng ngươi quả nhiên là muốn nương nhờ Chiết Duy Bổn, mạo phạm chỗ kính xin cô ra ngươi rộng lòng tha thứ thứ lỗi. Thôi Văn Khanh vô đầu vai của hắn, cười hì hì mở miệng nói, Diệp Phi huynh chung với nương tử, sáng chi tâm làm cho người ta kính nể trả lại không kịp, tại hạ há có thể trách cứ. Hai ta như cũng là không có gì giấu nhau hảo huynh đệ, đợi cho thế cục ổn định, tại hạ lại tới tìm ngươi uống rượu, chúng ta không say không về. Bạch Diệp Phi vẻ mặt mừng rỡ gật đầu nói, cô ra nói như vậy cực kỳ, tốt lắm, mặt tướng liền chờ cô ra rượu của ngươi quát. Nói xong, sang sảng cười to, lúc này mới ôm quyền mà đi. Sáng sớm hôm sau, Thôi Văn Khanh trọn vẹn ngủ đến mặt trời lên cao rồi mới khoan thai tỉnh lại. Lại nói tiếp, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Tại Thái Nguyên thời điểm trong lòng của hắn tính toán đối phó Chiết Duy Bổn kế sách, thật vất vả mới đã lừa gạt Chiết Kế Tuyên huynh đệ hai người, đem Lương Thanh Xuyên cùng với sổ sách dây an toàn tới Phủ Châu. Mà quay về đến Phủ Cốc huyện, lại cả ngày đắm chìm tại ác chiến tiến đến lúc trước không khí khẩn trương, hơi không cẩn thận nói không chừng hắn cùng với Chiết Chiêu sẽ hãm vào tình thế nguy hiểm. Hôm qua Nhật Trung quân lều lớn nghị sự, hết thể gần như đều dựa theo kế sách của hắn tiến hành, ngoại trừ Sở Liên Nhi đến nơi có chút ngoài ý muốn. Để cho hắn và Chiết Chiêu thoáng sợ bên ngoài thần, Chiết Duy Bổn cũng không có nhắc lên bao nhiêu sóng gió, đã thúc thủ chịu trói. Mà Chiết Chiêu có thể nói là đánh một trận định càn khôn, triệt để nắm giữ Trấn Vũ quân quân quyền, hắn rốt cục cũng có thể thực tiễn ngày xưa hứa hẹn, hoàn thành đại sự, cả người không nói ra được nhẹ nhõm lại. Đêm qua Chiết Chiêu như trước lưu ở trong quân ổn định tình thế, hắn thì tại Cam Tân Đạt hộ vệ hạ quay trở về phủ cấp huyện, cảm thấy nhẹ nhõm phía dưới an tâm giấc ngủ, cho đến hiện tại rồi mới tỉnh lại. Trung điệp ngáp một cái, trở mình hạ được giường, liền nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang, tiểu La Lụy Hà Diệp đã bưng lấy một cái chậu đồng đi đến, trong chậu sóng nước nhộn nhạo, chính là vì hắn đánh cho nước rửa mặt. Thôi Văn Khanh cũng không có để cho nàng hầu hạ, tiến lên tự mình động thủ vắt khô đông vải khăn, ở trên mặt lung tung leo vài thanh, lại dùng dương liễu cảnh khỏa trên thanh muối xúc miệng, lúc này mới ngồi ở trước gương đồng nhưng do Hà Diệp thay hắn trải lấy tóc. Hà Diệp, ngươi nói hiện tại ta đã tương trợ Chiết Chiêu đánh bại Chiết Duy Bổn, có hay không hẳn là rời đi sao? Nghe vậy, Hà Diệp sững sờ, đang tại trải đầu bàn tay nhỏ nhắn cũng là hơi bị cứng đờ, khó hiểu hỏi, rời đi. Không biết cô ra muốn đi nơi nào? Thôi Văn Khanh có chút mê mang mở miệng nói, kỳ thật nói thật. Ta cũng không biết ta. Chương 199, thành sự phi hỷ sự. Đích xác, xuyên Việt tới liền đang ở Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ, đoạn này thời gian ngoại trừ đi một chuyến Thái Nguyên, Thôi Văn Khanh gần như đứng ở phủ cốc huyện không có rời đi, hắn đã quen thuộc đại đô đốc phủ hoàn cảnh. Cùng với người của Phủ Châu cùng sự tình, đại đủ cái khác chi địa với hắn mà nói hoàn toàn là một mảnh lạ lẫm chỗ. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ tới như vậy phản hồi An Bình huyện sinh hoạt, rốt cuộc quê hương của Thôi Tú Tài thế nhưng là tại nơi này. Nhưng nghĩ đến Thôi Tú Tài cha mẹ đều vong, tại An Bình huyện có cái gì bằng hữu, vì vậy cũng bỏ đi phản hồi An Bình tâm tư. Vì vậy mà đã, hắn mới sinh ra rời đi Phủ Đô Đốc tựa hồ không có chỗ để đi cảm giác. Hà Diệp tự nhiên hiểu được tâm tư của Thôi Văn Khanh, cũng minh bạch hắn cùng với Chiết Chiêu quan hệ là lạ, hoàn toàn không giống như là bình thường vợ chồng, thoáng suy nghĩ nhẹ giọng lời nói, cô ra, Hà Diệp ngược lại cảm thấy ngươi không bằng liền lưu ở Đại Đô Đốc Phủ. Thế nhưng là, ta hiện tại đã đánh bại Chiết Duy Bùn, dựa theo lúc trước hứa hẹn, cũng chi bằng rời đi à. Thế nhưng cô ra, nhị tiểu thư thế nhưng là chưa từng có đuổi ngươi rời đi, vì sao ngươi lại muốn tự tìm phiền não đâu này? Nô tài cảm thấy ngươi sau này không bằng là tốt rồi hảo cùng nhị tiểu thư sinh hoạt chung một chỗ, làm một đôi làm cho người ta hâm mộ ân ái vợ chồng. Nghe xong Hà Diệp chuyện đó, Thôi Văn Khanh không khỏi nở nụ cười, muốn rời đi tâm tư cũng làm giảm bớt không ít, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, có chút không hiểu hỏi, đúng rồi, vì sao các ngươi xưng hô Chiết Chiêu vì nhị tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta Chiết gia còn có đại tiểu thư tồn tại sao?